Chương 1, tông môn tuyển chọn, vô hạn tài nguyên chương 1, tông môn tuyển chọn, vô hạn tài nguyên trong viện trên đỉnh Thất Tinh Phong, Thiên Nguyên Tông. Khi nào mới là hết đây, đệ tử Thất Tinh Phong đều đã chạy hết cả rồi, ta lại không thể tu luyện, năm nay tông môn đại bị, Thất Tinh Phong của ta ngay cả một đệ tử ra trận cũng không có. Thần Tiêu tự lẩm bẩm với vẻ mặt bất đắc dĩ. Là một kẻ xuyên không, Thần Tiêu đã đến thế giới này 3 năm, vừa vặn được thất trưởng lão của Thiên Nguyên Tông thu làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng, chưa đầy mấy ngày sau khi thu đồ đệ, vị sư phụ rẻ tiền này đã vì yêu thú bạo động mà hy sinh để bảo vệ tông môn. Toàn bộ Thất Tinh Phong chỉ có Tần Tiêu là đệ tử thân truyền duy nhất của Thất trưởng lão, vì vậy hắn đã kế thừa Thất Tinh Phong. Nhưng vì không thể tu luyện, các đệ tử khác đều bị các phong khác đào đi mất, hiện tại cả Thất Tinh Phong chỉ còn lại hắn một mình, lại còn là một quang can tư lệnh không có tu vi. Tần sư thúc, nhàn rỗi quá nhỉ, hôm nay là ngày tông môn tuyển chọn đệ tử, tông chủ bảo ta đến báo một tiếng, mời sư thúc đến dự. Một vị đệ tử ngoại môn thậm chí còn không gõ cửa, trực tiếp đi vào viện, nói với Tần Tiêu. Vì Tần Tiêu không thể tu luyện, lại còn độc chiếm Thất Tinh Phong, rất nhiều người trong tông môn đều coi thường hắn. Nếu không phải Thất trưởng lão chỉ có một đệ tử thân truyền duy nhất, lại còn hy sinh vì tông môn vì nể tình mới giữ lại Tần Tiêu, nếu không đã sớm đuổi Tần Tiêu đi rồi. Dẫn đến hiện tại ngay cả một đệ tử ngoại môn cũng không thèm nhìn thẳng hắn. Vốn dĩ chuyện này nên là đệ tử nội môn đến truyền tin, kết quả lại chỉ có một đệ tử ngoại môn đến. Là hôm nay sao? Ta suýt nữa thì quên mất. Ngươi cứ về trước đi, ta đến ngay. Tần Tiêu lúc này càng thêm đau đầu. 3 năm ước hẹn đã đến, không cần chờ đến tông môn đại bị nữa, e rằng hắn không thể giữ được Thất Tinh Phong này rồi. Kể từ khi đệ tử Thất Tinh Phong bị các phong khác đào đi, đã có không ít người đề nghị hủy bỏ Thất Tinh Phong chỉ có một người. Cuối cùng, tông chủ Lâm Thiên Thành bất đắc dĩ đã hạ lệnh cho Tần Tiêu, chỉ cần Thất Tinh Phong có thể tiếp tục chiêu mộ đệ tử, sẽ tiếp tục giữ lại, nếu không có ai gia nhập, sẽ hủy bỏ Thất Tinh Phong và để Tần Tiêu chuyển sang phong khác. Hơn nữa, thời hạn đúng là 3 năm, hôm nay chính là ngày chiêu mộ đệ tử của năm thứ 3. Nếu vẫn không có đệ tử nào nguyện ý gia nhập Thất Tinh Phong, hắn thậm chí còn không thể làm quan can tư lệnh này nữa. Sì, còn bày ra cái vẻ sư thúc gì chứ? Đợi Thất Tinh Phong bị hủy bỏ, ta xem ngươi còn bày ra vẻ gì? Chẳng qua là một phế vật không thể tu luyện mà thôi. Vị đệ tử ngoại môn kia thấy Tần Tiêu trả lời qua loa như vậy, trong lòng càng thêm chán ghét, lẩm bẩm trong bụng. Thật ra không phải Tần Tiêu cố ý bày vẻ, mà là hắn hiện tại đang rối như tơ vò, làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tâm trạng của một người đưa tin chứ. 3 năm đã hết, chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống vô hạn tài nguyên. Đúng lúc Tần Tiêu không biết phải làm sao, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Cái gì? Hệ thống vô hạn tài nguyên? Tần Tiêu là kẻ xuyên không, tự nhiên hiểu rõ đây là cái gì, đội vàng mở ra xem. Hệ thống vô hạn tài nguyên hiện đã mở khóa hạ phẩm linh thạch, mỗi giây tăng thêm 1 viên hạ phẩm linh thạch. Ký chủ mỗi khi chiêu mộ một đệ tử tiên linh căn, liền có thể mở khóa vật phẩm mới, mỗi khi mở khóa một vật phẩm, số linh thạch tăng thêm mỗi giây cộng 1. Mở khóa không gian hệ thống vô hạn, có vô hạn ô, mỗi ô tối đa có thể xếp chồng 9999. Nhìn giới thiệu của hệ thống, Thần Tiêu lúc này đã nước mắt giàn giụa. 3 năm rồi, ngươi biết 3 năm nay ta đã sống thế nào không? Sao giờ ngươi mới đến chứ? Thần Tiêu tuy trong lòng có chút oán giận, nhưng chủ yếu vẫn là kích động. 3 năm trước, Tần Tiêu với tư cách là phong chủ Thất Tinh Phong cũng đã tham gia tuyển chọn đệ tử tông môn, nhưng không một đệ tử nào nguyện ý gia nhập Thất Tinh Phong. Chủ yếu là vì Thất Tinh Phong nghèo, không thể đưa ra đãi ngộ đủ tốt. Người khác thì cho linh thạch, cho bảo vật, còn mình thì chẳng có gì. Tất cả mọi thứ của Thất Tinh Phong đều nằm trong không gian giới chỉ của vị sư phụ rẻ tiền kia. Nhưng sau khi hy sinh vì tông môn, thi cốt không còn, giới chỉ càng không biết tung tích. Vì vậy, cả Thất Tinh Phong chỉ là một cái vỏ rỗng, ngoài linh khí còn khá nồng đậm ra thì không có bất kỳ ưu điểm nào. Giờ thì tốt rồi, ta cuối cùng cũng có linh thạch. Chiêu mộ đệ tử, lần này Thất Tinh Phong của ta nhất định có thể thu được đệ tử. Nếu có đệ tử thiên linh căn thì càng tốt, nếu không có, địa linh căn cũng tạm được, cứ kiếm chút người đã rồi tính. Tần Tiêu lúc này trong lòng hớn hở, nhìn số lượng linh thạch trong không gian vô hạn không ngừng tăng lên, hắn chỉ muốn cười thật to, nhưng hắn vẫn nhịn được, phải khiêm tốn, làm người phải khiêm tốn. Một giây một viên, một ngày là 86.400 linh thạch. Có linh thạch rồi còn sợ không có đệ tử sao? Thật là trời giúp ta mà, ta đã nói rồi mà, ta không thể xuyên không một cách vô ích được. Nhìn số linh thạch tăng lên mỗi giây, Tần Tiêu lúc này tâm trạng rất tốt. Sau đó Tần Tiêu liền quay về phòng, thay bộ chính trang, tức là phong chủ phục của Thất Tinh Phong. Tông môn tuyển chọn đệ tử là một dịp trang trọng, nếu quá tùy tiện, lại bị đám lao già kia nói cho mà xem. Lúc này, trên quảng trường tông môn của Thiên Nguyên Tông đã chật kín người, tất cả đều đến tham gia khảo hạch tông môn. Thiên Nguyên Tông là tông môn lớn nhất trong phạm vi nghìn dặm, mỗi năm có vô số người đến bái sư nhập tông. Tuy nhiên, 99 số người đều bị loại ở vòng đầu tiên, dù sao thì Thiên Nguyên Tông chiêu mộ đệ tử nội môn, yêu cầu tối thiểu là huyền linh căn. Hoàng linh căn thường trực tiếp vào ngoại viện, những người trên quảng trường tông môn đều là huyền linh căn có thể trực tiếp được thu làm đệ tử nội môn. Linh căn có 5 loại, tạp linh căn, hoàng linh căn, huyền linh căn, địa linh căn, thiên linh căn. Còn về cấp cao hơn, tạm thời thì không ai biết, dù sao thì Thiên Nguyên Tông từ trước đến nay, khi chiêu mộ đệ tử, cao nhất cũng chỉ thấy thiên linh căn. Vì vậy, Tần Tiêu cũng biết thiên linh căn là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, lần này có thể kiếm được 1-2 địa linh căn cũng đã là tốt rồi. Những người có thể đến quảng trường tông môn đều đã trải qua mấy vòng sàng lọc trước đó, khởi điểm đều là huyền linh căn. Những năm trước cũng hầu như là huyền linh căn, thỉnh thoảng có 1-2 địa linh căn, cũng đều bị các phong chủ tranh giành hết. Nhưng dù là huyền linh căn cũng không ai nguyện ý gia nhập Thất Tinh Phong. Chủ nhân nhỏ, chương này còn tiếp đó, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc, phía sau còn đặc sắc hơn. Chương 2, Thiên Linh Căn, bắt đầu giành người chương 2, thiên linh căn, bắt đầu dành người cùng với việc kiểm tra bắt đầu, các đệ tử từng người một tiến lên để kiểm tra lại linh căn. Trong vòng sơ tuyển ban đầu, họ đều sử dụng các công cụ đo linh căn khá thô sơ, cao nhất cũng chỉ có thể kiểm tra đến huyền linh căn, những người vượt quá huyền linh căn thì không thể kiểm tra được, vì vậy mới có vòng kiểm tra lại này. Ban đầu cũng không có quá nhiều bất ngờ, phần lớn đều là huyền linh căn, có vài người còn là huyền linh căn khá tốt, nhưng vẫn chưa đạt đến địa linh căn. Những đệ tử này đều có mục tiêu rõ ràng, sau khi kiểm tra xong, phần lớn đều trực tiếp nộp đơn xin gia nhập phong mà mình muốn, các trưởng lão của những phong này cũng rất hài lòng. Kiểm tra liên tiếp hàng chục đệ tử, không một ai muốn gia nhập Thất Tinh Phong. Tần Tiêu cũng biết, những đệ tử này đều đến với mục tiêu rõ ràng, hắn cũng không cần thiết phải mở miệng tranh giành, chỉ tổ tự rước lấy đủ. Đối tượng chính của hắn lần này là những đệ tử đang do dự, chỉ cần hắn có thể đưa ra đủ linh hạch, vẫn có cơ hội lớn để giành lấy. Rất nhanh, đông đảo đệ tử đều đã kiểm tra lại xong, chỉ còn lại một người cuối cùng. Giữa chừng cũng không xuất hiện thêm đệ tử địa linh căn nào, tất cả đều là huyền linh căn. Nhưng may mắn thay, cũng có một số đệ tử vẫn chưa đưa ra lựa chọn ngay, Tần Tiêu cũng không quá hoảng hốt. Hắn chỉ cần thu nhận được một đệ tử là có thể giữ được Thất Tinh Phong. Vị đệ tử cuối cùng là một nữ tử, chỉ thấy nàng chậm rãi bước đến đài kiểm tra lại, chậm rãi duỗi tay trái, đặt lên tảng đá kiểm tra. Lập tức một đạo tử quang xông thẳng lên trời, ánh sáng này còn mãnh liệt hơn phản ứng của tất cả mọi người trước đó. Thiên linh căn. Người phản ứng đầu tiên là tông chủ Lâm Thiên Thành, bởi vì năm đó hắn cũng nhập Thiên Nguyên Tông với Thiên linh căn, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ và cũng thành công leo lên vị trí tông chủ. Vân Mạn, Thiên linh căn. Thập trưởng lão Lô Văn Thụy sau khi kinh ngạc, lập tức hô ra kết quả. Cái gì? Thiên linh căn. Thật là trời giúp Thiên Nguyên Tông của ta, Thiên Nguyên Tông của ta lại sắp có thêm một đệ tử Thiên linh căn nữa rồi. Không tệ, không tệ, vị đệ tử này, Tiên Kiếm Phong của ta muốn rồi. Thiên Vân Phong của ta cũng muốn rồi. Ngay sau khi tiếng của Lô Văn Thụy vừa dứt, các trưởng lão cũng đều nhao nhao lên tiếng. Biết thế đã thu nhận ít người hơn, cái nơi hẻo lánh này vậy mà ngay cả Thiên linh căn cũng kích động đến vậy. Vân Mạn nhìn vẻ mặt của các trưởng lão, trong lòng có chút hối hận nói. Cái gì? Thiên linh căn? Không được, ta nhất định phải giành lấy, đây chính là Thiên linh căn mà. Tần Tiêu vốn không ôm hy vọng quá lớn, lần này định tùy tiện thu nhận một hai đệ tử để có thể giữ được Thất Tinh Phong trước đã, không ngờ lại xuất hiện trực tiếp đệ tử Thiên linh căn, vậy chẳng phải mình có thể mở khóa vật tư mới sao? Vân Mạn, ngươi có nguyện ý gia nhập Tiên Kiếm Phong của ta không? Lão phu nhất định sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất. Đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh dẫn đầu mở miệng hỏi. Tiên Vân Phong của ta cũng không kém Tiên Kiếm Phong, nếu ngươi gia nhập Tiên Vân Phong của ta, lão phu sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, tài nguyên càng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Nhị trưởng lão Diêu Vĩnh Chí cũng đội bằng nói. Lão nhị, ngươi có ý gì? Tranh giành người với ta? Diêu Thiên Thịnh lập tức không vui nói. Đại ca, cái gì gọi là tranh giành người? Đây vốn là tuyển chọn đệ tử tông môn, phong nào cũng có tư cách. Diêu Vĩnh Chí một chút cũng không có ý định nội bộ. Từ tên cũng có thể thấy, hai người này có quan hệ, hơn nữa đều họ Diêu. Thực ra hai người đều là nghĩa tử kiêm đệ tử thân truyền của Thái thượng trưởng lão Diêu Chiến, và đều có thiên phú địa linh căn đỉnh cấp. Nhị trưởng lão nói không sai, Tiên Khí Phong của ta cũng muốn thu nàng làm đệ tử. Khang Chính Nghiệp đội vàng phụ họa, đệ tử tiên linh căn này còn quan trọng hơn cả việc giải tán Thất Tinh Phong. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao tham gia, đều muốn tranh giành Vân Mạn. Tông chủ Lâm Thiên Thành cũng muốn mở miệng, nhưng đám trưởng lão trước mắt đều tranh giành đến đỏ mặt tiến hai, hắn thực sự không tiện xuống nữa. Vân Mạn, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Thất Tinh Phong của ta không? Đãi ngộ tuyệt đối ưu việt, chắc chắn không kém bọn họ cho đâu. Đúng lúc các trưởng lão khác đang tranh cãi, Tần Tiêu trực tiếp đi đến trước mặt Vân Mạn, hỏi nàng: "Ồ, tuy ta mới nhập môn lần đầu, nhưng những lời đồn về Thất Tinh Phong ta cũng có nghe nói qua. Không biết Thất Tinh Phong có thể đưa ra đãi ngộ gì?" Vân Mạn đã quyết định bái nhập Thiên Nguyên Tông, tự nhiên cũng đã tìm hiểu sơ qua. Nàng cần nhanh chóng nâng cao tu vi, còn về công pháp, linh khí gì đó, nàng tự có. Cái nàng cần là lượng lớn tài nguyên tu luyện, đây cũng là lý do nàng không lập tức lựa chọn. Chỉ cần nàng chưa đưa ra quyết định, các phong chủ kia nhất định sẽ tự nâng giá lên, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Bất kể bọn họ ra giá bao nhiêu, ta đều sẽ hơn bọn họ. Tần Tiêu cũng không dám khoác lác, chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Dù sao hệ thống kích hoạt đến giờ cũng chỉ mới hơn một giờ, số linh thạch hắn đang có cũng chỉ hơn 4.000 mà thôi. Tần Tiêu, ngươi đang làm gì vậy? Quay về đi, một phong chủ mà ra cái hệ thống gì chứ? Đại trưởng lão mắt đinh, nhìn thấy Tần Tiêu đang nói chuyện với Vân Mạn, lập tức lên tiếng quát. Đúng vậy, Thất Tinh Phong của ngươi nghèo rất mồng tơi, ngươi vậy mà còn muốn tranh giành đệ tử Thiên Linh căn với chúng ta, ngươi là muốn đệ tử muốn phát điên rồi sao? Cái Thiên Linh căn này cũng là Thất Tinh Phong của ngươi có thể nhúng tay vào sao? Thấy vậy, Khang Chính Nghiệp cũng không tranh cãi với các trưởng lão khác nữa, trực tiếp quát về phía Tần Tiêu. Các trưởng lão khác cũng không tiếp tục tranh luận, bọn họ biết tranh luận tiếp cũng không có kết quả, dù sao cuối cùng vẫn phải xem ý kiến của Vân Mạn. Đương hội đồng ý, vạn nhất giá của ta cao hơn thì sao? Tần Tiêu thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão đều nói mình, sau khi bỏ lại câu này, cũng đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi. Chư vị, nếu các ngươi đều muốn thu nhận nàng vào phong của mình, vậy thì hãy dùng phương pháp công bằng, mỗi người đưa ra điều kiện, để đệ tử tự mình lựa chọn. Chủ nhân nhỏ, chương này còn tiếp đó, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc, phía sau còn đặc sắc hơn. Chương 3, giá cắt cổ, thu đồ đệ xinh đẹp. Chương 3, giá cắt cổ, thu đồ đệ xinh đẹp. Khi Tần Tiêu ra giá, mọi người đều im lặng, không phải vì bị Tần Tiêu hù dọa, mà là đều nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc. Tần Tiêu, ngươi không phải là ngốc rồi chứ? Thất Tinh Phong của ngươi có 20 vạn linh thạch sao? Khang Chính Nghiệp là người đầu tiên lên tiếng trầm trọng. Tần Tiêu, không được hồ đồ. Tông chủ Lâm Thiên Thành cũng lên tiếng nhắc nhở, gia sản của Thất Tinh Phong hắn biết rõ, làm gì có 20 vạn linh thạch chứ. Tần Tiêu, đây không phải chỗ cho ngươi làm cản, ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh cũng lên tiếng nói, đây chẳng phải là quấy rối sao, lung tung nâng giá, người chịu thiệt chính là các trưởng lão bọn họ. Đúng vậy, Tần Tiêu, ta nghiêm trọng nghi ngờ ngươi đang cố tình nâng giá, Thất Tinh Phong của ngươi đừng nói 20 vạn linh thạch, e rằng 100 linh thạch cũng không lấy ra được phải không? Vậy thì thế này đi, cũng đừng nói các trưởng lão chúng ta ước hiếp ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại chỗ lấy ra 1000 linh thạch, ta sẽ coi như ngươi có tư cách tham gia. Khang Chính Nghiệp cũng đội vàng tiếp lời, bởi vì hắn biết Tần Tiêu e rằng ngay cả 100 linh thạch cũng không lấy ra được. Ngày xưa Thất trưởng lão tử trận, thi thể đều bị yêu thú nuốt chửng, căn bản không để lại gì, Thất Tinh Tông nào còn ra sản gì nữa chứ? Đúng vậy, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 1000 linh thạch, chúng ta sẽ công nhận ngươi. Không tệ, không tệ, nếu không lấy ra được, vậy thì báo giá của hắn không có hiệu lực. Các trưởng lão khác cũng đội vàng phụ họa lời của Khang Chính Nghiệp, dù sao bọn họ không thể nói xuông, mà phải thực sự đưa ra vật phẩm, không như Tần Tiêu, rõ ràng biết không có cơ hội, cố tình nâng giá hãm hại người khác. Tông chủ, ngươi có thể làm chứng, ta chỉ cần lấy ra 1000 linh thạch, vậy thì báo giá của ta có hiệu lực. Tần Tiêu không thèm để ý đến các trưởng lão này, mà hỏi Tông chủ Lâm Thiên Thành. Được, nếu ngươi có thể lấy ra, thì cứ lấy ra đi, ta nghĩ các trưởng lão cũng sẽ không thất hứa đâu. Lâm Thiên Thành tuy không biết Tần Tiêu đang tính toán gì, nhưng vì các trưởng lão và Tần Tiêu đều đã nói như vậy, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Tốt, vậy ta sẽ lấy linh thạch ra, để các ngươi xem ta rốt cuộc có hay không. Tần Tiêu nói xong liền trực tiếp lấy ra 1000 linh thạch từ không gian hệ thống, trực tiếp giải đầy trên đất trước mặt hắn. Đây là 1000 linh thạch, và đây cũng là 1000. Tần Tiêu lấy ra 1000, nhưng không dừng lại, sau đó lại lấy ra 1000 ở bên cạnh. Và đây vẫn là 1000. Sau khi lấy ra 2000 linh thạch, Tần Tiêu vẫn không dừng lại, lại lấy ra 1000 nữa, tổng cộng 3000 linh thạch trải đầy trên đất, nhìn trực quan mà nói, quả thật rất hù dọa người. Chư vị trưởng lão, còn cần ta tiếp tục lấy ra không? Sở dĩ Tần Tiêu lấy ra 3000 linh thạch một hơi là để hù dọa các trưởng lão này. Hắn hiện tại trên người chỉ có hơn 4000, nếu các trưởng lão muốn kiểm tra tài chính, vậy thì thật sự phiền phức rồi. Ngươi từ đâu mà có nhiều linh thạch như vậy? Nhìn Tần Tiêu ung dung bình tĩnh, Khang Chính Nghiệp chỉ cảm thấy không thể hiểu được, Thất Tinh Phong rõ ràng không có gia sản mới đúng, nhưng nhìn vẻ của Tần Tiêu lại không giống như đang hù dọa người. Chuyện này không phiền Tam trưởng lão bận tâm, sư điệt tự có cách của sư điệt. Chư vị trưởng lão xin mời tiếp tục ra giá đi. Tần Tiêu vẻ mặt ung dung bình tĩnh, thản nhiên nói, không giả bộ không được, nếu không hù dọa được đám lão giả này, mình có thể sẽ bỏ lỡ thiên linh căn hiếm có này. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Thất trưởng lão khi đó không mang theo hết gia sản trên người sao? Không đúng, nếu Thất trưởng lão có để lại gia sản, thì khi đệ tử Thất Tinh Phong rời đi, Tần Tiêu đã phải lấy ra rồi chứ. Chẳng lẽ Thất trưởng lão khi đó giấu ở một nơi nào đó, Tần Tiêu giờ mới tìm thấy. Vậy chúng ta làm sao mà so được? Thằng nhóc đó lấy toàn bộ gia sản ra ra giá, chúng ta còn phải nuôi cả phong đệ tử, không thể làm loạn như hắn được. Mấy vị trưởng lão tụm lại nói nhỏ, hành động này của Tần Tiêu quả thật đã hù dọa được bọn họ. Người bị hù dọa không chỉ có mấy vị trưởng lão, ngay cả Vân Mạn ở dưới sân cũng có chút khó hiểu. Thất Tinh Phong này chẳng lẽ không tệ như lời đồn? Chỉ là phong chủ này sao vẫn là một phàm nhân chi thể? Vân Mạn lúc đầu không hề xem xét Thất Tinh Phong, nhưng bây giờ nàng cũng có chút nghi ngờ. Nàng vốn là dòng chính của Vân gia ở Trung Châu, không ngờ gia tộc phản loạn, cha mẹ và huynh trưởng của nàng đều chết vì tranh giành, chỉ có nàng mới ở trúc cơ kỳ, những người trong gia tộc không quá coi trọng nàng, điều này đã cho nàng cơ hội thoát thân. Để thoát khỏi sự truy sát, nàng đã chạy đến Thanh Châu hẻo lánh này, tìm một tông môn, tiềm tu rồi trở về báo thủ. Vì vậy, nàng không quan tâm đến công pháp hay linh khí gì cả. Là con gái dòng chính của Vân gia, gia tộc đã sớm cho nàng công pháp và vũ khí cấp bảo vật cao cấp, cái nàng thiếu bây giờ là linh thạch và đan dược. Tốt tiểu tử, dù Thất trưởng lão có để lại cho ngươi chút gia sản, nhưng Tiên kiếm phong của ta vẫn không sợ hãi. Tiên kiếm phong của ta ra giá 25 vạn linh thạch, chỉ cần ngươi nhập Tiên kiếm phong của ta, 25 vạn linh thạch vật tư chỉ là khởi đầu, lão phu mỗi tháng sẽ ban thêm cho ngươi 5000 linh thạch. Sau khi mấy vị trưởng lão thương lượng, cuối cùng cũng có kết quả, đó là cùng nhau giúp đại trưởng lão giành lấy thiên linh căn, sau đó đại trưởng lão sẽ bồi thường cho các phong khác. Các phong của bọn họ tuy đều giàu có, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử, đơn độc chiến đấu không nhất định bằng Tần Tiêu một mình. Ở Thanh Châu hẻo lánh này, có thể đưa ra đãi ngộ như vậy đã vượt quá mong đợi của Vân Mạn rồi. Vân Mạn cũng biết Thiên Nguyên Tông này chỉ là một tông môn cấp 3, có thể ra giá này đã coi như là giá cắt cổ rồi. Khoan đã, Thất Tinh Phong của ta ra giá 30 vạn, mỗi tháng thêm một vạn nữa. Tần Tiêu thấy Vân Mạn có chút động lòng, vội vàng mở miệng tăng giá. Tần Tiêu, lão phu bây giờ nghi ngờ người căn bản không đủ sức trả giá, mà đang cố tình tăng giá. Chương này chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc. Chương 4, mở khóa linh truyền, hệ thống luyện thể chương 4, mở khóa linh truyền, hệ thống luyện thể mặc dù đã giành lại Vân Mạn, mà dù sao còn chưa bái sư, sở dĩ hệ thống cũng không cho ra nhắc nhở, sở dĩ Tần Tiêu lúc này mới trực tiếp mang theo Vân Mạn về Thất Tinh Phong đi. Đi vào Thất Tinh Phong sau, nhìn đỉnh núi chỉ có một cái cũ nát viện từ sau, Vân Mạn bắt đầu có chút hoài nghi tự mình làm quyết định là đúng hay sai. Ta biết ngươi đang ở lo lắng cái gì, yên tâm, chỉ cần ngươi bái sư, sư đáp ứng ngươi điều kiện một phần cũng sẽ không ít. Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Mạn trong mắt thất lạc, thế là vội vàng nói: "Đa tạ sư phụ, đệ tử minh bạch." Vân Mạn cũng ý thức được chính mình thất thố, liền chỉnh lý tốt nét mặt, đội vàng trả lời: "Tất cả Thất Tinh Phong chỉ có một mình ta, ngươi đã vào ta Thất Tinh Phong, chỉ có thể bái ta sư, các loại hoàn thành nghi thức bái sư sau, sư phụ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Tần Tiêu bây giờ không kịp chờ đợi muốn biết giải khóa cái gì mới vật tư, vì vậy tiếp tục lừa dối đạo. Đệ tử vô ý mạo phạm, cái này tất cả Thất Tinh Phong tuy nói linh khí nồng đậm, có thể chỉ có cái này một cái viện, sư phụ thật có năng lực cho đệ tử dạng đãi ngộ. Vào viện từ sau, nhìn bình thường lại cũ nát biệt tử, Vân Mạn cho dù là nghĩ cùng tin Tần Tiêu, có thể nàng thực sự không biết trong viện này có cái gì có thể giúp đỡ trợ chính mình. Sư biết do ngươi còn có lo nghĩ, như vậy đi, ngươi tạm thời bái sư, một tháng về sau, nếu ngươi không có lấy đến sư đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi có thể tự động bái nhập cái khác phòng, sư tuyệt không ngăn trở, lẽ nào sư cho lễ gặp mặt còn chưa đủ có thành ý sao? Đừng nói Vân Mạn không tin, nếu không phải chính mình kích hoạt lên hệ thống, tự liền chính mình cũng không cùng tin, Tần Tiêu chỉ có thể tiếp tục lừa dối. Nói là lừa dối, thực ra cũng là kéo dài, Tần Tiêu bây giờ có vô hạn tài nguyên hệ thống, một giây một linh thạch, một tháng có thể có hơn 200 vạn linh thạch, tự nhiên có thể thỏa mãn đáp ứng Vân Mạn điều kiện, nhưng mà bây giờ muốn một tay cầm đi ra, tự nhiên là không thực tế. Có sư phụ những lời này, đệ tử không có lo lắng. Vân Mạn thấy Tần Tiêu như vậy bảo đảm, với lại Tần Tiêu cho lễ gặp mặt cũng quả thực phong phú, có thể xuất ra như vậy lễ gặp mặt, chắc hẳn cũng không có thiết yếu lừa gạt chính mình. Đã ngươi không có cái khác vấn đề, là xong lễ bái sư đi, làm xong cái này tất cả sau, sư lại cùng ngươi nói tiếp xuống sự việc. Tần Tiêu thấy Vân Mạn bị hù dọa, liền ngay cả bận bịu sách bái sư. Vân Mạn cũng không có dị nghị, hai người liền tới đến giữa sân nhà chính, trong đường giống tuyết, ngoại trừ một cái bản gỗ bên ngoài, chỉ có cao đường bên trên treo một bức thất trưởng lao chân dung. Mặc dù là tiện nghi sư phụ, cái gì cũng chưa kịp dạy chính mình, Tần Tiêu có lẽ mỗi ngày đều cho trên đó hương, dù sao cũng là ở thất trưởng lao che chở cho, hắn mới có thể tại đây tiên nguyên tông đặt chân. Sư tôn ở trên, đệ tử Vân Mạn hôm nay nguyện bái nhập môn hạ, mời sư tôn đáp ứng. Vân Mạn thấy trên bàn gỗ có trà, liền ngã lên một chén, một gối quỳ xuống, dơ cao chén trà đưa tới Tần Tiêu trước mặt, được nhìn lễ bái sư. Hảo, sư đồng ý, từ nay về sau, ngươi chính là Thất Tinh đại sư phong tỷ. Tần Tiêu tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch, vui vẻ tiếu đạo. Chúc mừng túc chủ nhận lấy vị thứ nhất tiên linh căn trở lên đệ tử, giải tỏa mới vật tư linh tuyển mỗi phút sinh ra một giọt linh dịch, thành công giải tỏa mới vật tư, linh thạch mỗi giây thêm 2. Bởi vì túc chủ thành công nhận lấy đệ tử, giải tỏa luyện thể hệ thống, tưởng tình mời túc chủ tự động. Thu đồ sau khi thành công, liên tiếp hai cái hệ thống thông tin ở Tần Tiêu trong đầu vang lên. Sư phụ, ngươi đây là sao? Nhìn ngây người Tần Tiêu, Vân Mạn khó hiểu hỏi. Không sao, ngươi chính mình trước tiên tìm cái gian phòng ở lại, sư còn có chút chuyện khác sự tình, các loại sư bận bịu hảo sau, liền tìm ngươi nói chuyện. Tần Tiêu vứt xuống những lời này sau, liền về phòng của mình đi, hắn phải thật tốt nhìn xem hệ thống biến hóa. Sau khi trở lại phòng, Tần Tiêu không kịp chờ đợi mở ra hệ thống lên. Chỉ thấy hệ thống giao diện bên trên ngoại trừ linh thạch bên ngoài, lại nhiều một cái linh tuyển đánh dấu. Linh thạch biểu hiện mỗi giây gia tăng 2 viên linh thạch, mà linh tuyển thì mỗi phút gia tăng 1 giọt linh dịch. Đối với linh dịch, Tần Tiêu cũng có hiểu biết, nghe nói linh dịch này chính là tinh khiết linh khí ngưng tụ mà thành, ấm áp lại không có ảnh hưởng, chính là tu luyện đột phá tốt nhất vật, mỗi tích giá cả không thua kém 1000 linh thạch, cái này vẫn là có tiền mà không mua được, bình thường đều là đấu giá hội mới có thể xuất hiện một chút. Đối với mới giải tỏa vật tư, Tần Tiêu rất là thỏa mãn, chẳng qua hắn càng hiếu kỳ là giải tỏa luyện thể hệ thống. Hắn làm xuyên qua người, vốn cũng không phải là cái thế giới này người, sở dĩ cái thế giới này tu vi tiên thể hệ, hắn hoàn toàn không cách nào áp dụng, cũng đúng thế thật cái gì 3 năm đi qua, hắn có lẽ một phàm nhân nguyên nhân, nếu không cho dù là lại phế vật, tại đây linh khí nồng đậm Thất Tinh Phong, chính là mỗi ngày nằm cũng nên đến luyện khí kỳ. Tần Tiêu cũng thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng mới từ bỏ, ở tu chân thế giới không cách nào tu tiên, thật sự là không có so với đây càng tra tấn chuyện. Luyện thể hệ thống là túc chủ lượng thân chế định, bởi vì túc chủ không phải thế giới này người, không cách nào tu luyện, mà mới tăng hệ thống, luyện thể cùng chia 3 cái giai đoạn, hiện nay chỉ giải tỏa giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất tổng cộng có 10 tầng, tầng thứ nhất, lực có thể phá thạch, mình đồng ra sát, tầng thứ hai, kiên cố, phàm vật không thể gây thương. Tầng thứ ba, dùng lực phá núi, kim cương công hỏng, tầng thứ tư cần túc chủ đạt tới tầng thứ hai giải tỏa. Xem hết sau khi giới thiệu, Tần Tiêu lúc này kích động đến tiểu kém nhảy lên đến rồi, đi vào cái này tu vi tiên giới, chính mình không cách nào tu luyện, bản chính là một nỗi tiếc nuối không nguôi, bây giờ lại có luyện thể, cuối cùng có thể đền bù tiếc nuối. Cái này luyện thể không biết cùng tu tiên so với thế nào, nhưng nhìn giới thiệu cũng rất lợi hại a, Tần Tiêu rất là thỏa mãn. Càng trọng yếu linh dịch cũng có thể dùng đến luyện thể, cái này quả thực hoàn mỹ a. Mà bên kia, đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh về tới Tiên Kiếm Phong, vẻ mặt nghiêm túc. "Sư tôn, ngươi đây là sao?" Thánh nữ Tiên Kiếm Phong Lưu Tuyết Nguyệt nhìn thấy chính mình sư phụ sắc mặt rất khó nhìn, liền vội vàng tiến lên hỏi. "Không sao, Tuyết Nguyệt, ngươi gần đây tu luyện ra sao? Có đột phá hay không kim đan dấu hiệu?" Thấy là Lưu Tuyết Nguyệt sau, Diêu Thiên Thịnh sắc mặt một chút ôn hòa rất nhiều, quan tâm hỏi. Lưu Tuyết Nguyệt là thánh nữ Tiên Kiếm Phong, mặc dù không có thiên linh căn, nhưng cũng là cực phẩm linh căn, cùng trời linh căn cũng không kém bao nhiêu. Diêu Thiên Thịnh thân truyền đệ tử nhất, thực lực càng là trúc cơ kỳ đỉnh núi tu vi. Sư phụ, đệ tử đến đây chính là kể ngươi nghe cái tin tức tốt này, đệ tử đã có đột phá dấu hiệu, lúc này mới đến tìm sư phụ, đệ tử muốn bế quan một tháng sau nhất định có thể đột phá. Lưu Tuyết Nguyệt vui vẻ nói, tại trước nàng nhập môn các sư huynh đều còn tại trúc cơ kỳ, nàng nhập môn chẳng qua 3 năm, muốn đến kim đăng kỳ, tự nhiên là rất vui vẻ. Ha ha, không tệ không tệ, Tuyết Nguyệt, ngươi quả nhiên không có nhường sư thất vọng, sư cái này tiểu bàn cho ngươi một ít đan dược, ngươi an tâm bế quan, chờ đến một tháng sau tông môn đại bỉ, làm cho tất cả mọi người nhìn một cái ngươi thiên phú, nhất điểm không kém gì thiên linh căn. Diêu Thiên Thịnh trước bực bội quét qua mà không, chính mình đệ tử nhất điểm cũng không thua gì thiên linh căn, các loại tông môn đại bị sau lại nhận lấy Vân Mạn, cái này Tiên Nguyên Tông cái khác phong thì càng không có ra mặt này, cũng phải bị hắn Tiên Kiếm Phong áp chế. Đa tạ sư tôn, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Lưu Tuyết Nguyệt nhận lấy đan dược sau, thật vui vẻ rời khỏi. Thần Tiêu, lão phu tiểu để ngươi lại nhảy nhót một tháng. Lưu Tuyết Nguyệt rời khỏi sau, Diêu Thiên Thịnh nét mặt lại một lần nữa biến hóa, trong mắt nhiều một tia ngoan lệ. Cái khác phong cũng đều không sai biệt lắm, cũng ở sắp đặt riêng phần mình đệ tử thiên tài tu luyện hoặc là bế quan, cũng sau một tháng tông môn đại bị làm chuẩn bị. Chương 5, linh dịch ra tay, Vân Mạn bày tỏ lòng trung thành. Chương 5, linh dịch ra tay, Vân Mạn bày tỏ lòng trung thành trên Thất Tinh Phong, mãi đến khi đêm xuống, Tần Tiêu vẫn không ra khỏi phòng. Vân Mạn trước đó đã tùy tiện tìm một căn phòng rồi bắt đầu tu luyện bằng linh thạch Tần Tiêu cho. Nhưng trời đã tối rồi, Vân Mạn cũng có chút tò mò, liền đứng dậy đi đến ngoài cửa phòng Tần Tiêu. "Sư phụ, trời đã tối rồi, không biết sư phụ có rảnh nói chuyện một lát không?" Vân Mạn suy nghĩ một lát, liền gõ cửa phòng Tần Tiêu. "Ôi trời, cứ mãi nghiên cứu luyện thể, quên mất đồ đệ của mình rồi." Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tần Tiêu mới nhớ ra, mình đã quên mất đồ đệ. "Đồ đệ bảo bối, là vi sư tu luyện quên mất giờ giấc, vào đi." Tần Tiêu điều chỉnh lại tư thế ngồi, liền cho Vân Mạn bảo. Kể từ khi bái sư vào buổi trưa, Tần Tiêu đã nghiên cứu trong phòng 7 tiếng đồng hồ. Cứ ở mãi trong phòng, Vân Mạn không khỏi nghi ngờ. Làm gì có sư phụ nào bái sư xong rồi không quản gì cả? Chẳng lẽ mình bị lừa rồi sao? Sư phụ này rõ ràng là một phàm nhân, còn nói gì tu luyện, đa phần là có vấn đề. Vân Mạn tuy gọi là sư phụ, nhưng trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. "Sư phụ, trời đã tối rồi, sao không thắp đèn?" Vân Mạn bước vào phòng, chỉ thấy tối đen như mực, vội vàng dùng linh khí bao phủ hai mắt, lúc này mới nhìn rõ môi trường xung quanh. Cả căn phòng cũng vô cùng đơn sơ, ngoài một chiếc giường, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, đèn linh thạch trên bàn cũng không có linh thạch. Vi sư vẫn luôn bế quan tu luyện, lại quên mất thắp đèn rồi. "Đồ đệ, giúp vi sư thắp đèn lên đi." Tần Tiêu bây giờ phải bày ra vẻ cao nhân, những chuyện nhỏ này mình sẽ không tự tay làm nữa. "Đệ tử tuân mệnh." Vân Mạn lấy ra một viên linh thạch gắn vào đèn linh thạch, ngay lập tức cả căn phòng liền sáng bừng lên, tuy không sáng bằng ban ngày, nhưng cũng có thể nhìn rõ mọi vật. "Sư phụ này sẽ không hết linh thạch chứ? Ngay cả thắp đèn cũng phải do ta ra sao? Chẳng lẽ toàn thân hắn chỉ có 5000 linh thạch đó, đều cho ta rồi sao? Vì muốn lừa ta bái nhập Thất Tinh Tông. Nhưng làm vậy thì có ích lợi gì chứ? Nếu hắn không lấy ra được tài nguyên, một tháng sau ta tự nhiên có thể bái nhập phong cách mà." Hành động của Tần Tiêu không khiến Vân Mạn cảm thấy hắn là cao nhân, mà lại cảm thấy hắn là một kẻ nghèo rất mồm tơi, vì vậy nàng đầy vẻ nghi hoặc. "Đồ đệ, ngươi cũng biết, vi sư không thể tu luyện, nên không biết tu vi cụ thể của ngươi. Xin ngươi nói thật, vi sư sẽ cho ngươi tài nguyên tu luyện tương ứng." Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy sự nghi ngờ của Vân Mạn, vì vậy cũng định lấy ra chút đồ vật, nếu không thì đồ đệ này có lẽ sẽ bỏ chạy mất. 7 tiếng đồng hồ, linh thạch của mình mỗi giây tăng 2 viên, 1 tiếng đồng hồ là 7200, 7 tiếng đồng hồ đã có hơn 5 vạn, hoàn toàn không thiếu tiền. Còn linh dịch 1 phút một giọt, tổng cộng đã sản sinh hơn 400 giọt, tuy mình luyện thể đã tốn 14 giọt, nhưng vẫn còn hơn 400 giọt. "Không dám giấu sư phụ, đệ tử hiện tại là trúc cơ hậu kỳ. Đan dược luyện khí kỳ đã gần như không có tác dụng với đệ tử nữa rồi. Không biết sư phụ có đan dược trúc cơ kỳ không?" Nghe Tần Tiêu nói vậy, Vân Mạn cũng dẹp bỏ nghi ngờ, chỉ là nàng không chắc Tần Tiêu có thể lấy ra đan dược trúc cơ kỳ để mình tu luyện hay không. Chỉ dựa vào linh thạch thì cũng không chậm, nhưng nếu có thêm đan dược phụ trợ thì sẽ nhanh hơn. "Trúc cơ hậu kỳ?" Tần Tiêu không ngờ rằng, đệ tử này lại là tu vi trúc cơ hậu kỳ, thật sự là nhặt được một món hời lớn mà. "Đúng vậy, không biết sư phụ có đan dược thích hợp cho đệ tử tu luyện không?" Vân Mạn nhìn thẳng vào Tần Tiêu, muốn từ biểu cảm của hắn xem hắn có đang lừa mình không. "Đan dược tu luyện trúc cơ kỳ này, vi sư quả thật không có. Quả nhiên, Thất Tinh Phong chẳng có gì cả, mình bị lừa rồi." Lời của Tần Tiêu vừa dứt, sắc mặt Vân Mạn lập tức khó coi, trong lòng chỉ kêu lên mình bị lừa. "Tuy nhiên, không biết đồ đệ ngươi cần bao lâu để luyện hóa một giọt linh dịch?" Không đợi Vân Mạn nói, Tần Tiêu đội vàng bổ sung. "Cái gì? Linh dịch? Sư phụ ngươi không phải nói đùa chứ? Chẳng lẽ sư phụ có linh dịch?" Nghe Tần Tiêu nói linh dịch, Vân Mạn lập tức hứng thú. Linh dịch này còn mạnh hơn bất kỳ loại đan dược nào, không chỉ linh khí tinh khiết, mà còn không có tác dụng phụ, thực sự là tài nguyên tu luyện hoàn hảo nhất, hơn nữa không phân cấp bậc. "Ngươi cứ nói ngươi cần bao lâu để luyện hóa một giọt linh dịch là được, những thứ khác vi sư tự có tính toán." Tần Tiêu cũng không trực tiếp nói mình có bao nhiêu, mà trước tiên xem câu trả lời của Vân Mạn. Bởi vì hắn cũng không biết những người tu tiên này, lượng tiêu hao linh dịch là bao nhiêu, cho nhiều hay cho ít đều không tốt. Theo tốc độ luyện thể của hắn, nửa tiếng là có thể luyện hóa một giọt. Nếu luyện hóa không nghỉ ngơi cả ngày, một ngày cũng chỉ cần 48 giọt. Nhưng hệ thống tu tiên dù sao cũng khác với mình, vì vậy Tần Tiêu mới hỏi như vậy. "Nếu đệ tử toàn lực luyện hóa, một giọt linh dịch có thể luyện hóa hoàn toàn trong một ngày. Sư phụ hỏi điều này để làm gì?" Vân Mạn đương nhiên cũng biết sự quý giá của linh dịch, nhưng nàng vẫn hy vọng Tần Tiêu có thể nói cho nàng biết là có, hơn nữa còn sẽ cho nàng. "Một ngày một giọt sao?" Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, mình luyện thể nửa tiếng đã cần một giọt, nhưng Vân Mạn tiên linh căn này, luyện hóa một giọt lại cần một ngày. Chẳng lẽ luyện thể của mình là công pháp đỉnh cấp sao? "Sư phụ, đệ tử cũng không cầu xa, một tháng có 3 giọt là đủ rồi, thực sự không được thì 2 giọt cũng được." Vân Mạn thấy Tần Tiêu không nói gì, tưởng là mình đòi nhiều quá, vội vàng bổ sung. Nếu nàng thực sự có được linh dịch, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch mà lấy ra tu luyện, mà sẽ cất giữ để dùng khi đột phá. Có linh dịch, nàng càng có thêm tự tin vào việc đột phá của mình. "Ngươi nói cái gì vậy, vi sư là người nhỏ mọn như vậy sao? Vi sư chỉ có mỗi mình ngươi là đồ đệ, một tháng chỉ cho 3 giọt, để các phong khác biết được, còn tưởng Thất Tinh Phong của ta không đủ khả năng cho đó." một dọn, mỗi ngày một dọn, ngươi cứ toàn lực tu luyện, những thứ khác cứ giao cho vi sư. Chủ nhân nhỏ, chương này còn tiếp đó, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc, phía sau còn đặc sắc hơn. Chương 6, khiêu khích tới cửa, Thánh tử kiếm phong chương 6, khiêu khích tới cửa, Thánh tử kiếm phong 7 ngày đã trôi qua, Tần Tiêu hiếm hoi mới bước ra khỏi phòng. Sau 7 ngày tích lũy linh dịch, cuối cùng cũng đạt đến luyện thể tầng 1, đúng lúc có thể thử uy lực của luyện thể tầng 1. Tần Tiêu vươn vai, chậm rãi đi đến trước một tảng đá trong sân. Giới thiệu của luyện thể tầng 1 là: lực có thể phá đá, đồng ra thiết cốt. Tần Tiêu liền lấy tảng đá trước mắt để thử hiệu quả. Chỉ thấy Tần Tiêu chậm rãi giơ tay phải, tùy ý đánh một quyền vào tảng đá trước mặt, không hề có chút linh khí chấn động nào. Bùm! Một quyền tưởng chừng tùy ý, nhưng tảng đá trước mắt như phải chịu một cú va chạm cực lớn, trực tiếp nổ tung, mảnh đá văng tứ tung. Tay vậy mà một chút cũng không đau. Xem ra đây là thành công rồi, ha ha, không tệ không tệ, luyện thể này thực sự quá lợi hại rồi. Tần Tiêu liếc nhìn tay phải thậm chí còn không bị chảy ra, lập tức cười lớn. Không biết Tần sư đệ vì sao lại vui vẻ đến vậy? Chẳng lẽ vì không thể tu luyện nên đã hóa điên rồi sao? Tần Tiêu còn chưa cười được mấy tiếng, cửa viện đã bị một đám người phá nát bạo lực, người đứng đầu đang nhìn Tần Tiêu một cách hung dữ. Một hàng đệ tử đều mặc trang phục của Tiên Kiếm Phong, Tần Tiêu tự nhiên vừa nhìn đã nhận ra người đứng đầu, chính là con trai của đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh, Thánh tử Tiên Kiếm Phong Diêu Khải Đông. Diêu sư minh, hôm nay sao lại có hứng đến Thất Tinh Phong của ta? Tần Tiêu vẫn không hề khúng núm hỏi. Tuy hắn là phong chủ Thất Tinh Phong, nhưng bối phận cũng chỉ là đệ tử thân truyền, nên vẫn phải gọi Diêu Khải Đông là sư minh, dù sao mình nhập môn mới 3 năm. Tần Tiêu, hôm nay bản thánh tử đến tìm ngươi, bản thánh tử cũng không vòng vo, ngươi ở tông môn tuyển chọn đệ tử, trước mặt mọi người làm cha ta mất mặt. Lúc đó bản thánh tử đang bế quan, nếu không lúc đó đã ra tay dạy dỗ ngươi cái phế vật không biết trời cao đất rộng này rồi. Diêu Khải Đông vẻ mặt tức giận nói: "Thánh tử, lời này của ngươi không đúng rồi, tông môn tuyển chọn đệ tử, ta với tư cách là phong chủ Thất Tinh Phong, sao lại không thể thu người được?" Đại trưởng lão tự mình ngượng bộ, cái gì gọi là ta làm hắn mất mặt? Tần Tiêu biết đối phương nhất định sẽ đến gây sự, không ngờ lại cách 7 ngày, hóa ra là đi bế quan. Bớt cái cọ đi, Thất Tinh Phong của ngươi suy tàn, Tiên Kiếm Phong của ta chưa bao giờ dậu đổ bìm leo, nhưng ngươi tuyệt đối không nên cãi lời cha ta. Hắn không tiện ra tay, vậy thì để ta dạy dỗ ngươi. Nếu ngươi thức thời, bây giờ để Vân sư muội ra đây, chuyển sang Tiên Kiếm Phong của ta, ngươi lại đến Tiên Kiếm Phong nhận lỗi với cha ta, chuyện này ta sẽ bỏ qua, nếu không Diêu Khải Đông tuy tự phụ, nhưng cũng không muốn trực tiếp phá hoại quy tắc tông môn, dù sao hắn hiện tại đang ở trên địa bàn của người khác, nếu người khác không nhận chiến, hắn cường hành độc thủ, khó tránh khỏi bị tông môn trách phạt, cái mũ phá hoại đoàn kết tông môn sẽ đội lên đầu hắn. Tông môn không cấm đệ tử nội đấu, nhưng việc tấn công sơn phong của người khác, tính chất lại khác rồi. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ Diêu Thánh tử định mạnh mẽ tấn công Thất Tinh Phong của ta sao? Quy tắc của tông môn Tần Tiêu tự nhiên cũng biết, vì vậy hắn cũng không sợ hãi. Cho dù Diêu Khải Đông thật sự độc thủ, cũng chỉ là đánh mình một trận, cho hắn có gan lớn đến mấy cũng không dám giết mình. Tốt ngươi Tần Tiêu, người khác đều nói ngươi là phế vật, không ngờ ngươi ngoài phế vật ra còn là một con rùa rụt cổ, thật sự đã làm mất mặt Thiên Nguyên Tông của ta rồi. Diêu Khải Đông cũng không ngờ Tần Tiêu lại vô liêm sỉ đến vậy, nhưng cũng chỉ có thể mắng vài câu, hắn thực sự không có lý do thích hợp để độc thủ. Kẻ nào dám sỉ nhục sư tôn của ta? Tần Tiêu vừa định đáp trả, Vân Mạn đã xuất quan trước, một cái phi thân liền đến phía sau Tần Tiêu. Sư phụ, đệ tử tu luyện nhớ giờ, đến muộn rồi, xin sư phụ trách phạt. Vân Mạn cung kính nói với Tần Tiêu. Không sao, bọn họ cũng không thể làm gì vi sư, cũng chỉ có thể nói xuống một chút mà thôi. Tần Tiêu không ngờ đồ đệ của mình vậy mà lại thực sự ra mặt vì mình, lập tức trong lòng ấm áp, rất ấm áp. Nữ tử này chính là Vân Mạn. Quả nhiên là một mỹ nhân, so với Lưu Tuyết Nguyệt sư muội cũng có hơn chứ không kém. Nếu gia nhập Tiên Kiếm Phong của ta thì tốt biết mấy, thật sự là lãng phí. Vân Mạn vừa xuất hiện, mắt Diêu Khải Đông lập tức sáng bừng. Nói về mỹ nữ của Thiên Nguyên Tông trước đây, không ngoài thánh nữ Tiên Kiếm Phong Lưu Tuyết Nguyệt và con gái tông chủ Lâm Thi Mộng, bây giờ lại có thêm Vân Mạn, song tiểu sắp thành tam mỹ rồi. Không chỉ mắt Diêu Khải Đông sáng lên, các đệ tử khác đi theo cũng vậy. Bọn họ tuy là đệ tử Tiên Kiếm Phong, nhưng muốn gặp thánh nữ Lưu Tuyết Nguyệt cũng không có nhiều cơ hội, càng đừng nói đến con gái tông chủ Lâm Thi Mộng. Bây giờ nhìn thấy Vân Mạn, tất cả đều mắt sáng rực. Vân sư muội, ngươi đây là bị người ta lừa gạt rồi, cái nơi chim không thèm địa Thất Tinh Phong này, làm sao xứng với ngươi chứ? Chi bằng bây giờ chuyển sang Tiên Kiếm Phong của ta, sau này ngươi và ta sẽ là sư minh muội, hà tất phải tự hạ thấp thân phận làm đồ đệ cho cái phế vật này. Diêu Khải Đông nhìn Vân Mạn cung kính với Tần Tiêu, trong lòng cảm giác khó chịu tăng gọn, đội vàng mở miệng nói: "Đúng vậy, Vân sư muội, với thiên phú của ngươi, ở Thất Tinh Phong này thật sự là lãng phí thiên phú đó. Tiên Kiếm Phong của ta không chỉ linh khí nồng đậm hơn Thất Tinh Phong này, mà còn có vô số đan dược công pháp, ngay cả linh khí cũng vô số. Nếu Vân sư muội gia nhập Tiên Kiếm Phong của ta, vậy thì Tiên Kiếm Phong của ta sẽ có hai vị thánh nữ, xin Vân sư muội suy nghĩ kỹ nhé, Thất Tinh Phong này thực sự không phải là nơi tốt đẹp gì đâu." Theo lời Diêu Khải Đông nói xong, các đệ tử khác cũng nhao nhao khuyên nhủ: "Ồn ào, ta Vân Mạn đã gia nhập Thất Tinh Phong, vậy thì là người của Thất Tinh Phong, cũng chỉ có Tần Tiêu một sư phụ. Các ngươi hết ngồi đại giếng, làm sao biết trời cao biển rộng?" Vân Mạn không đợi Tần Tiêu mở miệng, liền trực tiếp đáp trả: "Vân sư muội, thằng nhóc này rốt cuộc đã cho ngươi uống thứ thuốc mê gì vậy? Hắn một phế nhân không có chút tu vi nào, có thể cho ngươi cái gì?" Chương này vẫn chưa hết, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc nội dung thú vị hơn phía sau. Chương 7, luyện thể tầng 1, đối chiến luyện khí chương 7, luyện thể tầng 1, đối chiến luyện khí. Chỉ thấy từ phía sau Diêu Khải Đông, một đứa trẻ mười mấy tuổi bước ra, chậm rãi tiến lên. Tần Tiêu có chút ấn tượng với đứa trẻ này, hình như cũng là một huyền linh căn, trực tiếp đầu quân vào tiên kiếm phong. Sư phụ, đứa trẻ này ngươi không thể khinh suất, đối phương là luyện khí tầng 7. Vân Mạn sợ Tần Tiêu không biết rõ, vội vàng tiến lên nói.
Không sao.
Tần Tiêu cũng bước lên một bước, vẻ mặt lửa nhát. Diêu Khải Đông này xem ra định ra tay nặng rồi, trực tiếp để một người luyện khí tầng 7 đến đối phó ta một phàm nhân. Tần Tiêu biết đối phương là luyện khí tầng 7, trong lòng đã có đại khái. Thần sư thúc, đệ tử Lý Lục, thỉnh sư thúc chỉ giáo. Lý Lục đã nhận được lệnh của Đường Minh, chỉ cần không đánh chết đối phương, muốn đánh thế nào cũng được. Vậy nếu mình muốn được thánh tử chú ý, thì nhất định không thể lưu thủ. Sư điệt xin cứ ra tay, ta cũng muốn xem thực lực của luyện khí kỳ thế nào. Tần Tiêu tuy lơ đãng, nhưng trong lòng đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Sở dĩ không ra tay trước, một là muốn thử lực phòng ngự của luyện thể tầng 1, hai là mình với tư cách là trưởng bối, ra tay trước đánh trẻ con, thực sự có chút không ổn. Bây giờ ta cũng là người có thể diện rồi. Vậy sư điện sẽ không khách khí. Lý Lục nói xong, liền trong chốc lát đã đến trước mặt Tần Tiêu. Nếu là trước đây, Tần Tiêu e rằng ngay cả đối phương di chuyển thế nào cũng không nhìn rõ. Nhưng bây giờ đã là luyện thể tầng 1, Tần Tiêu tự nhiên nhìn rõ hành tung của Lý Lục, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Chỉ cần đối phương không ra tay đánh vào những chỗ nhạy cảm, Tần Tiêu đều định đỡ một quyền của đối phương. Thằng nhóc này e là sợ ngây người rồi, không động đậy gì cả. Hắn thì muốn động đậy đó, nhưng một phàm nhân làm gì có phản ứng nhanh như vậy. Phế vật quả nhiên là phế vật. Tần Tiêu đứng bất động, các đệ tử Tiên Kiếm Phong thấy vậy, đều nhao nhao cười nhạo. Sư phụ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ sư phụ thật sự là một phàm nhân? Không phải là cao nhân sao? Vân Mạn lúc này cũng có chút khó hiểu. Quyền này của Lý Lục không đánh vào chỗ hiểm, mà trực tiếp đánh vào bụng Tần Tiêu. Không phải hắn chính trực đến mức nào, mà là hắn muốn sỉ nhục Tần Tiêu thật kỹ, để thể hiện tốt trước mặt Diêu Khải Đông. Đánh đổ một phát thì lại mất vui. Bút. Quyền này thực sự đã đánh trúng bụng Tần Tiêu. Nhưng Tần Tiêu không hề kêu thảm thiết như mọi người dự đoán, ngược lại là Lý Lục, lúc này nắm đấm hơi run lên, trên tay nóng rát đau đớn, như thể vừa nãy một quyền đánh vào khối sắt vậy. Đây là chuyện gì? Thấy cảnh tượng mình dự đoán không xảy ra, Diêu Khải Đông lập tức không vui. Sư minh đừng nội, đường đệ của ta dù sao cũng còn nhỏ tuổi, tâm địa lương thiện, ra tay lưu tình cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Lý Lục, ngươi làm cái gì vậy? Không cần lo lắng, cứ yên tâm ra tay đi, có ta và thánh tử ở đây, sẽ không trách đến ngươi đâu. Lý Thừa thấy vậy vội vàng giải thích, sau đó lớn tiếng quát về phía Lý Lục. Đường ca, ta biết rồi. Lý Lục lúc này cũng ngây người ra, nếu không phải cảm giác đau đớn truyền đến từ tay, hắn còn nghi ngờ mình vừa nãy có đánh trúng không nữa. Sư phụ đây là công pháp gì vậy, rõ ràng không làm gì cả, đối phương vậy mà tự mình đánh xong một quyền rồi lùi lại. Vân Mạn lúc này cũng có chút bối rối, bởi vì nàng không thấy có linh lực chấn động, có nghĩa là sư phụ không làm gì cả, cứ đứng đó để đối phương đánh một quyền. Đây là một quyền của luyện khí tầng 7, người bình thường đã sớm lăn lộn trên đất rồi, nhưng sư phụ hình như chẳng sao cả. Đây chính là thực lực của luyện khí tầng 7 sao? Xem ra cũng rất bình thường. Tần Tiêu phủi phủi quần áo trên bụng, trong lòng đã hiểu đại khái về luyện khí kỳ, luyện thể tầng 1 của mình, hoàn toàn không sợ luyện khí kỳ mà. Sư điệt, sư thúc là trưởng bối, đã nhường ngươi một chiêu rồi. Vậy tiếp theo, sư thúc sẽ ra tay thật rồi. Tần Tiêu nói xong liền với tốc độ cực nhanh lao về phía Lý Lục, tốc độ không hề kém cạnh Lý Lục vừa rồi. Lý Lục thấy Tần Tiêu chủ động tấn công, vội vàng rút bội kiếm của mình ra. Tuy không phải linh khí, nhưng cũng là một lợi khí thế tục khá tốt. Đối phương đã rút kiếm, Tần Tiêu tự nhiên cũng không dám kinh suất. Dù sao chỉ có luyện thể tầng 2 mới có thể không sợ sát thương của phàm vật. Nhưng đã đến rồi, không đánh một quyền thì hắn lại cảm thấy có chút thiệt thòi. Chỉ thấy Tần Tiêu sượt qua thân kiếm của Lý Lục, mạnh mẽ đấm một quyền vào bụng Lý Lục, lấy thân người để trả lại chiêu thức của đối phương. Ngươi đánh ta một quyền, ta không trả lại một quyền, chẳng phải ta thiệt thòi sao? Lý Lục cũng không phải tay mơ, thấy Tần Tiêu sượt qua thân kiếm, lập tức đổi chiêu, từ đâm thành quét, kiếm trực tiếp lướt qua ngực Tần Tiêu. Sau một đòn, hai người đều lùi lại. Lý Lục liên tục lùi mấy bước mới dừng lại, chỉ cảm thấy bụng nóng rát đau đớn, bụng cuộn trào, thậm chí đan điền cũng có chút không ổn định. Ngược lại Tần Tiêu, quần áo trên ngực đã bị rách toạc, nhưng không có máu chảy ra, tuy nhiên Tần Tiêu cũng cảm thấy đau rát. Tần Tiêu kiểm tra một hồi thì phát hiện, trên ngực có một vết rạch dài, may mắn là chưa xuyên qua da, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, luyện thể tầng 1 này vẫn còn hơi yếu, đối phương chỉ là luyện khí tầng 7, nếu là luyện khí kỳ đỉnh phong, e rằng không chỉ là một vết rạch rồi. Nhìn vết rạch, Tần Tiêu cũng có chút sợ hãi, mình vừa nãy quả thật có chút liều lĩnh. Ta không nhìn lầm chứ? Một kiếm chém qua ngực, vậy mà chỉ rách quần áo, ngay cả máu cũng không chảy ra. Lý sư đệ này vậy mà bị một quyền đánh lùi mấy bước, làm sao có thể? Đối phương chỉ là phàm nhân mà. Chẳng lẽ Lý sư đệ đang nhả nước? Nhưng cũng không nhả nước kiểu này. Cái này là đổ biển rồi. Cảnh tượng lúc này khiến tất cả mọi người đều không thể tin được. Luyện khí tầng 7 đánh một phàm nhân, không những không thể phá phòng, mà mình còn bị đánh lùi, nói ra ai tin chứ? Chương này vẫn chưa hết, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc nội dung thú vị hơn phía sau. Chương 8, phế đan điền, Vân Mạn ra tay chương 8, phế đan điền. Vân Mạn ra tay thấy Lý Lục ra tay trước, Tần Tiêu cũng không dám kinh suất, vội vàng tránh né, dù sao bị chém một vết cũng đau mà. Nhưng Tần Tiêu dù sao cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, Lý Lục tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thường xuyên đấu với các đệ tử khác trong gia tộc, nên kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Tần Tiêu rất nhiều. Thấy Tần Tiêu muốn tránh, Lý Lục đội vàng chuyển từ đâm thành thiêu, kiếm thẳng vào cánh tay Tần Tiêu. Phản ứng của hai người đều gần như nhau, nhưng Tần Tiêu vẫn thua ở kinh nghiệm, tránh né không kịp thời, cánh tay trực tiếp bị chém trúng, quần áo lại bị rách toạc. Sau khi trúng đòn, Lý Lục không dừng lại, mà tăng tốc tấn công, chỉ thấy Tần Tiêu điên cuồng né tránh, nhưng quần áo trên người lại xuất hiện càng lúc càng nhiều vết rách. Cảm giác đau rát khiến Tần Tiêu muốn chửi thề, nhưng hắn chém loạn xạ, căn bản không thể đánh trúng Lý Lục, mỗi lần đều là sượt qua nhau. Lý Lục càng đánh càng hoảng, tuy hắn gần như mỗi lần đều đánh trúng, cũng không lưu thủ, nhưng trên người đối phương lại không hề gì ra nửa giọt máu. Chẳng lẽ là công pháp cứng thể của thế tục nào đó? Lý Lục thấy không thể làm Tần Tiêu bị thương, cũng dừng lại, bắt đầu suy nghĩ xem thế tục có công pháp cứng thể như vậy không. Nhưng dù có, hắn bây giờ là tu sĩ luyện thể kỳ, công pháp cứng thể trong thế tục dù mạnh đến mấy cũng không thể làm được như vậy. Mẹ nó, chịu thiệt vì không biết đánh nhau rồi, xem ra phải bổ sung kinh nghiệm chiến đấu thật kỹ càng. Nhìn quần áo đã rách nát trên người, Tần Tiêu lúc này thật sự bất lực. 3 năm cuộc sống phàm nhân khiến chính hắn cũng từ bỏ, nên căn bản không học được bất kỳ kỹ năng chiến đấu chính quy nào. Kệ đi, cho dù có công pháp cứng thể như vậy, thì huyệt tử của hắn hoặc là hạ bộ hoặc là hai mắt. Ta thấy hắn mỗi lần đều bảo vệ hạ bộ, vậy thì huyệt tử nhất định ở đó. Lý Lục suy nghĩ đơn giản một lát, lại phát động tấn công. Tần Tiêu thấy đối phương lại tấn công, cũng đội vàng tránh né. Tuy trước đây không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng sau khi ăn nhiều kiếm như vậy, ít nhiều cũng rút ra được bài học, cũng đã hiểu chút ít về các đòn tấn công của Lý Lục, lần này hắn đã tránh được. Quả nhiên là vậy. Theo phán đoán của mình, thành công tránh được kiếm này, Tần Tiêu đại khái cũng biết cách đối phó với Lý Lục rồi. Thực ra đây là đòn giả của Lý Lục, hắn đang tìm kiếm cơ hội để một kiếm đánh trúng hạ bộ của Tần Tiêu. Cứ như vậy, hai bên giằng co một lúc, Lý Lục cuối cùng cũng tìm được một cơ hội, giả vờ tấn công lên trên, thực chất là đâm xuống hạ bộ. Tần Tiêu quả nhiên mắc bẫy, tay cầm thượng phẩm linh khí trực tiếp chặn trước ngực. Lý Lục đột nhiên đổi chiêu, một kiếm đâm thẳng vào hạ bộ Tần Tiêu. Tần Tiêu không kịp phản chiêu, vội vàng lùi lại, may mắn là suýt soát tránh được kiếm này. Thằng nhóc tốt, ngươi mẹ kiếp chơi trò bẩn đúng không? Tần Tiêu lúc này thật sự nổi giận. Tuy kiếm này cũng sẽ không làm hắn tuyệt tự tuyệt tôn, nhưng cái đau ở chỗ này không thể so với cái đau trên người được. Quả nhiên, huyệt tử của ngươi nằm ở hạ bộ. Lý Lục thấy Tần Tiêu nổi giận, còn tưởng mình đã tìm được huyệt tử của Tần Tiêu, đang định thầm vui mừng. Nhưng không đợi hắn vui mừng, một kiếm đầy giận dữ của Tần Tiêu đã ập đến, lần này Tần Tiêu không hề giữ lại chút nào, một kiếm toàn tốc, Lý Lục muốn tránh cũng không thể tránh. Hóa ra mỗi khi Tần Tiêu bị kiếm rạch vết thương trên cơ thể, đều sẽ được nhanh chóng hồi phục. Dù sao hắn đã nuốt chửng nhiều linh dịch như vậy, sức mạnh của Tần Tiêu cũng không ngừng tăng lên trong quá trình hồi phục này. Đây thực ra cũng là một phần của luyện thể, phá trước rồi lập sau. Lý Lục không ngờ Tần Tiêu lại đột nhiên bùng phát tốc độ nhanh như vậy, muốn tránh đã không kịp rồi, đành lấy kiếm chặn trước người, định cứng rắn đỡ chiêu này. Nhưng hắn quên mất, kiếm của hắn chỉ là phàm kiếm, còn kiếm của Tần Tiêu là thượng phẩm linh khí. Chỉ nghe thấy tiếng kiếm gãy giòn tan, kiếm của Tần Tiêu trực tiếp chém đứt kiếm của hắn, thực sự đâm vào bụng hắn, thẳng vào đan điền. A Đường ca cứu ta. Lý Lục cảm thấy đan điền của mình vỡ nát, linh khí trên người đang điên cuồng thoát ra ngoài, đau đớn đến mức đội vàng cầu cứu. Tiểu tử, nếu ngươi không dùng chiêu hiểm, ta nhiều nhất cũng chỉ dạy dỗ ngươi một trận. Nhưng ngươi bạn bạn không nên ra tay gắt, phế đan điền của ngươi coi như là rẻ cho ngươi rồi. Tần Tiêu nói xong liền rút kiếm quay về vị trí ban đầu. Tần Tiêu ngươi dám, ngươi tìm chết. Lý Thừa vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Lý Lục, miệng vẫn không quên mắng. Sau một hồi kiểm tra, sắc mặt Lý Thừa càng thêm khó coi, đan điền của Lý Lục đã bị phế, không thể cứu vãn được nữa, từ nay về sau chỉ có thể làm một phế nhân. Tần Tiêu, ngươi phế đan điền của Đường đệ ta, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Bây giờ ta không phải đệ tử Tiên Kiếm Phong, mà là với thân phận Đường ca của Lý Lục, tìm ngươi báo thù. Lý Thừa tuy tiếc nuối Đường đệ của mình bị phế, nhưng hắn cũng vừa vặn tìm được một cái cớ hoàn hảo. Ngay cả khi hắn ra tay giết Tần Tiêu cũng không sợ, hơn nữa còn có thể giúp Diêu Khải Đồng một tay. Sau này mình ở Tiên Kiếm Phong sẽ không thiếu tài nguyên nữa. Nói xong, Lý Thừa liền chậm rãi bước về phía Tần Tiêu, mỗi bước đi, linh khí trên người lại mạnh mẽ thêm một phần. Khi đi đến cách Tần Tiêu 10 bước, tu vi đã hoàn toàn lộ rõ, Kim Đan sơ kỳ. Thằng nhóc Lý Thừa này quả nhiên thông minh, có thể thu làm tâm phúc. Nhìn hành động của Lý Thừa, Diêu Khải Đông cũng rất hài lòng, lần này không cần tìm cớ nữa. Đồ đệ, đây là tu vi gì? Tần Tiêu tuy có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, nhưng căn bản không biết đối phương là tu vi gì, liền hỏi Vân Mạn. Sư phụ, đây là tu vi Kim Đan sơ kỳ, hoàn toàn không thể so với luyện khí kỳ vừa rồi. Sư phụ lui xuống, trận này, Đồ Nhi thay ngươi lên. Vân Mạn vẻ mặt không nói nên lời trả lời, sau đó liền đứng chắn trước mặt Tần Tiêu. Vân sư muội, ngươi đây là ý gì? Đây là ân oán riêng giữa ta và Tần Tiêu, chỉ cần Tần Tiêu này chết, ngươi liền có thể chuyển sang Tiên Kiếm Phong của ta, đến lúc đó chúng ta sẽ là sư minh muội. Ngươi bây giờ ra mặt vì hắn không có chút lợi ích nào, huống hồ ngươi cũng thấy rồi, ta đã là Kim Đan sơ kỳ, ngươi dù có muốn giúp cũng không giúp được chứ. Chủ nhân nhỏ, chương này còn tiếp đó, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc. Phía sau còn đặc sắc hơn. Chương 9, đại bại Lý Thừa, trưởng lão kịp đến chương 9, đại bại Lý Thừa, trưởng lão kịp đến Lý Thừa cầm kiếm chém thẳng vào Vân Mạn, chiến đấu của Kim Đan kỳ đã không cần cận chiến, một đạo kiếm khí do linh lực hội tụ nhanh chóng lao về phía Vân Mạn. Vân Mạn cũng không hoảng sợ, vung kiếm phản công, cũng dùng cách tương tự phản kích lại. Hai luồng kiếm khí khổng lồ va chạm trên không trung, làn sóng xung kích mạnh mẽ lập tức quẩn tung bụi đất khắp trời, các đệ tử Tiên Kiếm Phong có thực lực thấp kém đều lùi lại. Ngay cả Tần Tiêu cũng lùi lại mấy bước, làn sóng xung kích khổng lồ này hiện tại luyện thể tầng 1 của hắn cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Kiếm đầu tiên này chỉ là sự thăm dò của cả hai bên, so tài là linh lực của cả hai. Làm sao có thể? Linh lực của nàng không hề yếu hơn ta chút nào, chẳng lẽ nàng trước khi nhập môn đã là Kim Đan kỳ rồi? Nhưng nhìn linh khí của nàng, rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu mà. Đòn thăm dò đầu tiên, Lý Thừa không chiếm được lợi thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không hổ là thiên linh căn, bất kể là tu luyện đến Kim Đan kỳ trước khi nhập môn hay sau khi nhập môn, đều đủ để khiến người ta sợ hãi. Dù sao nhìn tuổi nàng cũng chỉ 16, 17, kim đan kỳ ở tuổi này, thực sự đáng sợ. Diêu Khải Đông cũng kinh ngạc trước tu vi của Vân Mạn, đây đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung được nữa rồi. Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Cũng chỉ có vậy, còn muốn tìm sư phụ ta báo thủ, thật nực cười. Vân Mạn cũng đã thăm dò được thực lực của Lý Thừa, nàng chỉ mới phóng thích 3 phần công lực mà thôi. Hừ, ngươi nghĩ đây là toàn lực của ta sao? Lý Thừa lập tức có chút bị kích động, nhanh chóng ngưng tụ linh khí khổng lồ vào kiếm của mình. Phá Sơn kiếm quyết. Lý Thừa lớn tiếng hô, chỉ thấy thanh kiếm trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh khổng lồ, sau đó chém xuống về phía Vân Mạn. Đây là tuyệt chiêu của Lý Sư Minh, một kiếm có thể chém đôi một ngọn núi, lần này ai cũng không cản được rồi. Không sao, Vân Mạn cũng là kim đan kỳ, một kiếm này chém xuống, người chết chỉ có một mình Tần Tiêu mà thôi. Thánh tử nói đúng, Tần Tiêu này thật đáng chết. Theo Phá Sơn kiếm quyết của Lý Thừa thành hình, phe Tiên kiếm phong đều cho rằng đã không còn gì để nghi ngờ nữa. Ôi trời, sắp to chuyện rồi, không biết đồ đệ có đỡ nổi không. Nhìn kiếm ảnh khổng lồ chém xuống, Tần Tiêu cũng có chút hoảng sợ, nếu không hoảng thì trừ khi là kẻ ngốc, đây là điệu nhảy sinh tử mà. Khai Tiên kiếm quyết. Vân Mạn cũng tế ra bội kiếm của mình, hòa nhập một lượng lớn linh khí. Nếu là bình thường so đấu, nàng hoàn toàn có thể tránh được kiếm này, không cần thiết phải cứng rắn đối đầu. Nhưng bây giờ nàng không thể tránh, nếu nàng tránh, Tần Tiêu phía sau sẽ thảm rồi. Đây là chiêu thức gì? Kiếm ảnh nàng ngưng tụ linh lực thậm chí còn dày đặc hơn của Lý Sư Minh. Chẳng lẽ nàng muốn mạnh mẽ đỡ chiêu này của Lý Sư Minh? Hà tất chứ? Chỉ vì cái phê vật đó thôi sao? Nhìn Vân Mạn không lùi bước, mà ngưng khí mạnh mẽ đối đầu, mọi người đều rất khó hiểu. Thật yêu này rốt cuộc đã cho Vân Mạn lợi ích gì? Vậy mà ngay cả chiêu này cũng phải cứng rắn đỡ lấy. Diêu Khải Đông lúc này cũng không hiểu nổi, hắn nhìn ra được, Lý Thừa sở dĩ dùng chiêu này, chính là để buộc Vân Mạn tránh ra, rồi một kiếm chém chết Tần Tiêu, không hề có ý làm tổn thương Vân Mạn. Nhưng Vân Mạn này như bị chúng ta vậy, nhất quyết phải bảo vệ Tần Tiêu. Sư phụ, lùi lại, dư uy của chiêu này không phải ngươi có thể chịu được. Vân Mạn thấy kiếm ảnh của mình cũng đã ngưng tụ xong, vội vàng nói với Tần Tiêu phía sau. Tần Tiêu cũng không màng thể diện nữa, vội vàng chạy lùi lại. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta. Lý Thừa thấy Vân Mạn không những không tránh, mà còn định phản kích, cũng không lưu tình nữa, trực tiếp chém xuống về phía Vân Mạn. Vân Mạn cũng không hoảng sợ, hai tay cầm kiếm, chém về phía kiếm ảnh trên không trung. Sau đó hai đạo kiếm ảnh khổng lồ nổ tung trên không trung Thất Tinh Phong, làn sóng xung kích mạnh mẽ lập tức quét qua toàn bộ Thất Tinh Phong, thậm chí toàn bộ tông môn đều cảm nhận được động tĩnh. Sự va chạm mạnh mẽ khiến cả hai người đều bị phản vệ. Vân Mạn lúc này khỏe miệng rỉ ra một vệt máu, còn Lý Thừa thì trực tiếp ngã xuống đất, miệng nôn ra máu không ngừng, có thể thấy phản vệ rất nghiêm trọng. Không thể nào, không thể nào, cùng là phản vệ, tại sao ngươi chỉ bị thương nhẹ như vậy? Lý Thừa vừa nôn ra máu, vừa nói lắp bắp hỏi Vân Mạn. Bởi vì linh lực của ta dày đặc hơn ngươi, và tinh khiết hơn ngươi, cùng cảnh giới cũng có cao thấp phân biệt. Linh lực của ta không phải là thứ kim đan kỳ do đan dược mạnh mẽ đột phá như ngươi có thể sánh được. Vân Mạn lau vết máu ở khóe miệng, khinh bỉ nói. Được, Thiên Nguyên Tông của ta lại có thêm một vị thiên tiêu. Vân sư muội, ta đưa ra một điều kiện mới cho ngươi, bất kể Tần Tiêu đã cho ngươi cái gì, Thiên Kiếm Phong của ta đều có thể cho ngươi gấp đôi. Không biết Vân sư muội có thể chuyển sang Tiên Kiếm Phong của ta không, đến lúc đó sẽ do phụ thân ta tự mình chỉ dẫn ngươi. Việc Lý Thừa nôn ra máu không hề khiến Diêu Khải Đông có chút thương xót nào, ngược lại càng ra sức lôi kéo Vân Mạn. Điều này khiến Lý Thừa vốn đã bị thương nôn ra máu lại nôn thêm một ngụm máu nữa rồi ngất đi. Phế vật, đi đỡ hắn về. Nhìn Lý Thừa bất tỉnh nhân sự, Diêu Khải Đông chỉ cảm thấy tên phế vật này làm mất mặt mình. Ý tốt của Tiên Kiếm Phong các ngươi ta xin nhận, chẳng qua những gì sư phụ ta cho ta, Tiên Kiếm Phong của các ngươi không thể cho được, đừng nói gì đến gấp đôi, lời này không cần nhắc lại nữa. Vân Mạn không tin Tiên Kiếm Phong cũng có thể cho nàng mỗi ngày một giọt linh dịch. Ngay cả khi Vân gia nàng thịnh vượng nhất, cũng chỉ cho các đệ tử gia tộc mỗi tháng một giọt, đây vẫn là chỉ có dòng chính mới có, dòng phụ 3 tháng một giọt. Mức độ quý giá của linh dịch vượt xa cái gọi là giá thị trường, dù Tiên Kiếm Phong có giàu có đến mấy cũng không thể chịu nổi chi phí. Ồ, còn có thứ mà Tiên Kiếm Phong của ta không thể cho sao? Không ngại nói ra nghe thử xem, Tiên Kiếm Phong của ta nếu chỉ xét về linh thạch, có lẽ không bằng Tiên Dược Phong, nhưng những gì Tiên Kiếm Phong của ta có, là mấy phong khác đều không thể sánh được. Chương này chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc. Chương 10, đêm trước đại bỉ, luyện thể tầng 2 chương 10, đêm trước đại bỉ, luyện thể tầng 2 đợi Tần Tiêu về phòng, các phong chủ khác đang ẩn mình trong bóng tối lần lượt bước ra. Nhị trưởng lão, đại điệt của ngươi thật sự có chút vô pháp vô thiên rồi đó. Đợi sau tông môn đại bỉ, Thất Tinh Phong giải tán, nếu nhị trưởng lão có ý muốn thu Vân Mạn, ta Khang Chính Nghiệp vẫn thấy ngươi tốt hơn đại trưởng lão. Khang Chính Nghiệp đề nghị với Diêu Vĩnh Chí bên cạnh. Tam trưởng lão, ngươi không cần ly gián quan hệ giữa ta và đại ca. Đến lúc đó Vân Mạn bái nhập phong nào, còn phải do nàng tự mình quyết định. Diêu Vĩnh Chí tự nhiên biết Khang Chính Nghiệp đang tính toán gì. Tuy nhiên, hắn cũng thực sự hy vọng Vân Mạn có thể gia nhập Tiên Vân Phong. Dù sao thì Kim Đan kỳ trẻ tuổi như vậy, lại còn là thiên linh căn, nếu có thể thu làm đệ tử thân truyền, có lẽ Tiên Vân Phong cũng có thể vượt qua Tiên Kiếm Phong rồi. Nhị trưởng lão nói gì vậy chứ, ta đâu có ly gián, hiện tại trong mấy phong của tông môn, chỉ có Tiên Kiếm Phong của đại trưởng lão là độc chiếm, điều này đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta thì muốn đuổi kịp, nhưng tiếc là thực lực có hạn, chỉ có Tiên Vân Phong của nhị trưởng lão mới có cơ hội. Mọi người cũng không hy vọng trong tông môn có một phong độc chiếm chứ. Khang Chính Nghiệp nói xong lại nhìn sang các trưởng lão khác, dù sao đây cũng không phải chuyện của riêng hắn, mọi người đều có lợi mà. Tiên Dược Phong của ta tán thành lời của Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão Đỗ Kiện Thông của Tiên Dược Phong suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Đúng vậy, vì Tiên Kiếm Phong độc chiếm, dẫn đến hiện tại các đệ tử Tiên Kiếm Phong nhìn ai cũng không để vào mắt, các đệ tử phong khác của chúng ta luôn bị áp bức, cứ thế này thì không ổn đâu. Ngũ trưởng lão Vạn Vinh Dương của Tiên Thú Phong cũng lên tiếng tán đồng. Lục trưởng lão của Tiên Tuyển Phong tuy không nói gì, nhưng cũng gật đầu ngầm đồng ý nếu các sư đệ thực sự có ý này, sau tông môn đại bị, xin đừng thất hứa. Diêu Vĩnh Chí nói xong liền dẫn đầu rời đi. Các trưởng lão khác cũng đều có tâm tư riêng, cũng lần lượt rời đi. Về đến trong phòng, Thần Tiêu trực tiếp gọi Vân Mạn đến. "Đồ đệ, biểu hiện hôm nay của ngươi vi sư rất hài lòng, vi sư hứa 7 ngày sau sẽ cho ngươi 50 vạn linh thạch đã hứa trước đó, hôm nay liền cho ngươi." Thần Tiêu nói xong không đợi Vân Mạn mở miệng, liền đổ linh thạch ra hào hạt, toàn bộ đại sảnh trực tiếp chất đầy linh thạch, thậm chí còn tràn ra cả sân. "Sư phụ, ngươi đang làm gì vậy?" Vân Mạn vẻ mặt không hiểu hỏi, "Ngươi muốn cho ta linh thạch thì cứ cho đi, vậy ra hết làm gì?" "À, ngươi không biết vi sư không có tu vi sao? Không có linh lực thì không thể sử dụng túi trữ vật, nên chỉ có thể cho như vậy thôi. Ngươi mau thu lại đi, đừng để người khác nhìn thấy, nói chúng ta khoe của." Thần Tiêu cũng không muốn như vậy, nhưng hắn không thể dùng túi trữ vật. May mà hệ thống cho không gian, nếu không hắn thật sự không có chỗ để chất linh thạch. "Vậy sao? Vậy linh thạch của sư phụ đều từ đâu mà có?" Vân Mạn có chút không tin hỏi. "Cái này tự nhiên là bí mật của sư phụ, ngươi cứ việc thu hết linh thạch đi, sau đó sư phụ sẽ cho ngươi linh dịch lần tiếp theo." Thần Tiêu tự nhiên không thể nói mình có một cái hệ thống, chỉ có thể nói là bí mật. "Được, đệ tử sẽ thu ngay." Nghe nói có linh dịch, Vân Mạn lập tức thu hết linh thạch trên đất vào túi chứa vật của mình. Chỉ cần thần thức bao phủ tất cả linh thạch, thu vào túi chứa vật chỉ trong tích tắc. "Được rồi, sư phụ, linh thạch đều đã thu rồi, linh dịch đâu?" Vân Mạn nóng lòng hỏi. "Dựa vào biểu hiện hôm nay của ngươi, vi sư quyết định cho ngươi 50 dọn, cứ tu luyện cho đến tông môn đại bị. Hiện tại tu vi của ngươi đã lên kim đăng kỳ, tốc độ luyện hóa chắc hẳn sẽ nhanh hơn rồi, một ngày một dọn chắc chắn không đủ dùng. Cứ thoải mái dùng đi, không đủ thì lại đến tìm sư phụ." Tần Tiêu nói xong, một cái bình lớn hơn xuất hiện trong tay, trực tiếp đưa cho Vân Mạn. "Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định không phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Có nhiều linh dịch như vậy, đến lúc đó đối phó với cái gì thánh tử kia, đệ tử cũng có nắm chắc một trận." Vân Mạn nhìn 50 giọt linh dịch trên tay, đều nghi ngờ mình có phải đang mơ không, nàng chưa bao giờ đánh một trận giàu có như vậy. "Được rồi, đừng nói chuyện thêm nữa, mau về tu luyện đi, hy vọng của Thất Tinh Phong đều đặt trên người ngươi rồi." Tần Tiêu rất hài lòng, nhưng hắn cũng phải bế quan, phải nhanh chóng nâng luyện thể lên tầng 2, tầng 1 vẫn chưa đủ. "Đệ tử tuân lệnh." Vân Mạn cẩn thận cầm bình linh dịch lùi ra khỏi phòng Tần Tiêu. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, vậy mà có ngày trong tay có thể có 50 giọt linh dịch, ngay cả khi ở Vân gia khi đó, trong trường hợp không dùng một giọt nào, cũng phải tích trữ hơn 4 năm. May mà nàng không biết Tần Tiêu có bao nhiêu, nếu không e rằng phải ngất đi. 7 ngày trôi qua, linh thạch tăng lên hơn 1.200.000. Cho Vân Mạn 50 vạn, Tần Tiêu vẫn còn hơn 70 vạn linh thạch nằm trong không gian. Linh dịch tổng cộng sản xuất ra hơn 1 vạn giọt, trừ chi tiêu 48 giọt mỗi ngày của mình và 57 giọt cho Vân Mạn, vẫn còn hơn 9.000 giọt linh dịch. Hơn nữa, con số này vẫn đang không ngừng tăng lên, quả thật là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Kể từ lần Diêu Khải Đồng gây rối lần trước, tông chủ đã triệu tập một cuộc họp trưởng lão, trước tông môn đại bị, không được gây chuyện. Vì vậy, Thất Tinh Phong của Tần Tiêu cũng yên tĩnh hơn 20 ngày. Đêm trước tông môn đại bị, Tần Tiêu vẫn luôn bế quan, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, đang ngồi trên ghế dựa trong sân, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Không biết địa cầu ở khu vực nào nhỉ? Hơn 3 năm rồi, đột nhiên có chút nhớ nhà. Tần Tiêu muốn tìm kiếm một vài cảnh tượng quen thuộc trong những tinh vân này, nhưng tiếc là hắn căn bản không hiểu trong sao, nên nhìn thế nào cũng thấy gần giống nhau. "Thôi thôi, hiếm khi luyện thể thành công đến tầng 2, bây giờ thân thể của mình đã đạt đến trình độ kiên cố như đá tảng, đạt đến phàm vật bất khả thường, lẽ ra phải vui mừng mới đúng." Chương này chưa kết thúc, xin vui lòng bấm trang kế tiếp để tiếp tục đọc. Chương 11, Đại tỷ tông môn, đối chiến Lý Thừa. Chương 11, Đại tỷ tông môn, đối chiến Lý Thừa. Mãi cho đến khi Đại tỷ tông môn sắp bắt đầu, Vân Mạn vẫn còn trong quá trình đột phá, chưa đi ra. "Thôi vậy, thực lực hiện tại của ta hẳn là không sợ chút cơ kỳ, chỉ cần không đối đầu với Kim Đăng kỳ, chắc hẳn vấn đề không lớn, không thể lúc nào cũng nghĩ dựa dẫm vào đồ đệ được." Nhìn thoáng qua phòng của Vân Mạn, cửa phòng vẫn đóng chặt, Tần Tiêu quyết định một mình đi. Sân đấu võ của tông môn rất lớn, ở giữa là một đài đá hình tròn cao 1 mét, lấy đài đá làm trung tâm, chia ra 8 phương vị. 8 phương vị này chính là khu chuẩn bị chiến đấu và khu khán giả của chủ phong cùng 7 phong khác. Những năm trước đại tỷ, hạng nhất luôn là chủ phong, hạng nhì là Tiên Kiếm Phong của đại trưởng lão, hạng ba đôi khi có thay đổi, nhưng phần lớn vẫn là Tiên Vân Phong của nhị trưởng lão chiếm ưu thế, còn hạng chót đương nhiên là Thất Tinh Phong. Nếu là những năm trước, Tần Tiêu chỉ cần đầu hàng nhận thua là được, nhưng năm nay thì không được, nếu đầu hàng nữa thì phải nhường Thất Tinh Phong. Tần Tiêu lúc trước không có chút tu vi nào, chỉ là một phàm nhân, dù là điều khoản này, hắn cũng chỉ có thể ký, giới tu chân không phải nơi nói chuyện nhân tình, Thất trưởng lão vì tông môn mà chiến tử. Tông môn có thể cho ngươi 3 năm ưu đãi, nhưng 3 năm đã hết, nếu ngươi không có bất kỳ giúp ích nào cho tông môn, cũng chỉ có thể bị đá ra khỏi cuộc chơi. May mắn thay những người đó lúc trước cũng không làm tuyệt tình, chỉ cần Thất Tinh Phong không xếp cuối trong đại tỷ tông môn, thì có thể tiếp tục giữ lại. Ngươi Tần Tiêu không thể tu luyện, vậy ngươi có thể chiêu mộ đệ tử, dù sao cũng coi như để lại một tia cơ hội. Lại qua một khắc đồng hồ, thấy các phong chủ của tất cả các phong đều đã đến đông đủ, Bát trưởng lão Tả Hồng Tài liền đi đến đài đá trung tâm. Bát trưởng lão là đường chủ thượng phạt đường của chủ phong, quản lý việc ban thưởng và trừng phạt trong tông môn. Võ đấu tông môn cũng do hắn quản. Đã chư vị phong chủ đều đã đến đông đủ, vậy đại tỷ tông môn lần này xin được bắt đầu. Bát trưởng lão Tả Hồng Tài sau khi được tông chủ gật đầu, liền chính thức tuyên bố bắt đầu. Mặc dù quy tắc tỷ đấu hàng năm đều như nhau, nhưng không tránh khỏi có những đệ tử mới nhập tông, lão phu xin được nói lại quy tắc một lần nữa. Tỷ đấu chia làm hai vòng, vòng đầu tiên là vòng tính điểm, vòng thứ hai là vòng khiêu chiến. Vòng tính điểm là mỗi phong nhiều nhất có thể cử 3 đệ tử, bốc thăm để quyết định hai phong nào đối chiến, thắng một trận được cộng 3 điểm, hòa mỗi bên cộng 1 điểm, thất bại không cộng điểm. Cuối cùng dựa vào thứ hạng điểm để phân thành 4 nhóm đầu và 4 nhóm sau, người có thứ hạng thấp hơn có thể khiêu chiến người đứng trước một bậc, nhưng chỉ có một cơ hội, chỉ cần thắng là có thể thay thế thứ hạng của người đó. Chư vị có dị nghị gì không? Tả Hồng Tài sau khi giới thiệu xong, theo thói quen hỏi một câu. Nếu đều không có dị nghị, vậy xin bắt đầu bốc thăm. Thấy không ai nói gì, Tả Hồng Tài liền bắt đầu bốc thăm. Thể thức thi đấu này, Tần Tiêu tự nhiên là biết, vòng tính điểm là sơ tuyển, so sánh thực lực của các đệ tử các phong, nhưng sơ tuyển cũng quyết định thứ hạng của vòng khiêu chiến, nếu muốn vào top 3, ít nhất phải đạt được hạng 4 trong vòng tính điểm, dù sao cũng không thể vượt cấp khiêu chiến. Những năm trước, vòng tính điểm thất tinh phong đều đầu hàng liên tục, xếp thứ 8 với 0 điểm, vòng khiêu chiến cũng trực tiếp bỏ cuộc, mỗi lần đều là hạ 8. Lần này, không chỉ đồ đệ của ta là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, ta cũng đã luyện thể tầng 2, cho dù vòng tính điểm không được điểm, chỉ cần vòng khiêu chiến có thể đánh bại hạng 7, bản thân ta sẽ không phải hạ 8, là có thể bảo vệ thất tinh phong rồi. Tần Tiêu lần này vẫn rất tự tin. Bước thăm nhóm đầu tiên, Tiên Kiếm Phong đối chiến Thất Tinh Phong. Tả Hồng Tài trực tiếp đọc ra hai phong đối chiến của nhóm đầu tiên. Cái gì? Nhóm đầu tiên lại là Tiên Kiếm Phong và Thất Tinh Phong. Tiên Kiếm Phong này vận khí thật tốt ta, tự dưng nhặt được 3 điểm. Ai nói không phải chứ, ba đệ tử xuất chiến của Tiên Kiếm Phong đều là Kim Đan kỳ, nghe đồn Thất Tinh Phong có một Kim Đan kỳ, nhưng hôm nay không đến, chỉ đến một phế vật Tần Tiêu, cái này thậm chí còn không cần đánh. Thông tin của nhóm đầu tiên vừa ra, các đệ tử quan chiến đều cảm thán Tiên Kiếm Phong vận khí tốt, không ai nói một lời nào cho Thất Tinh Phong. Mẹ nó, cái này không có nội bộ gì chứ? Trùng hợp vậy sao? Tần Tiêu nghe thấy nhóm đầu tiên chính là mình và Tiên Kiếm Phong, trong lòng lập tức nghi ngờ. Tuy nhiên cái này thật sự không phải nội bộ, mà là vận khí của hắn quả thực có chút xui xẻo. Ta còn sợ không bốc chúng, không ngờ vận khí không tệ, lần đầu tiên đã bốc chúng rồi. Diêu Khải Đông đang vẻ mặt chơi đùa nhìn về phía vị trí của Tần Tiêu. Lý Thừa, cơ hội báo thù của ngươi đến rồi, lần này đừng làm ta thất vọng nữa. Sư Minh, yên tâm đi, nỗi sỉ nhục lần trước, ta nhất định sẽ tự tay báo. Lý Thừa vội vàng đáp lại Diêu Khải Đông. Sau khi bị thương lần trước, hắn nhân họa đắc phúc, cuối cùng cũng bước ra được bước đó, đột phá thành công, đạt đến Kim Đan trung kỳ, cũng chính vì hắn đột phá, mới có thể được chọn là một trong ba đệ tử xuất chiến lần này. Đệ tử xuất chiến của Tiên Kiếm Phong lần này ngoài Diêu Khải Đông và Lý Thừa ra, còn có một người nữa là Thánh Nữ Lưu Tuyết Nguyệt đã đột phá thành công đến Kim Đan kỳ. Vòng tính điểm tổng cộng 3 vòng, mỗi phong đều sẽ đánh 3 lần, tức là phải bốc thăm 3 lần, Tần Tiêu cũng không ngờ mình lại phải đối đầu với Tiên Kiếm Phong ngay từ đầu, nhất thời có chút khó xử, dù sao các đệ tử của Tiên Kiếm Phong lần này đều là Kim Đan kỳ trở lên. Ngay cả Thánh Nữ Lưu Tuyết Nguyệt có tu vi yếu nhất cũng có vô số bảo vật hộ thân. Sau đó là bốc thăm chủ phong đối chiến tiên thú phong, tiên vân phong đối chiến tiên khí phong, tiên tuyển phong đối chiến tiên dược phong. Bốc thăm xong, sau đó chính là trận đấu của nhóm đầu tiên. Lý Thừa dẫn đầu nhảy lên đài đá, sau đó khiêu khích nhìn Tần Tiêu. Người của Thất Tinh Phong ngươi đâu? Sẽ không phải là bỏ chạy rồi chứ? Nhìn khu vực chuẩn bị chiến đấu chỉ có một mình Tần Tiêu, Lý Thừa cười đùa nói. Sao vậy? Lần trước bị đồ nhi của ta đánh thành chó, lần này còn muốn tìm ngược. Tần Tiêu cũng trực tiếp đáp trả, khẩu nghiệp, ai mà không biết. Ít nói nhảm đi, Têu Vân Mạn ra đây, mối thủ lần trước, hôm nay ta nhất định phải báo. Chương này chưa kết thúc, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 12, quyền quyền đến thịt, luyện thể tinh tiến chương 12, quyền quyền đến thịt, luyện thể tinh tiến đối mặt với Lý Thừa đang tấn công, Tần Tiêu cũng có chút kinh ngạc, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn muốn tránh đã không kịp. Chỉ thấy Tần Tiêu hai tay che mặt, định cứng rắn đỡ chiêu này của Lý Thừa, dù sao hắn cũng chỉ có cách này. Tần Tiêu này bị dọa ngốc rồi sao? Lại đứng yên không động đậy. Hắn thì muốn động, nhưng ngươi không thấy tốc độ của Lý Sư Minh sao? Cũng phải, Kim Đan kỳ đánh một phàm nhân, đúng là tùy tiện ngược đại a, e rằng ngay cả phản ứng cũng không kịp. Các đệ tử quan chiến nhìn Tần Tiêu hai tay che mặt, đứng yên không động đậy bàn tán. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong mấy mắt, nắm đấm của Lý Thừa đã đánh trúng hai cánh tay của Tần Tiêu, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lập tức lan ra. Lý Thừa vẫn đứng tại chỗ, còn Tần Tiêu thì lùi lại mười mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Ta đi, mạnh vậy sao? Tần Tiêu chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình như muốn gãy rời, không kìm được run rẩy. Sao có thể? Cú đấm này của mình căn bản không hề giữ tay, hắn sao có thể chỉ lùi lại vài bước? Lý Thừa cũng có chút không thể tin nổi nhìn Tần Tiêu. Trong dự đoán của hắn, Tần Tiêu lúc này đã bị đánh bay, hai tay gãy lịa, nằm trên đất không ngừng rên rỉ mới phải. Ta không nhìn nhầm chứ? Tần Tiêu này vậy mà đỡ được. Khó trách thằng nhóc này trên người có hộ thể bảo vật gì đó. Ta nghĩ là Lý Sư Minh muốn đùa giỡn một chút, cố ý giữ tay, đây chính là Kim Đăng Kỳ, đánh một phàm nhân, đối phương sao có thể đỡ được. Có lý, từ cuộc đối thoại của hai người cũng có thể thấy, giữa bọn họ có ân oán, xem ra Lý Sư Minh định chơi trò mèo vờn chuột ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đệ tử đều đoán mò nguyên nhân. Tuy nhiên, sau khi Lý Thừa kinh ngạc một lát, lại lần nữa ra tay, đã ngươi có thể chịu đòn, vậy ta sẽ đánh cho ngươi một trận, ta còn lo một quyền đánh chết ngươi, bây giờ có thể thoải mái đánh rồi. Đối mặt với Lý Thừa lần nữa tấn công, lần này Tần Tiêu không muốn vô ích chịu đòn nữa, dù sao chịu đòn chỉ rất đau, không bị thương, vậy mình hoàn toàn có thể đối chọi lại. Ngay khoảnh khắc Lý Thừa tiến gần, Tần Tiêu cũng dốc hết sức lực, không hề phòng ngự, trực tiếp đánh về phía Lý Thừa. Dùng quyền đổi quyền, chỉ ngươi cũng xứng. Lý Thừa thấy Tần Tiêu còn dám đánh trả, trong lòng cười lạnh, nắm đấm của ngươi gãi ngứa cho ta còn tạm được. đối mặt với năm đấm của Tần Tiêu, Lý Thừa cũng không hề ngăn cản, ngươi đã thích cận chiến, vậy ta sẽ chiều ngươi. Sau đó Lý Thừa tay trái nắm lấy vai Tần Tiêu, tay phải ngưng tụ linh khí đánh về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không nhàn rỗi, tương tự một tay nắm lấy vai Lý Thừa, tay còn lại cũng đánh về phía Lý Thừa. Một trận tỷ đấu tốt đẹp, biến thành cuộc cận chiến sinh tử của hai người. Cú đấm đầu tiên đánh trúng người, Lý Thừa đã cảm thấy không đúng, bản thân mình vậy mà cảm thấy đau rát, nhưng hắn cũng không bận tâm, điên cuồng tung quyền về phía Tần Tiêu. Tình trạng của Tần Tiêu cũng không khá hơn là bao, cú đấm đầu tiên của Lý Thừa trực tiếp đánh vào bụng hắn, suýt chút nữa khiến hắn nôn ra, nhưng tay hắn cũng không ngừng, điên cuồng tung quyền. Đây là tình huống gì? Tần Tiêu bị điên rồi sao? Dám cận chiến với Lý Sư Minh Kim Đan Kỳ? Phải biết rằng thể chất Kim Đan Kỳ dù không sử dụng linh lực, cũng không phải phàm nhân có thể sánh bằng, ngay cả công pháp cứng người của giới phàm tục đại thành cũng không bằng Kim Đan Kỳ. Ta hiểu rồi, Lý Sư Minh thấy đối phương là phàm nhân, không thèm dùng công pháp và vũ khí, chỉ dùng cận chiến của phàm nhân, đánh cho đối phương phục mới thôi, quả nhiên là giết người chu tâm a. Cuộc cận chiến trên sân khiến các đệ tử quan chiến đều ngớ người, đương nhiên cũng không thiếu một vài kẻ thông minh. Chuyện này là sao? Vì sao ta không thoát ra được? Nắm đấm của hắn vì sao lại mạnh như vậy? Đan điền của ta đều đã chấn động rồi. Hai bên đã giao đấu hàng chục quyền, đều đã bị đánh cho choáng váng, cơn đau dữ dội trên người khiến Lý Thừa muốn thoát thân, nhưng lại bị Tần Tiêu nắm chặt. Tần Tiêu lúc này cũng không khá hơn là bao, hắn đã đau đến mức mất cả chi giác, có lẽ là nhờ ạ diện lịn, cho dù sắp ngất xỉu, nắm đấm của Tần Tiêu vẫn không ngừng đánh về phía Lý Thừa. Không biết đã đánh bao lâu, Tần Tiêu chỉ cảm thấy trên người không còn đau nhiều nữa, hình như cơ thể đang không ngừng hồi phục, cũng có chút tỉnh táo lại. Ngược lại Lý Thừa lúc này đã khó đứng vững, nắm đấm của Tần Tiêu chiêu nào cũng nhắm vào bụng hắn, mà đan điền của hắn đã bị chấn động không ít, nếu đánh tiếp, có thể sẽ bị tổn thương đan điền, đây không phải điều hắn muốn thấy. Hai người đồng thời dừng lại, đều đang ngưng tụ cú đấm mạnh nhất, nếu cứ đánh tiếp thì sẽ trở thành trò cười. Chỉ thấy trên nắm đấm phải của Lý Thừa, linh khí điên cuồng ngưng tụ, vậy mà hình thành một xoáy nước linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tần Tiêu cũng không nhàn rỗi, vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể, tập trung hết vào tay phải, một quyền định thắng thua. Một lát sau, hai người đều đã tích lực xong, đồng thời đánh về phía đối phương. Lý Thừa biết Tần Tiêu không thể tu luyện, nên đánh vào bụng hắn không có quá nhiều tác dụng, quyền này của hắn nhắm vào ngực Tần Tiêu, chỉ cần làm nát tim hắn, dù thần tiên đến cũng có cứu, hắn đã nổi sát tâm. Mà Tần Tiêu thì vẫn tiếp tục tấn công vào bụng đối phương, vì hắn biết, đó chính là vị trí đan điền, cho dù không thể hủy hoại đan điền của hắn, nhưng cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Hai quyền đồng thời đánh trúng đối phương, hai người đều bay ngược ra như diều đứt dây, cùng ngã xuống đài đá, sống chết không rõ. Nhìn thấy tình cảnh này, Bát trưởng lão Tả Hồng Tài vội vàng bay vọt lên đài đá, sau đó bắt đầu kiểm tra tình trạng của hai người. Các đệ tử quan chiến lúc này đều ngớ người, xem ra là cả hai đều bị thương nặng, điều này sao có thể? Một tu sĩ Kim Đan kỳ và một phàm nhân, sao có thể cả hai đều bị thương nặng? Tất cả mọi người đều không ngờ lại có kết quả như vậy, nhất thời toàn bộ đấu trường im lặng như tờ. Thích một giây một linh hạch, ta làm đại lao trong giới tu chân, mời mọi người cất giữ. vđvđvđ.suhạch.net. Một giây một linh hạch, ta làm đại lao trong giới tu chân, mạng lưới tiểu thuyết thư hải các cập nhật tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 13, trận đấu thắng, Vân Mạn kịp đến chương 13, trận đấu thắng, Vân Mạn kịp đến hai người ngã trên đất, Lý Thừa là người đầu tiên đứng dậy, miệng còn không ngừng chảy máu. Là ta thắng, là ta thắng. Miệng vừa chảy máu, vừa nói, căn bản không bận tâm chỉnh sửa y phục sộc xệch. Mặc dù mất mặt, may mắn là ta thắng, bây giờ đan điền bị tổn thương, phải nhanh chóng về dưỡng thương, không thể để lại di chứng. Nhìn Tần Tiêu nằm bất động trên đất, Lý Thừa thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mất mặt, nhưng cuối cùng người ngã xuống vẫn là ngươi. Lý Thừa rất tự tin vào cú đánh cuối cùng của mình, Tần Tiêu dù không chết cũng phải trọng thương, cũng coi như chút được một hơi, thằng nhóc này quả thực quá kỳ quái, có cơ hội nhất định phải giết chết hắn. Tạ Hồng Tài thấy Lý Thừa đứng dậy, liền không kiểm tra Tần Tiêu nữa, dù sao người đứng dậy chính là người thắng, vẫn là nên tuyên bố kết quả trước, rồi sau đó cứu chữa người bị thương. Phía sau còn có các trận đấu của các phong khác, phải nhanh chóng nhường đài đá ra. Bây giờ ta tuyên bố, trận đấu của nhóm đầu tiên này, người chiến thắng là chấm đã, trận đấu còn chưa kết thúc, ta còn chưa thua đâu. Ngay khi Tả Hồng Tài chuẩn bị tuyên bố tiên kiếm phong thắng lợi, Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy. Cú đánh vừa rồi quả thực khiến hắn bị thương khá nặng, thậm chí trực tiếp hôn mê, nhưng may mắn là cơ thể đang điên cuồng hồi phục, kịp tỉnh lại trước khi kết quả được công bố. Sao có thể? Ngươi sao lại còn đứng dậy được? Nhìn Tần Tiêu đứng dậy, người đầu tiên không thể chấp nhận chính là Lý Thừa, đây chính là cú đánh toàn lực của hắn á, tình huống gì vậy? Tần Tiêu này vậy mà vẫn còn sống. Cú đấm vừa rồi của Lý Sư Minh, ngay cả ta cũng chưa chắc đỡ nổi, hắn vì sao lại còn đứng dậy được? Đừng nói ngươi trúc cơ hậu kỳ, ngay cả ta Kim Đan sơ kỳ cũng không dám cứng rắn đỡ cú đấm đó, Tần Tiêu này có gì đó kỳ quái. Vốn dĩ đã kết thúc, Tần Tiêu có thể cầm cự lâu như vậy đã khiến nhiều đệ tử cảm thán, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Tần Tiêu vậy mà còn đứng dậy được, điều này thực sự quá bất ngờ. Phế vật, phế vật, Lý Thừa ngươi cái đồ phế vật. Diêu Khải Đông ở khu chuẩn bị chiến đấu cuối cùng cũng không nhịn được, mắng một trận về phía Lý Thừa trên đài đá. Ai, Lý Sư Minh này quả thực không được a. Lần này ngay cả Lưu Tuyết Nguyệt cũng không bênh vực Lý Thừa nữa, kết quả như vậy thực sự đã làm Tiên Kiếm Phong mất hết mặt mũi. Y miệng, ồn ào như vậy ra thể thống gì, còn chê trò cười của Tiên Kiếm Phong ta chưa đủ nhiều sao? Đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh cở trách một câu xong, mắt trái hơi nhắm lại, như muốn nhìn thấu Tần Tiêu, hắn cũng không ngờ, trên đời này lại còn có công pháp luyện thể như vậy, lấy thân phàm nhân cứng rắn đối đầu với tu sĩ Kim Đan kỳ. Không có gì là không thể, đã chúng ta đều còn có thể chiến đấu, vậy tiếp tục đi. Tần Tiêu lập tức lại bày ra tư thế chiến đấu, nói với Lý Thừa, thằng nhóc, không ngờ mạng ngươi cứng vậy, coi như ngươi may mắn, nếu ngươi bây giờ tự mình nhận thua, ta cũng có thể để ngươi đi, ta cũng không muốn mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ. Khoe mắt Lý Thừa hơi giật giật, cơ thể hắn hiện giờ rất tệ, mạnh mẽ đứng dậy đã rất khó khăn, thêm vào đan điền chấn động, linh khí hỗn loạn, căn bản không thể chiến đấu, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể hù dọa Tần Tiêu thôi. Để ta đi. Vậy ta đã tạo ý tốt của ngươi, bớt nói nhảm đi, sau trận chiến này, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa, ta bây giờ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tần Tiêu tuy không biết tình trạng của Lý Thừa, nhưng sau lần hồi phục này, ngoài việc trên người vẫn còn rất đau, cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh, ham muốn chiến đấu rất mãnh liệt, không ngờ luyện thể còn có thể luyện như vậy. Ngươi thực sự muốn tìm chết? Lý Thừa thấy mình không dọa được đối phương, liền định mạnh mẽ bật công, cùng lắm thì cuối cùng chọn tự bạo cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng. Thật, nhanh lên, ngươi mà không ra tay, vậy ta ra tay đó. Tần Tiêu đối với lời lẽ tàn nhẫn của Lý Thừa đã miễn nhiễm, suốt ngày chỉ biết nói xuông. Tốt, đã ngươi tìm chết, vậy hôm nay không ai cứu được ngươi. Lý Thừa đã bị dồn vào đường cùng, cứ thế mà đầu hàng hèn nhát thì sau này ở Tiên Kiếm Phong cũng không còn chỗ đứng, gia tộc Lý sau lưng hắn cũng sẽ không còn được Tiên Kiếm Phong che chở, nhưng nếu bản thân mình chết tử, Tiên Kiếm Phong nhất định sẽ không bỏ mặc gia tộc Lý. Được rồi, trận đầu này Tiên Kiếm Phong ta thua. Ngay khi Lý Thừa định đồng quy vu tận, đại trưởng lão Diêu Tiên Thịnh lên tiếng hô: "Sư phụ, ta còn chưa bại, ta còn có thể đánh." Nghe thấy sư phụ mình nhận thua, Lý Thừa đội vàng giải thích với Diêu Tiên Thịnh: "Im miệng, xuống đây, lão phu biết ngươi đang nghĩ gì, mau cút xuống đây, về dưỡng thương." Diêu Tiên Thịnh cũng đoán được ý định của Lý Thừa, liền lên tiếng mắng: "Vâng, sư phụ." Lý Thừa vốn còn muốn tranh cãi vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diêu Tiên Thịnh, liền ngoan ngoãn đi xuống đài đá. "Tốt, bây giờ lão phu xin tuyên bố kết quả, người thắng của nhóm đầu tiên là Thất Tinh Phong." Tạ Hồng Tài thực ra cũng nhìn thấu ý đồ của Lý Thừa, nên hắn vẫn không rời đài, mà luôn sẵn sàng ra tay, bây giờ có thể giải quyết hòa bình, đó tự nhiên là tốt nhất. Cái gì? Tiên Kiếm Phong thua rồi. Lý Sư Minh Kim Đan Trung Kỳ thua rồi. Hơn nữa quan trọng hơn là thua bởi Thất Tinh Phong, thua bởi Tần Tiêu. Sư Minh, mau tắt ta một cái, ta muốn biết có phải ta đang nằm mơ không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai có thể nói cho ta biết đây không phải sự thật? Chúng ta tu luyện lâu như vậy, vậy mà không phải đối thủ của một phàm nhân. Quan niệm thế giới của ta sắp sụp đổ rồi a. Khi Tạ trưởng lão tuyên bố kết quả, các đệ tử quan chiến đều phát điên, điều này đã tác động đến quan niệm thế giới của bọn họ, thực sự không thể chấp nhận được a, đây là đồ đệ của Tần lão gia tử. Quả nhiên có chút kỳ quái, khó trách Tần lão gia tử lại thu hắn làm đồ đệ. Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp, phía sau còn hay hơn. Chương 14, một chiêu chế địch, giành 2 thắng. Chương 14, một chiêu chế địch, giành 2 thắng. Nghe thấy giọng Vân Mạn, Tần Tiêu đội vàng quay người nhìn lại. Chỉ thấy Vân Mạn một thân váy trắng, khí sát tràn đầy, xem ra đã có thu hoạch không nhỏ a đồ đệ, sao rồi? Thành công rồi sao? Tần Tiêu quan tâm hỏi. Sư phụ, ngươi chờ một lát sẽ biết. Vân Mạn không trả lời, mà nói út mở, sau đó cũng một cú nhảy vọt lên đài đá. Vốn dĩ trong kế hoạch của Vân Mạn, một đêm là đủ để đột phá, nhưng không ngờ nàng lại đánh giá thấp đan điền của mình, như một cái hô không đáy, cho đến khi dùng hết 50 giọt linh dịch mà Tần Tiêu cho, còn luyện hóa mấy vạn linh hạch, lúc đó mới miễn cưỡng đột phá thành công. Vân Mạn vừa thành công còn muốn chia sẻ niềm vui với Tần Tiêu, kết quả nhìn đồng hồ, đại tỷ tông môn đã bắt đầu, lúc đó mới vội vàng chạy đến, nàng bây giờ cảm thấy tự tin, tự cho mình là vô địch dưới Nguyên Anh, Nguyên Anh trở lên thì một đội một. Đây chính là thiên linh căn duy nhất khi chiêu mộ đệ tử tông môn sao? Đúng vậy, chỉ là không biết tại sao lại cố tình gia nhập Thất Tinh Phong, vì thế còn đắc tội đại trưởng lão, cần gì phải như vậy? Mỹ nhân như vậy, vì sao không phải sư muội của ta a, thiên lý ở đâu a? Đừng có la lối, ngươi có biết tu vi của nàng không? Còn muốn nàng làm sư muội của ngươi? Làm sư thúc của ngươi còn đủ tư cách, hơn 20 ngày trước, Diêu Thánh Tử dẫn đệ tử Tiên Kiếm Phong đến Thất Tinh Phong khiêu khích, chính là Lý Thừa sư mình, trực tiếp bại bởi Vân Mạn, người ta là Kim Đăng Kỳ, ngươi một kẻ vừa mới nhập trúc cơ kỳ, còn ở đây nằm mơ. Nói vậy, Lý Thừa Sư Minh đã liên tiếp 2 lần chịu thiệt dưới tay Thất Tinh Phong rồi sao? Lý Thừa Sư Minh thật thảm a. Sự xuất hiện của Vân Mạn lập tức thu hút sự chú ý của không ít đệ tử, dù sao thiên phú cao, tu vi cao, người lại xinh đẹp, điều này biết nói sao đây. Vân Mạn, lần trước khi tông môn chiêu mộ đệ tử có duy nhất thiên linh căn, La Mộ cũng có nghe nói về ngươi, nghe nói ngươi trước đây đã đánh bại Lý Thừa. Nhưng ta không phải Lý Thừa, ngay cả Lý Thừa hiện tại cũng không phải đối thủ của ta, ngươi không có phần thắng, đầu hàng đi, ta không muốn làm ngươi bị thương. La Khải tuy cũng bị dung mạo của Vân Mạn thu hút, nhưng hắn vẫn tỏ ra một thân chính khí, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho Vân Mạn. Làm ta bị thương? Chỉ bằng tu vi Kim Đan trung kỳ của ngươi? Vân Mạn nhìn La Khải như nhìn một tên hề. La Mỗ đã trầm tích ở Kim Đan trung kỳ 1 năm, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, ngươi dù trước đây đã đánh bại Lý Thừa, cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ mà thôi, sự chênh lệch này không phải là nhỏ. La Khải rất muốn tức giận, nhưng hắn vẫn lịch sự giải thích. Ta biết rồi, ra tay đi, sư phụ ta còn đang ở dưới nhìn đó, ta không phải đến đây để trò chuyện với ngươi. Vân Mạn tự nhiên biết đối phương không phải Kim Đan trung kỳ bình thường, nhưng mình có cần phải cân nhắc điều này không? Hoàn toàn không cần. Nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy La Mỗ xin thất lễ. La Khải thấy mình đã nói khéo đủ kiểu mà không có tác dụng, vậy chỉ có thể dùng thực lực để khiến nàng khuất phục. Chỉ thấy La Khải tay cầm thượng phẩm linh khí, thân kiếm linh khí bao quanh, vừa nhìn đã biết là trạng thái toàn lực. Hôm nay liền cho ngươi kiến thức thập kiếm huyền ảnh của ta. Nói xong, La Khải liền như quỷ mị, không ngừng biến hóa thân hình, kiếm trong tay cũng không ngừng biến hóa, cho đến cuối cùng hóa thành 10 đạo kiếm ảnh. Đây là tuyệt chiêu của La Khải sư mình, thập kiếm huyền ảnh, 10 đạo kiếm ảnh, có thể hư có thể thực, biến hóa vạn thiên, người bình thường căn bản không thể phòng bị. Vân Mạn này tuy có tu vi Kim Đan sơ kỳ, hơn nữa còn là Thiên Linh căn, nhưng sự chênh lệch thực lực quá lớn, e rằng sẽ thua ngay trong một chiêu. Ta lại không nghĩ vậy, Vân Mạn sư muội xinh đẹp như vậy, căn bản không thể thua, mặc kệ ngươi mười kiếm hay tám kiếm, trước mặt Vân Mạn sư muội đều là vô nghĩa. Ngươi mẹ nó có bị ngu không, cái này so thực lực, liên quan gì đến xinh đẹp. Ta mặc kệ, ta cứ ủng hộ Vân Mạn sư muội. Tuyệt chiêu của La Khải vừa ra, các đệ tử ở khán đài cũng chia thành hai phái, một bên cho rằng Vân Mạn sẽ thua ngay trong một chiêu, một bên thì vô nào ủng hộ Vân Mạn. Mà Vân Mạn trên sân, tuy thấy đối phương đã xuất tuyệt chiêu, nhưng vẫn không nhanh không chậm, cũng rút ra bội kiếm của mình, tùy ý đứng, dường như căn bản không sợ thập kiếm huyền ảnh của La Khải. Nhìn Vân Mạn bất động, La Khải cũng có chút đổi, hắn muốn thể hiện, nhưng không muốn làm Vân Mạn bị thương á. Vân Mạn, mau tránh ra. La Khải chiêu này vừa ra, đã không thể thu về được, đành lên tiếng nhắc nhở. Ta vì sao phải tránh? Chỉ thấy Vân Mạn tay cầm bội kiếm, về phía 10 đạo kiếm ảnh đang bay nhanh đến, tiện tay một đạo kiếm khí sẽ qua. Chỉ thấy đạo kiếm khí này lập tức quét ngang 10 đạo kiếm ảnh của La Khải, khi va chạm, 10 đạo kiếm ảnh của La Khải lập tức vỡ nát. Ngược lại kiếm khí của Vân Mạn xuyên qua kiếm ảnh của La Khải sau đó chém lên kết giới của đài đá, ngay cả trên kết giới cũng để lại một vết kiếm. Mà La Khải vì kiếm ảnh vỡ nát đã bị phản vệ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ miệng. Sao có thể? Đây là tuyệt chiêu của ta, sao có thể bị ngươi phá tan trong một chiêu? La Khải dù đã phun máu, vẫn không tin vào mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Không thể, không có gì là không thể. Vân Mạn tùy tiện thu kiếm, cũng không tiếp tục ra tay. Kết quả như vậy, không chỉ các đệ tử trên khán đài ngớ người, ngay cả các trưởng lão cũng ngớ người. Kết giới của đài đá này có thể chống đỡ một đòn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vậy mà bị Vân Mạn một kiếm chém ra vết kiếm, bọn họ đều kinh hãi. Xem đi, ta nói Vân Mạn sư muội thiên hạ vô địch, La sư minh thua rồi, hạ hạ, Vân sư muội thắng rồi. Không phải chứ? Như vậy cũng được sao? Chẳng lẽ xinh đẹp cũng có thể tăng sức mạnh? Hai người tranh đấu trước đó, có người vui mừng có người ngớ người, vị nhị sư minh của tiên khí phong này vậy mà bị một chiêu đánh bại, không chỉ có bọn họ mới ngớ người. Đồ đệ, sự tiến bộ này của ngươi khiến vi sư hổ thẹn a. Tần Tiêu lúc này cũng có chút ngớ người, hắn tin Vân Mạn có thể thắng, nhưng không phải thắng tiểu này a, mình bị Lý Thừa đánh gần chết, miễn cưỡng thắng, ngươi thì hay rồi, một chiêu là xong. Mà Lâm Thi Mộng, người vốn không mấy quan tâm đến cuộc tỷ đấu, cũng hướng ánh mắt về phía Vân Mạn. Từ trước đến nay, nàng trong số những người cùng tuổi đều là đồ bá, đại tỷ đệ tử cũng chỉ là đi làm thủ tục. Dù sao trong số những người cùng tuổi không ai là đối thủ của nàng, ngay cả Diêu Khải Đông Thánh Tử của Tiên Kiếm Phong cũng chỉ mới nhập Kim Đan hậu kỳ, còn nàng đã là Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Vân Mạn một kiếm hôm nay có thể để lại vết kiếm trên kết giới, lập tức khơi dậy hứng thú của nàng. Có lẽ Vân Mạn này sẽ là một đối thủ đáng để nàng ra tay. Thiên Nguyên Tông ta lại có thêm một yêu nghiệt a, thật đáng mừng đáng chúc a. Tông chủ Lâm Thiên Thành cũng vô cùng vui mừng, nếu tông môn có thể phát dương quang đại dưới tay hắn, vậy hắn có một ngày cũng có mặt mũi đi gặp sư phụ mình rồi. Tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Mạn này vì sao lại yêu nghiệt như vậy? Đại trưởng lão Diêu Thiên Thịnh lúc này cũng có chút không tìm được, sớm biết là như vậy, lúc đó dù có tan cửa nát nhà cũng phải tranh giành Vân Mạn với Tần Tiêu, nhưng bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi. La Khải tuy có chút giả tạo, nhưng hắn vẫn tự biết mình, đối phương không tiếp tục ra tay, đã cho mình một bậc thang, thế là liền dứt khoát nhận thua, đi xuống. Vòng tỉ thí thứ 2 kết thúc, nhóm thứ 4, Thất Tinh Phong thắng. Khi La Khải đầu hàng xuống đài, Tả Hồng Tài cũng tuyên bố kết quả trận đấu. Thích một giây một linh hạch, ta làm đại lao trong giới tu chân, mời mọi người cất giữ. vđvđvđ.suhạch.net, một giây một linh hạch, ta làm đại lao trong giới tu chân, mạng lưới tiểu thuyết thư hải các cập nhật tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 15, liên thắng 3 trận, tiến vào vòng khiêu chiến. Chương 15, liên thắng 3 trận, tiến vào vòng khiêu chiến. Với việc vòng thứ 2 kết thúc, lúc này Thất Tinh Tông đã liên thắng 2 trận, giành 6 điểm, về cơ bản đã không còn là hạng 8 nữa, Thất Tinh Phong đã coi như giữ vững rồi. Tiếp theo là vòng bốc thăm thứ 3, lần này Thất Tinh Phong cuối cùng cũng may mắn một lần, đối thủ bốc được là Tiên Thu Phong, nếu đối đầu với chủ phong, còn không biết ai thắng ai thua. Dù sao thánh nữ Lâm Ti Mộng, người đứng đầu trong số các đệ tử tông môn, thực lực rốt cuộc như thế nào, không ai biết. Tả trưởng lão, có thể điều tra được tu vi của Vân Mạn không? Nhìn bắt trưởng lão Tả Hồng Tài trở về, Lâm Thiên Thành vội vàng hỏi. Tông chủ, mặc dù Vân Mạn không hoàn toàn bộc lộ thực lực, nhưng ta vừa cảm nhận một chút, hẳn là Kim Đan hậu kỳ không sai, mới nhập tông một tháng, quả thực là yêu nghiệt vô cùng à. Tả Hồng Tài cũng có chút cảm thán nói. Quả nhiên, có thể để lại vết kiếm trên kết giới, ít nhất cũng là tu vi Kim Đan hậu kỳ, thật không biết Tần Tiêu rốt cuộc đã làm thế nào. Lâm Thiên Thành cũng có chút nghi hoặc. Khi tông môn chiêu mộ đệ tử, đều mặc định các đệ tử đều là luyện khí kỳ, còn về tầng mấy, đó là sau khi bái nhập, các phong sẽ thống kê, sau đó nộp lên tông môn để ghi chép, thông thường sẽ không kiểm tra tu vi đệ tử trước. Mà Thất Tinh Phong chỉ có một mình Tần Tiêu, tự nhiên cũng không cần thống kê, dù sao hắn chỉ là một người bình thường, không thể tu luyện, nên tông môn cũng không yêu cầu Thất Tinh Phong báo cáo tu vi đệ tử, đều đã hình thành thói quen lên rồi. Cho nên bây giờ mọi người đều không biết Vân Mạn trước khi nhập tông rốt cuộc là tu vi gì, ngay cả khi nhập tông với tu vi Kim Đan kỳ, nhưng trong tháng này, lại từ Kim Đan sơ kỳ lên Kim Đan hậu kỳ. Điều này cũng đã vượt quá nhận thức rồi. Áp vòng tỷ đấu thứ 3, Tần Tiêu căn bản không quan tâm nữa, mà đang trò chuyện với Vân Mạn, hắn cũng có chút tò mò. Đồ đệ, nói thật với vi sư, rốt cuộc ngươi đã thành công chưa? Tần Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Sư phụ, ta thành công rồi, nhưng tạm thời giữ bí mật, đệ tử muốn đánh cho bọn họ một trận bất ngờ. Vân Mạn tinh nghịch nói. Không tệ không tệ, không hổ là đồ đệ của ta, biết dùng não rồi. Tần Tiêu đối với quyết định của Vân Mạn rất hài lòng. Trận đấu vòng thứ 3 trên sân đã bắt đầu, nhưng ánh mắt của nhiều đệ tử lại tập trung vào khu vực chuẩn bị chiến đấu của Thất Tinh Phong. "Sư Minh, ngươi nói ta nếu chuyển sang Thất Tinh Phong, phong chủ của chúng ta có đánh chết ta không?"
"Đúng vậy, ta cũng muốn đi Thất Tinh Phong a, sớm biết lúc nhập môn đã chọn Thất Tinh Phong rồi."
"Ta cũng muốn đi, đầu tiên phải nói rõ a, ta không phải vì Vân Mạn sư muội ở Thất Tinh Phong a, mà là ta cảm thấy Thất Tinh Phong là phúc địa của ta, ta đến đó tu luyện nhất định có thể nhanh chóng đột phá."
Đến đây, ai muốn đi thì đăng ký một cái tên, lát nữa ta về bẩm báo phong chủ, bảo hắn đánh gãy chân các ngươi."
Vị sư minh được hỏi quả thực tức đến không chịu được, "Lũ tiểu tử các ngươi, mới nhập tông một tháng, đã bắt đầu có hai lòng rồi."
"Sư minh, đùa thôi mà, nói đùa, chúng ta đối với phong của mình trung thành tuyệt đối."
Đúng vậy, nói chơi thôi."
Nghe sư minh nói vậy, những đệ tử đó vội vàng cười trừ.
Thực ra, có ý nghĩ này đâu chỉ là số ít, nhiều đệ tử đều có ý nghĩ này, một là vì Vân Mạn, hai là cảm thấy Thất Tinh Phong chắc chắn không đơn giản, nếu không Vân Mạn cũng sẽ không nhập Thất Tinh Phong. Trong lúc nhàn rỗi trò chuyện, vòng tỉ thí thứ ba đã đến nhóm thứ ba, tức là Thất Tinh Phong đối chiến Tiên Tu Phong.
"Sư phụ, ngươi đợi đó, đệ tử lại thắng một trận cho người xem."
Nghe thấy tiếng gọi, Vân Mạn trực tiếp đứng dậy, nói một câu với Tần Tiêu xong, liền bay lên đài đá. Mà Tiên Tu Phong lần này cử ra là Sở Thắng, đệ tử thứ hai của Tiên Tu Phong.
"Là ngươi ra tay trước, hay là ta ra tay trước đây?"
Thấy người đối phương cũng đã lên, Vân Mạn liền mở miệng hỏi.
"Chấm đã, ta chưa nói là muốn đánh đâu."
Sở Thắng nghe Vân Mạn nói vậy, đội vàng giải thích.
"Ta tự biết tu vi của mình cũng ngang ngửa La Khải sư minh, có lẽ còn chưa chắc đánh thắng hắn, ngay cả La sư minh trong tay ngươi còn không chống đỡ nổi một chiêu, ta sẽ không ra vẻ ta đây."
Sở Thắng thấy Vân Mạn không trực tiếp ra tay, liền giải thích.
"Vậy ngươi không đánh, ngươi lên đây làm gì?"
Vân Mạn có chút không hiểu, "Ngươi không đánh ngươi lên đây làm gì?"
"Thưa cô nương, tiểu bối bất tài, họ Sở tên Thắng, là nhị sư minh Tiên Thu Phong, lên đây chỉ là để làm quen một chút, nếu sau này có gì cần Sở mỗ giúp đỡ, có thể đến Tiên Thu Phong, Sở mỗ nhất định sẽ giúp đỡ."
Sở Thắng mỉm cười nói,
"Không cần, có sư phụ ta ở đây, ta không cần giúp đỡ gì cả, ngươi nếu không đánh thì mau đầu hàng, bằng không ta sẽ ra tay."
Vân Mạn đối với lời đề nghị của Sở Thắng không có chút hứng thú nào, trực tiếp chuẩn bị ra tay.
"Chậm, ta đầu hàng, nhớ kỹ, ta tên Sở Thắng, Sở Thắng A."
Sở Thắng thấy Vân Mạn muốn ra tay, vội vàng đầu hàng, sau khi xuống đài còn không quên lẩm bẩm tên của mình.
"Sở sư minh này cũng không sợ mất mặt ta, vậy mà đầu hàng còn lớn tiếng như vậy."
"Sư minh, Sở sư minh này không phải nhị sư minh của Tiên Thu Phong các ngươi sao? Sao ngươi cũng mắng hắn vậy?"
"Sư đệ, ngươi nhìn nhầm rồi, ta không quen hắn, bộ y phục này cũng là ta mượn của sư đệ khác."
Các đệ tử Tiên Thu Phong đều cúi đầu không nói, chỉ một mực thầm mắng Sở Thắng.
"Nghiệt đồ ngươi, mặt mũi của Tiên Thu Phong ta đều bị ngươi làm mất hết rồi."
Sở Thắng vừa xuống đài, phong chủ Tiên Thu Phong kiêm ngũ trưởng lão Vạn Bình Dương liền xông lên muốn đánh Sở Thắng.
"Sư phụ, chấm đã."
Nhìn thấy sắp bị đánh, Sở Thắng đội vàng ngăn lại.
"Nghiệt đồ ngươi còn có gì để giải thích?"
Vạn Minh Dương tức đến muốn mắng người, nhưng Sở Thắng lại là đồ đệ cưng của hắn, thật là tức chết mà.
"Sư phụ, người cũng thấy rồi, Thất Tinh Phong này đã không còn như xưa, sự bất thường của Tần Tiêu, cùng với sự trỗi dậy của Vân Mạn, sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật phi thường, đệ tử tuy có chút mất mặt, nhưng cũng gián tiếp để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Ngày xưa, các đệ tử của các phong khác chúng ta đã ức hiếp Thất Tinh Phong như thế nào, người sẽ không không biết chứ, vạn nhất sau này bị báo thù, có sự mất mặt của đệ tử lần này, đối phương cũng sẽ nương tay, đệ tử làm tất cả.
Là vì Tiên Thu Phong, nhẫn nhục chịu đựng a, sư phụ."
Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau.
Chương 16, vòng khiêu chiến bắt đầu, chiến Diêu Khải Đông chương 16, vòng khiêu chiến bắt đầu, chiến Diêu Khải Đông tiếp theo là vòng khiêu chiến, do Tiên Thu Phong tạm thời xếp thứ 8 bắt đầu trước. Vòng tính điểm đã kết thúc, thứ hạng sơ bộ cũng đã ra, Bát trưởng lão Tả Hồng Tài liền trực tiếp tuyên bố vòng khiêu chiến bắt đầu. Đại sư minh của Tiên Thu Phong đang bế quan, vậy tự nhiên vẫn là nhị sư minh Sở Thắng ra sân. Mà người bị khiêu chiến chính là Tiên Tuyển Phong xếp thứ 7.
Tiên Tuyển Phong cũng vậy, đại sư minh bế quan, nhị sư tỷ Trần Hạ Huyền bước lên đài đấu.
"Trần sư tỷ, lần này hay là cứ để Tiên Tuyển Phong các ngươi làm hạng 8 một lần?"
Sở Thắng cười hì hì hỏi.
"Sở sư đệ, tuy nói ngươi mạnh hơn ta một chút, nhưng rốt cuộc ai thắng ai thua còn chưa biết."
Trần Hạ Huyền tự nhiên không đồng ý, vòng tính điểm thứ 3 nàng trực tiếp đối đầu với thánh nữ tông môn Lâm Thi Mộng của chủ phong, trực tiếp nhận thua, nên thực lực hoàn toàn được bảo toàn, không bị tiêu hao, cũng không sợ Sở Thắng.
"Trần sư tỷ tươi trẻ xinh đẹp, mỹ lệ động lòng người của ta à, ta biết ngươi vòng tính điểm không ra tay, thực lực đều được bảo toàn, nhưng ta cũng không ra tay à, ngươi ta đều ở đỉnh phong thực lực, quan hệ giữa hai phong chúng ta lại không tệ, thực sự không cần phải ra tay đâu."
Sở Thắng tự nhiên đã tính toán tất cả những điều này, nên khi đối mặt với Vân Mạn mới nhanh chóng đầu hàng, thậm chí còn không muốn thăm dò, vạn nhất không cẩn thận bị thương, vậy thì vòng khiêu chiến không nhất định có thể đánh thắng Trần Hạ Huyền.
"Hóa ra thằng nhóc ngươi là đánh cái chủ ý này."
Vạn Vinh Dương lúc này mới hiểu được kế hoạch của thằng nhóc Sở Thắng, trong lòng rất hài lòng, thằng nhóc này tuy không đáng tin lắm, lại đặc biệt xảo quyệt, nhưng tâm kế này vẫn rất tốt.
"Thôi vậy, Hạ Huyền, vòng khiêu chiến này cứ nhường cho bọn họ đi, thứ 7 và thứ 8 cũng không có khác biệt quá lớn."
Lục trưởng lão Tiên Tuyển Phong Ôn Nguyên Anh trực tiếp lên tiếng nói.
Nàng là phong chủ của Tiên Tuyển Phong, nhưng vì là nữ giới, đệ tử dưới trướng vốn không nhiều, mỗi người đều là bảo bối của nàng, đã Sở Thắng cũng ở trạng thái toàn thịnh, đánh tiếp cũng không chắc có thể thắng, vạn nhất đồ đệ cưng của mình bị thương, vậy thì không đáng.
"Sư phụ, ta bảo toàn thực lực, chính là vì bây giờ, sao người lại bắt ta nhận thua chứ?"
Trần Hạ Huyền lập tức không vui, có thắng được hay không còn phải đánh mới biết, ta không hổ là trưởng lão đẹp nhất tông môn ta biết Ôn sư thúc vẫn còn thương ta, sư chất này, đa tạ ơn sư thúc. Nghe thấy Lục trưởng lão Ôn Nguyên Anh nói vậy, Sở Thắng cũng đội vàng tạ ơn Ôn Nguyên Anh. Thằng nhóc mồm mép kép này, ta lo lắng cho an nguy của đồ nhi ta, ai có rảnh mà quan tâm ngươi chứ, được lời còn làm bộ làm tịch. Ôn Nguyên Anh tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất hài lòng. Trận khiêu chiến này, Tiên Thú Phong thắng. Tạ Hồng Tài thấy Tiên Tuyển Phong nhận thua, liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Mà Tiên Tuyển Phong cũng không muốn tiếp tục khiêu chiến Tiên Dược Phong nữa, dù sao cũng là mấy phong có quan hệ khá tốt, thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng không có khác biệt quá lớn, cứ làm hạng 8 cùng rộng lượng hơn. Tốt, Tiên Tuyển Phong từ bỏ khiêu chiến, bây giờ đến lượt Tiên Dược Phong xếp thứ 6, có thể khiêu chiến Tiên Khí Phong. Tạ Hồng Tài tiếp tục nói, thôi vậy, Tiên Dược Phong ta cũng không tranh nữa. Tứ trưởng lão Đỗ Kiện Thông cũng từ bỏ việc tiếp tục khiêu chiến. Dù sao vòng khiêu chiến này từ trước đến nay đều là cuộc đối đầu của top 3, năm nay lại có thêm một thất tinh phong, Tiên Dược Phong hắn sẽ không tham gia nữa. Đã Tiên Dược Phong cũng từ bỏ khiêu chiến, vậy tiếp theo chính là Tiên Khí Phong, có thể khiêu chiến Tiên Vân Phong. Tạ Hồng Tài tiếp tục tuyên bố, Tiên Khí Phong ta cũng từ bỏ. Khang Chính Nghiệp trước đó vừa kết minh với nhị trưởng lão, bây giờ lại đi khiêu chiến, đó tự nhiên là không ổn, cũng từ bỏ. Hôm nay là sao vậy? Những năm trước dù không địch lại, các phong này cũng đều sẽ cử đệ tử ra so tài một phen, năm nay sao đều chủ động từ bỏ? Cái này ngươi không biết rồi, những năm trước không có biến số, mọi người đối với thứ hạng của mình cũng đều có một ước tính, tỷ đấu giao lưu một chút cũng bình thường, nhưng năm nay thất tinh phong trỗi dậy, top 3 đã cơ bản định đoạt, nên từ hạng 5 trở đi, mọi người đều không có hứng thú gì, hơn nữa điểm chú ý của mọi người cũng không ở trên người bọn họ, cũng lười đánh. Khó trách mấy hạng sau đều chỉ là đi làm thủ tục, trọng tâm vẫn phải xem top 4. Đối với việc các phong này đều từ bỏ khiêu chiến, các đệ tử quan chiến có người thắc mắc, cũng có người giải thích. Điều này cũng không có cách nào, năm nay thất tinh phong từ cuối bảng, đột nhiên vươn lên vị trí thứ 2. Quả thực không có nhiều người quan tâm mấy vị trí cuối xếp hạng thế nào nữa. Lão nhị, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn đồng lòng, lần này ta nhất định phải tìm Tần Tiêu để giải quyết, ngươi sẽ không đâm sau lưng chứ? Diêu Thiên Thịnh trước khi Tả Hồng Tài kịp tuyên bố, đã truyền âm cho Diêu Vĩnh Chí rồi. Tiên kiếm phong của hắn Lý Thừa đã trọng thương rút lui, thánh nữ Lưu Tuyết Nguyệt cũng vừa mới đột phá kim đan kỳ không lâu, dù có nhiều bảo vật hộ thân, nhưng nếu đối đầu với đại sư minh của Tiên Vân Phong cũng không có phần thắng, con trai hắn Diêu Khải Đông thì phải bảo toàn thực lực để đối phó Vân Mạn, nên chỉ có thể truyền âm cho lão nhị. Đã đại ca đã nói vậy, vậy nhị đệ tự nhiên phải cho mình một chút thể diện. Diêu Vĩnh Chí vốn muốn khiêu chiến, nhưng đã đại ca truyền âm, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, không thể để người ta nhìn ra hai người bọn họ không hợp. A Tiên Vân Phong ta cũng từ bỏ. Không đợi Tả Hồng Tài tuyên bố, Diêu Vĩnh Chí đã lên tiếng trước. Đã Tiên Vân Phong cũng từ bỏ, vậy tiếp theo chính là Tiên Kiếm Phong khiêu chiến Thất Tinh Phong rồi. Đối với việc Diêu Vĩnh Chí từ bỏ, Tả Hồng Tài không quá kinh ngạc. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão là sư minh đệ, không tranh cũng là chuyện bình thường. Vân Mạn, ra đây. Diêu Khải Đông đã tích tụ sự tức giận bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể báo thù. Sau khi nhảy lên đài đá, trực tiếp cầm kiếm chỉ về phía Vân Mạn. Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 17, không địch Vân Mạn, nuốt bạo linh đan. Chương 17, không địch Vân Mạn, nuốt bạo linh đan. Hai luồng sáng vàng mạnh mẽ không ngừng giao tranh trên đấu trường, ngươi tới ta lui, hai bên không ai nhường ai nửa bước. Thất Tinh Phong này rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình? Thất trưởng lão rốt cuộc đã để lại bao nhiêu đồ tốt cho Tần Tiêu? Bát trưởng lão Tả Hồng Tài cũng có chút kinh ngạc, hắn là trưởng lão chủ trì chuyện này, tự nhiên phải luôn chú ý tình hình tỷ đấu, ra tay vào thời khắc mấu chốt, tránh cho đệ tử tử thương. Nhưng hạ phẩm pháp bảo quý giá đến mức nào à? Toàn bộ tông môn cũng chỉ có hơn 10 thanh, trung phẩm pháp bảo càng chỉ có 2 thanh, một thanh ở trong tay tông chủ, một thanh ở trong tay đại trưởng lão, những hạ phẩm pháp bảo khác đều ở trong tay các phong chủ. Hạ phẩm pháp bảo thông thường đều được ban cho đệ tử nguyên anh kỳ trở lên, nhưng bây giờ hai đệ tử kim đan hậu kỳ đều tay cầm hạ phẩm pháp bảo, hắn không kinh ngạc mới là lạ, dù sao hắn cũng chỉ dùng hạ phẩm pháp bảo thôi, a đồ đệ của ta rốt cuộc là người thế nào a? Ngay cả vũ khí cũng có thể phát ra kim quang, nhìn vẻ mặt của những người khác, hình như còn rất lợi hại a. Tần Tiêu tự nhiên không biết đây là hạ phẩm pháp bảo. Dù sao hắn cũng chưa từng nhìn thấy hạ phẩm pháp bảo trông như thế nào, hắn lại không có linh khí, không cảm nhận được linh khí và uy áp này. Trước đây đều nói Thất Tinh Phong nghèo rất mồm tơi, xem ra đều là tin đồn a, tu vi tiến triển nhanh chóng, và hạ phẩm pháp bảo này có thể làm một phong độc lập, quả nhiên có lý của nó a. Trước đây sau khi thất trưởng lão của Thất Tinh Phong chết tử, liền suy tàn, không ngờ vậy mà còn để lại nhiều đồ tốt như vậy, những đệ tử rời khỏi Thất Tinh Phong lúc trước bây giờ e rằng ruột gan đều đã hối hận xanh lẻ rồi. Ai nói không phải chứ, nếu ta lúc trước ở Thất Tinh Phong, nhất định sẽ không rời đi. Bây giờ muốn nhập Thất Tinh Phong e rằng đã khó, dù sao đệ tử người ta đều là thiên linh căn khởi điểm, tu vi càng là kim đăng kỳ. Nhìn tu vi hiện tại và hạ phẩm pháp bảo trên tay Vân Mạn, các đệ tử quan chiến đều đầy vẻ hâm mộ, mới nhập môn một tháng, đã có thể đánh ngang ngửa với thánh tử của Tiên Kiếm Phong, điều này thực sự có chút đáng sợ a, mà Diêu Khải Đồng trên sân thì càng đánh càng không có cơ sở, bất kể hắn tấn công thế nào cũng bị Vân Mạn hóa giải, hơn nữa đối mặt với Vân Mạn đã mở toàn bộ tu vi, hắn cũng có chút kinh ngạc, Vân Mạn vậy mà cũng là tu vi kim đan hậu kỳ. Vân Mạn, ta không biết ngươi đã làm thế nào, nhưng tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy, nhất định là đã đi đường tắt. Ngươi phải biết rằng, đi đường tắt cần phải trả giá. Nếu ngươi bây giờ chuyển sang Tiên Kiếm Phong ta, ta có thể mời cha ta giúp ngươi điều dưỡng, bằng không thiên phú thiên linh căn của ngươi sẽ bị phế. Sau một đòn, Diêu Khải Đông nhanh chóng kéo ra, sau đó nói với Vân Mạn: vậy thì không cần bận tâm, ta có đi đường tắt hay không ta tự biết, thiên phú của ta có bị phế hay không cũng không liên quan đến ngươi, muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm đi. Vân Mạn tự nhiên không thể nói cho Diêu Khải Đông biết tu vi của mình đã tăng lên như thế nào. Đã ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy ta sẽ không giữ tay nữa.
Diêu Khải Đông thấy ý tốt của mình lại bị từ chối, lập tức càng thêm tức giận. Nói xong, tiện tay lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào, chỉ thấy đan dược vào miệng, toàn thân linh lực của hắn lại bạo tăng, mãi cho đến khi đạt đỉnh kim đan kỳ mới dừng lại. Cái gì? Lại ăn bạo linh đan? Vậy thì Vân Mạn này chắc chắn thua rồi. Đây không phải là chơi ăn gian sao, sao có thể bắt nạt người như vậy chứ? Vân Mạn sư muội dựa vào thực lực thật mà. Tỷ đấu, chỉ nhận thắng thua, không kể thủ đoạn, chỉ cần không phải thủ đoạn hèn hạ, tông môn đều cho phép, đây cũng là một phần thực lực của người ta. Tiên kiếm phong này cũng chỉ có vậy, lại dùng thủ đoạn này. Nhìn Diêu Khải Đông toàn thân thực lực bạo tăng, các đệ tử quan triệt yên bàn tán, các fan quần của Vân Mạn thậm chí còn dám mắng tiên kiếm phong. Ta đi, còn có thể giữa trường uống thuốc sao? Ta sao lại không nghĩ ra nhỉ? Sớm biết đã mua cho đồ đệ của ta rồi, tính sai rồi, nhưng cũng không sao, cùng lắm thì nhận thua thôi. Nhìn thấy Diêu Khải Đông sau khi uống thuốc, khí thế tăng vọt, Tần Tiêu cũng có chút hối hận, vô đuổi, nói thẳng là tính sai rồi. Uống thuốc? Cái này muốn thắng chắc thì phải ra một ít át chủ bài rồi, chỉ là cái này thực sự dễ lộ thân phận à, rốt cuộc có dùng hay không đây? Vân Mạn lúc này cũng đang rối rắm, nàng không muốn lộ quá nhiều, nhưng nếu không ra tay thật, lại không chắc có thể thắng, dù sao Diêu Khải Đông đã thực lực bạo tăng. Đồ đệ, đánh được thì đánh, đánh không được thì nhận thua là được, thứ hạng này vi sư không để ý. Tần Tiêu vẫn lo lắng Vân Mạn sẽ bị thương, thế là ở dưới đài lớn tiếng hô. Vốn dĩ lần đại tỷ này có thể bảo vệ được Thất Tinh Phong đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn về thứ hạng gì đó, có thì tốt hơn, không có cũng không tổn thất gì, nếu đồ đệ bị thương, vậy thì tổn thất sẽ lớn. Sư phụ, con biết rồi. Vân Mạn nhìn Tần Tiêu vẻ mặt lo lắng, đáp lại một câu. Mặc dù sư phụ không quan tâm thứ hạng, nhưng ta không thể phụ lòng sư phụ, ta có được tu vi như ngày hôm nay, tất cả đều là do sư phụ không ngừng ban tặng, ta cứ kéo dài, đan dược của đối phương nhất định có thời gian giới hạn, vạn bất đắc dĩ, cho dù có lộ một chút thực lực, ta cũng phải thắng. Vân Mạn tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, mình nhất định phải hạ gục đối phương, để sư phụ rửa sạch tiếng xấu. Vậy mà còn không nhận thua, vậy ta bây giờ sẽ phế ngươi. Khí tức của Diêu Khải Đông không còn tăng trưởng, hạ phẩm pháp bảo trong tay cũng phát huy toàn bộ, lúc này hắn dù đối mặt với Lâm Thi Mộng hắn cũng có tự tin đánh bại. Sau đó liền chém về phía Vân Mạn một đạo kiếm khí có vẻ chậm rãi, nhưng lại không thể tránh khỏi, khóa chặt Vân Mạn. Linh khí trên người Vân Mạn cũng bắt đầu tăng lên, nhưng không phải vì đan dược, mà là trước đó nàng chưa phát huy toàn bộ thực lực. Đã không thể tránh khỏi, Vân Mạn cũng giơ kiếm đỡ, bảo vật hạ phẩm trong tay cũng kim quang bạo tăng. Chương này chưa kết thúc, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 18, tông môn thứ hai, bí cảnh vực sâu. Chương 18, tông môn thứ hai, bí cảnh vực sâu. Chỉ thấy mấy đạo kiếm khí mạnh mẽ nhanh chóng chém về phía mình, Vân Mạn cũng không dám coi thường, lập tức kích hoạt pháp bảo hộ thân trên người. Nàng không chỉ có một món pháp bảo trong tay, trên người còn có một món trung phẩm pháp bảo hộ thân. Chỉ thấy trên người Vân Mạn lập tức xuất hiện một tấm lá chắn màu vàng nhạt, bao bọc nàng hoàn toàn, mặc dù kim quang không rõ ràng lắm, nhưng linh khí dày đặc bên trong lại mạnh mẽ hơn kiếm khí mà Diêu Khải Đông chém ra. Mấy đạo kiếm ảnh lập tức chém trúng Vân Mạn, mà Vân Mạn thì bất động, mặc kệ chúng chém lên người mình, nàng vẫn rất tự tin vào pháp bảo giữ mạng của mình. Vân Mạn sư muội làm sao vậy? Vì sao không tránh? Một đạo kiếm khí này đã có thể đánh lui nàng, nhưng mấy đạo cùng lúc, e rằng không đỡ nổi a. Hừ, ta thấy nàng ta bị dọa ngốc rồi. Không thể động đậy chứ gì, thánh tử bổn phong là người thế nào, cũng là nàng ta có thể đỡ được sao? Hừ, ta thấy Vân Mạn sư muội không hề coi đại sư minh của phong các ngươi ra gì, nên căn bản không cần tránh. Các fan hâm mộ nhỏ của Vân Mạn tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc, dù sao mấy đạo kiếm khí này thực sự quá mạnh mẽ. Ưng, pháp bảo hộ thể. Tả Hồng Tài đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, Vân Mạn này là thiên tài hiếm có của tông môn, hắn không cho phép nàng bị thương hoặc ngã xuống, nhưng nhìn thấy lá chắn phòng ngự trên người Vân Mạn, lại dừng lại. Bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra, trên mặt Vân Mạn không có vẻ hoảng loạn, nên hắn cũng muốn xem Vân Mạn rốt cuộc có tự tin gì, lại không tránh. Không tránh, vậy thì đi chết đi. Diêu Khải Đông căn bản không sợ, cho dù có giết chết đối phương, tông môn nhiều lắm cũng chỉ trách phạt, dù sao có cha mình ở đây, còn có gia gia thái thượng trưởng lão, tông môn cũng sẽ không phạt hắn quá nặng. Vân Mạn tự nhiên không làm gì cả, chịu đòn vô ích, cũng không ngừng ngưng tụ linh lực, chuyển vào kiếm trong tay. Sau đó mấy đạo kiếm khí thật sự chém trúng Vân Mạn, nhưng đều vỡ nát trên lá chắn của Vân Mạn, biến mất. Ngay khi Diêu Khải Đông vẻ mặt không thể tin được, Vân Mạn lập tức ra tay, một đạo kiếm khí mạnh mẽ hơn trước đó thoát tay ra, nhanh chóng chém về phía Diêu Khải Đông. Ngay cả Tả Hồng Tài ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Dù sao tất cả mọi người đều không ngờ rằng, trong tình huống như vậy, Vân Mạn còn có cơ hội phản công. Tốc độ của kiếm khí vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả đại trưởng lao ở khu chuẩn bị chiến đấu cũng không phản ứng kịp, kiếm khí trực tiếp đánh trúng Diêu Khải Đông đang ngẩn người. Chỉ thấy kiếm khí chém qua, dù Diêu Khải Đông cũng có bảo vật hộ thân, nhưng vẫn bị một kiếm chém xuống đài đá, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ngươi tìm chữ chết còn chưa kịp nói ra, Diêu Khải Đông đã ngất xỉu. Đông Nhi, Đông Nhi. Đại trưởng lão đội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Diêu Khải Đông. Vân Mạn, lão phu nhớ kỹ ngươi, còn ngươi Tần Tiêu, Thất Tinh Phong các ngươi. Phát hiện con trai mình không bị thương đến căn cơ, Diêu Thiên Thịnh lúc này mới yên tâm, ném lại một câu nói tàn nhẫn về phía Vân Mạn và Tần Tiêu, sau đó liền ôm Diêu Khải Đông bay về phía tiên kiếm phong của mình. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhiều đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Diêu Thánh Tử thua rồi sao? Các đệ tử tiên kiếm phong đều vẻ mặt không thể tin được, Diêu Khải Đông ngoài thánh nữ tông môn Lâm Thi Mộng ra là người đứng đầu trong số các đệ tử tông môn, vậy mà lại thua sao? Vân Mạn sư muội bí vũ, Vân Mạn sư muội vô địch. Vân Mạn sư muội bí vũ, Vân Mạn sư muội vô địch. Vân Mạn sư muội bí vũ, Vân Mạn sư muội vô địch. Các fan hâm mộ nhỏ của Vân Mạn hô lớn, số lượng đệ tử tham gia cũng không ngừng tăng lên. Đây cũng là kết quả của việc Tiên Kiếm Phong nhiều năm qua cao ngạo, ức hiếp các đệ tử của các phong khác. Nếu Tiên Kiếm Phong năm nay vẫn hạng nhì, vậy thì mọi người đều chấp nhận, nhưng bây giờ Diêu Khải đồng thua, vậy thì sự tức giận tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng có một lối thoát. Chuyện này là sao? Đồ đệ của ta sao lại đột nhiên được hoan nghênh như vậy? Tần Tiêu cũng bị những đệ tử hô hoán này làm cho ngớ người, bình thường những người này đối với Thất Tinh Phong của mình đều thờ ơ, hôm nay vậy mà lại đồng loạt ủng hộ mình. Tiên Kiếm Phong khiêu chiến Thất Tinh Phong thắng. Bát trưởng lão Tả Hồng Tài sau một thoáng kinh ngạc, lập tức tuyên bố kết quả của trận khiêu chiến này. Sư phụ, thế nào, đồ đệ không làm người thất vọng chứ? Vân Mạn vẻ mặt xin công lao đi đến trước mặt Tần Tiêu, mong được Tần Tiêu khẳng định. Không tệ, không tệ, hôm nay con quả thực đã khiến vi sư phải nhìn con bằng con mắt khác à, rất tốt, lát nữa về phòng vi sư lại thưởng cho con 50 giọt linh dịch. Đối với kết quả như vậy, Tần Tiêu tự nhiên rất hài lòng, cũng quyết định cho một chút phần thưởng. Đệ tử đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Vân Mạn nghe Tần Tiêu lại thưởng cho mình 50 giọt linh dịch, lập tức vui vẻ, xem ra bộc lộ một chút át chủ bài cũng không lộ á trận cuối cùng, Thất Tinh Phong khiêu chiến chủ phong. Tả Hồng Tài thấy Vân Mạn vẫn còn nhẹ nhõm, xem ra không cần chỉnh đốn, liền tuyên bố trận khiêu chiến cuối cùng này. Theo tuyên bố của Tả Hồng Tài, Thánh nữ tông môn Lâm Thi Mộng cũng mở mắt từ trạng thái tĩnh tâm dưỡng thần, nàng cũng rất tò mò về Vân Mạn. Nếu Diêu Khải Đông này đến khiêu chiến ta, ta ngược lại không có hứng thú gì, nhưng Vân Mạn này, có lẽ đáng để ta ra tay, hẳn là một đối thủ không tồi. Lâm Thi Mộng một cú nhảy vọt lên đài đá, nàng không nói gì, mà lặng lẽ chờ Vân Mạn lên đài. Sư phụ, ngươi chờ đó, đệ tử đi giành hạng nhất cho người. Nhìn thấy Lâm Thi Mộng đã lên đài, Vân Mạn liền định lên. Vân Mạn hiện tại đầy tự tin, thêm vào phần thưởng mà Tần Tiêu đã hứa, nàng bây giờ tràn đầy sức mạnh. Chương này chưa kết thúc, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 19, thưởng đã đến, Thánh nữ đích thân đến. Chương 19, thưởng đã đến, Thánh nữ đích thân đến. Khi Tần Tiêu và Vân Mạn trở về Thất Tinh Phong, nhiều đệ tử của các phong khác cũng đi theo đến Thất Tinh Phong, lúc này đang trên đường lên núi. Đồ đệ à, lần này biểu hiện của con, vi sư rất hài lòng, ngoài 50 giọt linh dịch kia ra, con còn muốn thưởng gì nữa? Vi sư lại cho con chút linh thạch thế nào? Cần gì thì cứ đi mua thôi. Tần Tiêu cảm thấy chỉ cho chút linh dịch có lẽ hơi ít, đang định thêm chút phần thưởng cho Vân Mạn. Sư phụ, đủ rồi đủ rồi, lần trước người cho đệ tử 50 vạn linh thạch còn nhiều chưa dùng hết đâu, đợi không đủ, đệ tử lại tìm sư phụ xin. Vân Mạn vội vàng từ chối, nàng bây giờ biết sư phụ mình rất lợi hại, không dám tham lam, sợ để lại ấn tượng không tốt, chỉ cần biểu hiện tốt, tài nguyên tu luyện tự nhiên không cần lo, thế là vội vàng từ chối. Đã con đã nói vậy, vi sư cũng không miễn cưỡng, nếu con không đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm vi sư sẽ không bạc đãi con đâu, con cứ về tu luyện đi. Thấy Vân Mạn trả lời như vậy, Tần Tiêu càng hài lòng hơn, biết tiến lùi, biết đủ, là một đồ đệ không tồi. Thần sư thúc có ở đó không? Chúng ta đều muốn bái kiến một chút. Vừa cho xong linh dịch, Thần Tiêu vừa định về phòng tu luyện, ngoài cửa viện đã truyền đến tiếng gọi. Vân Mạn lo lắng là Tiên Kiếm Phong đến tìm thủ, cũng không về phòng, mà theo Tần Tiêu cùng đi ra sân. Đều vào đi. Tần Tiêu cảm thấy bên ngoài có khá nhiều người, nên cũng để họ vào nói chuyện. Sau đó cửa viện được đẩy ra, mấy chục đệ tử vừa vào, cùng nhau đến trước mặt Tần Tiêu. Những đệ tử này phần lớn là đệ tử mới nhập môn, cũng có một số nhập môn sớm hơn, nhưng đều là đệ tử nội môn bình thường, không có đệ tử thân truyền nào trong đó. Theo vai vế quả thực phải gọi Tần Tiêu là sư thúc. Tần sư thúc tốt, Vân Mạn sư thì tốt. Những đệ tử này tuy nhập môn sớm hơn Vân Mạn, trước đây đều lớn tiếng gọi Vân Mạn sư muội, nhưng khi cảm nhận được tu vi khủng bố của Vân Mạn, tất cả đều ngoan ngoãn đổi giọng gọi sư tỷ. Các ngươi một đám người lớn đến Thất Tinh Phong của ta có việc gì vậy? Tần Tiêu nhìn đám người này, nhất thời lại không biết nói gì, bình thường đi ngang qua Thất Tinh Phong của ta đều cố gắng tránh đi, hôm nay vậy mà lại tự mình đến cầu kiến. Tần sư thúc, là thế này, không biết Thất Tinh Phong còn thiếu đệ tử không? Chúng con đều muốn chuyển sang Thất Tinh Phong, không biết Tần sư thúc có thu nhận không? Trong đám người này, người cầm đầu đội vàng mở miệng nói, nhưng mắt không nhìn Tần Tiêu nhiều, mà thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Vân Mạn. Mẹ nó, cút đi, vậy mà dám đánh chủ ý lên đồ đệ của ta, chỉ các ngươi cũng xứng. Thái độ và ánh mắt của những người này, Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy, trực tiếp mở miệng mắng. Nếu là chuyện khác, Tần Tiêu ngược lại sẽ không tức giận, nhưng đám tiểu tử này vậy mà dám đánh chủ ý lên đồ đệ cưng của mình, đó chính là thiên linh căn mà hệ thống của mình cần, đám cá mẹ tép dịu các ngươi, cũng xứng. Tần sư thúc, người hiểu lầm rồi, chúng con đều ngưỡng mộ Vân Mạn sư tỷ, không có ý nghĩ gì khác. Thiên phú tu vi của chúng con sao xứng với Vân Mạn sư tỷ chứ? Chúng con đều tự biết mình, chúng con cam đoan, chỉ cần Tần sư thúc thu nhận chúng con, sau này chúng con nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với Thất Tinh Phong. Người dẫn đầu thấy Tần Tiêu mắng người, vội vàng giải thích, bọn họ đều là fan hâm mộ nhỏ của Vân Mạn, chỉ muốn ở gần Vân Mạn hơn, để bảo vệ Vân Mạn. Sư phụ ta kêu các ngươi cút đi, nghe không hiểu sao? Có cần ta ra tay không? Vân Mạn thấy Tần Tiêu không vui, bắt đầu đổi người, liền vội vàng nói, là chúng con thất lễ, chúng con đi ngay đây. Vân Mạn sư tỷ đừng giận. Mọi người thấy Vân Mạn cũng đã lên tiếng, cuối cùng cũng không giải thích nữa lui xuống, sau khi rời đi còn không quên đóng cửa lại. Đồ đệ à, ta nói cho con biết, đám tiểu tử này đều mới nhập tu chân không lâu, lòng dạ còn chưa định, vậy mà không một lòng dốc sức vào tu luyện, lại còn bày ra những thứ hoa hoẹ hoa sói này, không có chút tác dụng nào, sau này ít giao thiệp với loại người này thôi. Thấy mọi người đã rời đi, Tần Tiêu lúc này mới nói với Vân Mạn bên cạnh, con đường tu luyện này à, nếu không thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, vậy thì giới hạn sau này sẽ không cao đến đâu, không thể lãng phí thiên linh căn của con một cách vô ích à. Thấy Vân Mạn không phản bác, Tần Tiêu lại bổ sung, đệ tử hiểu, đệ tử nhất định không phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Vân Mạn tuy miệng nói vậy, nhưng nàng không làm được, nàng còn phải báo thủ cho gia đình mình. Thôi được rồi, về tu luyện đi, con đường tu luyện cũng như thuyền đi ngược dòng, không tiến đắt lùi, giữ bước tiến độ này, vị trí tông chủ này cũng không phải là không thể đảm nhiệm được. Nếu là trước đây, Tần Tiêu chỉ hy vọng mình đừng bị đuổi đi, có một chỗ đặt chân ở thế giới xa lạ này là được, bây giờ thì, đệ tử của mình lợi hại như vậy, có lẽ có thể làm một tông chủ, vậy mình chẳng phải có thể làm một thái thượng trưởng lão sao? Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Đệ tử hiểu, con sẽ về gấp rút tu luyện ngay. Vân Mạn tự nhiên sẽ không lơ là tu luyện, dù sao kẻ thù của nàng đều rất mạnh. Ngay khi hai người chuẩn bị về phòng của mình, cửa viện lại một lần nữa bị gõ. "Ê, lũ tiểu tử các ngươi, còn xong chưa vậy? Có chuyện gì không thể nói hết một lần à? Mau vào đi, nói xong thì cút." Nghe thấy lại có người gõ cửa, Tần Tiêu tự nhiên nghĩ ngay đến đám đệ tử vừa rồi, nhưng dù có bực bội, hắn vẫn định để họ vào, dù sao đệ tử của mỗi phong đều có, thực sự không tiện một lần đắc tội quá nhiều người. "Ồ, thần sư đệ có vẻ uy phong quá nhỉ." Theo cánh cửa viện được đẩy ra, người bước vào lại chính là thánh nữ tông môn, con gái tông chủ Lâm Thi Mộng. "À, Lâm sư tỷ, là sư đệ thất lễ rồi, Lâm sư tỷ mời vào." Nhìn thấy người đến là Lâm Thi Mộng, Tần Tiêu vội vàng đứng dậy khỏi đế tượng, mời Lâm Thi Mộng vào. Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 20, hai nữ đấu nhau, không ai chịu thua. Chương 20, hai nữ đấu nhau, không ai chịu thua. Nhìn thấy Vân Mạn bước ra, Tần Tiêu lập tức cảm thấy đau đầu. "Trời ơi, cô nương của ta, lúc này ngươi đừng ra ngoài gây thêm rắc rối nữa, đây không phải là nhân vật nhỏ đâu, đây là người đứng đầu trong số các đệ tử tông môn, thánh nữ tông môn, con gái tông chủ, chúng ta không đắc tội nổi đâu." "Đồ đệ a, con cứ về tu luyện đi, ở đây có vi sư lo, con mau đi tu luyện đi." Tần Tiêu dù bất lực, nhưng vẫn một mực đẩy Vân Mạn về. "Chấm đã, Tần sư đệ, đã đồ đệ của ngươi đều đã ra ngoài, sao không thử một lần?" Lâm Thi Mộng thấy Vân Mạn ra ngoài, cũng đứng dậy đối mắt với Vân Mạn. Nàng cũng là thiên linh căn, đã sớm vượt xa các đệ tử cùng lứa tuổi, khó khăn lắm mới tìm được một đối thủ không tồi, không muốn dễ dàng bỏ lỡ như vậy. "Sư phụ đừng sợ, ta không nhất định sẽ thua nàng." Dù Tần Tiêu có đẩy nàng về, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của mình, không định lùi bước. "Ồ, đã như vậy, vậy ta sẽ linh giáo kỹ năng của ngươi." Lâm Thi Mộng nói xong liền toàn thân bộc phát ra linh khí mạnh mẽ. "Đánh thì đánh." Vân Mạn cũng không sợ, toàn thân linh khí cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, Tần Tiêu cũng bị sóng linh khí đánh lùi. Đám đệ tử bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng hai luồng linh lực mạnh mẽ, bọn họ đều cảm nhận được. "Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Lâm sư thúc đến để đánh nhau? Biến động linh lực mạnh mẽ như vậy, vậy chỉ có thể là Lâm sư thúc và Vân sư tỷ, cái này phải làm sao đây?" "Đừng lo lắng, Vân sư tỷ cũng không nhất định sẽ thua, dù sao ngay cả Diêu Thánh tử cũng không phải đối thủ của Vân sư tỷ." Các đệ tử ngoài cửa sau khi cảm nhận được biến động linh khí, đều bàn tán. Mà Tần Tiêu trong sân lúc này muốn xen vào cũng không làm được, hai luồng linh khí mạnh mẽ hòa lẫn vào nhau, toàn bộ sân viện bụi bay mù mịt, ngay cả chiếc ghế tựa Tần Tiêu thường nằm cũng bị thổi bay. "Cái này phải làm sao đây? Trận chiến cấp độ này, ta căn bản không thể ngăn cản a." Tần Tiêu chỉ mong vị trưởng lão nào đó của tông môn đi ngang qua, đến hòa giải, hoặc là tông chủ nhanh chóng đến, "Con gái ngươi đến đánh nhau, ngươi làm cha mẹ không đến khuyên ngăn sao?" Thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ sân viện sắp bị phá tan, Tần Tiêu cũng không bận tâm nhiều nữa. "Dừng tay hết." Tần Tiêu hét lớn một tiếng, Lâm Thi Mộng và Vân Mạn đồng thời thu tay. "Thần sư đệ ngươi lại muốn làm gì?" Lâm Thi Mộng có chút tức giận chất vấn. "Sư phụ, đừng sợ." Vân Mạn cũng đội vàng nói. "Hai vị, các ngươi không có phương pháp tỉ đấu nào tao nhã hơn sao? Nhất định phải phá tan sân viện của ta sao?" Tần Tiêu tự nhiên biết không thể khuyên đủ được, nhưng có thể đổi cách khác không? Sân viện nhỏ của ta sắp bị phá tan rồi. Xem ra cách này quả thực không phải là giải pháp. Lâm Thi Mộng nghe Tần Tiêu nói vậy, lúc này mới đánh giá lại sân viện này, quả thực không chịu nổi sự xung kích linh khí của bọn họ. "Các ngươi muốn tỉ đấu, ta đồng ý, nhưng có thể bàn đấu, đừng võ đấu. Sân viện nhỏ bé của ta thật sự không chịu nổi sự dày vò a." Thấy hai người đều bình tĩnh lại một chút, Tần Tiêu đội vàng nói. "Văn đấu? Văn đấu kiểu gì?" Lâm Thi Mộng cũng không muốn phá hoại sân viện này, dù sao thất trưởng lao trước đây đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng rất kính trọng thất trưởng lão, nên không muốn phá hoại sân viện này. "Ừm, văn đấu thế nào?" "Thế này đi, hai người cùng nhau so linh khí, đừng để linh khí phóng ra ngoài, mà làm một đối một so sánh độ thuần khiết và sự dày đặc của linh khí, như vậy sẽ không phá hoại sân viện, không biết hai người có được không?" Tần Tiêu nhất thời cũng bị hỏi cho ngớ người, nhưng hắn chợt nghĩ đến những cao thủ võ lâm trên TV so nội lực, như vậy sẽ không gây ra thiệt hại phụ, chỉ là không biết giới tu chân có thể so như vậy không. "Cũng được, chỉ là không biết đồ đệ của ngươi có đồng ý không?" Lâm Thi Mộng suy nghĩ một chút, liền đồng ý, cách này quả thực có thể tránh được việc phá hoại sân viện. "Ta cũng có thể." Vân Mạn nhìn thấy đồ đạc trong sân viện đều bị thổi tung, có chút ngượng ngùng, nếu có thể tránh được việc phá hoại, nàng tự nhiên cũng đồng ý, đã các ngươi đều không có ý kiến, vậy cứ so như vậy vừa bảo vệ được sân viện, lại tránh được việc làm mất hòa khí. Thấy hai người đều đồng ý, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đừng phá sân viện của ta là được. Sau đó hai người đồng thời ra tay, mỗi người phóng ra một đạo linh khí, ở giữa hai người hình thành một quả cầu linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng truyền linh khí vào trong, ai truyền ít hơn, quả cầu linh khí sẽ nghiêng về phía đó. Lúc đầu hai người đều còn thăm dò, quả cầu linh khí cũng chỉ chậm rãi tăng lên, cũng kéo qua kéo lại, lúc gần Vân Mạn, lúc gần Lâm Thi Mộng. Thế này mới đúng chứ? Nhìn hai người yên lặng, Tần Tiêu trong lòng rất hài lòng, vẫn là văn đấu tốt. Bên trong thì văn đấu rồi, nhưng các đệ tử ngoài sân viện thì lại thắc mắc, sao đột nhiên dừng lại rồi? chuyện này là sao? Chẳng lẽ tỷ đấu đã kết thúc rồi sao? Chỉ là không biết ai thắng. Cái đó còn cần hỏi sao? Chắc chắn là Lâm sư thúc rồi, dù sao Lâm sư thúc chính là người đứng đầu dưới các trưởng lão. Cái đó chưa chắc, Diêu Thánh tử không phải cũng tự xưng là đệ tử đứng đầu ngoài chủ phong, không phải cũng bị Vân Mạn sư tỷ đánh bại rồi sao? Các ngươi không hiểu, Lâm sư thúc không phải là đệ tử thân truyền bình thường, cũng không phải Diêu Thánh tử có thể sánh bằng, mặc dù ta cũng hy vọng Vân sư tỷ có thể thắng, nhưng rất khó. Những đệ tử này tuy là fan hâm mộ nhỏ của Vân Mạn, nhưng cũng không phải tất cả đều mù quáng, cũng có người lý trí phân tích. Mà trong sân viện, Thần Tiêu đã cảm thấy có chút không đúng. Quả cầu linh khí ở giữa hai người từ ban đầu chỉ bằng quả trứng gà, bây giờ đã lớn bằng cái chậu rửa mặt, bên trong còn tản ra năng lượng khủng bố. Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 21, linh khí bùng nổ, tông môn chấn động. Chương 21, linh khí bùng nổ, tông môn chấn động. Nhìn thấy hai người không những không có ý định thu tay, mà đều bắt đầu uống thuốc, Thần Tiêu bây giờ hoảng loạn không biết phải làm sao. So linh dịch với ta đúng không? Vậy thì cứ so xem. Vân Mạn thấy Lâm Thi Mộng cũng lấy ra linh dịch nuốt xuống, càng không chịu vừa. So linh dịch đúng không? Ta còn sợ ngươi không thành công. Nói xong, Vân Mạn trực tiếp lại lấy ra một giọt linh dịch đưa vào miệng. Nhìn hành động của Vân Mạn, Lâm Thi Mộng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Linh dịch nàng tự nhiên vẫn còn, chỉ là đâu có lãng phí vào chuyện này. Mặc dù tức giận không nhẹ, nhưng trong lòng nàng càng kinh ngạc. Vân Mạn này chỉ là Kim Đan hậu kỳ, bản thân mình là Nguyên Anh sơ kỳ, đây chính là một đại cảnh giới a. Vì sao linh lực của nàng lại không yếu hơn mình quá nhiều? Vậy mà có thể miễn cưỡng giao đấu với mình. Phải biết rằng, Lâm Thi Mộng nàng có thể trở thành thánh nữ tông môn, không chỉ vì nàng là con gái của tông chủ, mà còn vì nàng cũng là thiên linh căn, hơn nữa còn được tông môn toàn lực bồi dưỡng, ngay cả như vậy, vậy mà vẫn không thể áp đảo giành chiến thắng. Một trận đấu tốt đẹp, biến thành một cuộc chiến giằng co, nếu là thực chiến đối kháng, thực lực của Lâm Thi Mộng tự nhiên có thể phát huy hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chỉ là đối kháng linh lực, so tài chỉ là linh lực, ưu thế của Lâm Thi Mộng thì hoàn toàn không phát huy ra được. Dù sao Vân Mạn đều là dùng linh dịch tu luyện, linh khí của nàng bất kể là độ thuần khiết hay lượng linh khí đều mạnh hơn Lâm Thi Mộng một chút, trong tình thế này, dù có chênh lệch cảnh giới, vậy mà cũng có thể đánh hòa. Xem ra không trả một cái giá nào thì không kết thúc được rồi. Lâm Thi Mộng do dự một lát rồi lại lấy ra một giọt linh dịch. Hai giọt linh dịch này là tiền lương hai tháng nàng tích có được, Thiên Nguyên Tông mỗi tháng sẽ cho nàng một giọt linh dịch làm tiền lương. Đây là đãi ngộ độc quyền của thánh nữ, những giọt linh dịch tích trữ trước đó đều đã dùng hết khi đột phá Nguyên Anh kỳ, đây là những giọt mới tích trữ gần đây. Cứ thăng trước rồi nói, linh dịch đã dùng thì cứ dùng, sau này tích trữ lại là được. Không do dự nhiều, Lâm Thi Mộng cũng trực tiếp dùng giọt linh dịch thứ hai. Nuốt giọt linh dịch thứ hai xong, linh khí của Lâm Thi Mộng lại tăng cường, Vân Mạn cũng có chút không chống đỡ nổi nữa. Không hổ là thánh nữ tông môn, vậy mà cũng có thể tùy tiện lấy ra linh dịch, chỉ là tiêu hao như vậy, thực sự có lỗi với sư phụ à. Vân Mạn có chút rối rắm, vốn tưởng hai giọt linh dịch xuống, có thể làm cạn kiệt linh lực của Lâm Thi Mộng, nhưng nàng cũng không ngờ Lâm Thi Mộng cũng không chỉ có một giọt linh dịch. Linh dịch Vân Mạn không thiếu, Tần Tiêu đã thưởng cho nàng 50 giọt, cho dù đã dùng 2 giọt, vẫn còn 48 giọt, nhưng đây dù sao cũng là thứ rất quý giá, lãng phí nữa thì không đáng. Thôi thôi, Lâm sư tỷ xin hãy thu tay, đồ đệ của ta nhận thua rồi. Tần Tiêu thấy vậy vội vàng tiến lên nhún nhường, so tiếp nữa thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn a. Lúc này quả cầu linh khí đã phình to bằng một trượng, Tần Tiêu tin rằng, một khi nổ tung, ngay cả sân viện này của mình cũng sẽ mất. Sư phụ, con còn có thể chống đỡ. Vân Mạn thấy Tần Tiêu nhún nhường, vội vàng nói. Lúc này Vân Mạn đã chống đỡ rất khó khăn, vì nàng thật sự không muốn lãng phí linh dịch mà Tần Tiêu đã cho nàng nữa. Ngươi chống đỡ cái gì chứ, lời sư phụ nói cũng không nghe nữa sao? Tần Tiêu thấy Vân Mạn vẫn còn cố gắng, lập tức quát. Ngươi mà cứ cố chấp nữa, chúng ta tối nay sẽ không có chỗ ở, không đúng, có thể ngươi còn không có sư phụ nữa. Quả cầu linh khí lớn hơn một trượng, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, cứ treo lơ lửng giữa hai người, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vì một chút sơ suất nhỏ. Linh khí hỗn loạn bên trong nếu bùng nổ, sức phá hoại bên trong nhất định sẽ mạnh mẽ vô cùng. Tần Tiêu tuy không thể tu luyện, nhưng lần trước hắn đã xem Vân Mạn và Lý Thừa hai đạo kiếm khí đối chọi, hai kim đan sơ kỳ đều có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ một kim đan hậu kỳ, một nguyên anh kỳ, vẫn là toàn lực, một khi nổ tung, e rằng Thất Tinh Phong cũng phải bị san bằng một tầng. Sư phụ, con biết lỗi rồi. Vân Mạn thấy thái độ của Tần Tiêu rất kiên quyết, cũng ngoan ngoãn nhận lỗi. Đã Tần sư đệ đã nói vậy, vậy ta cũng nể mặt người. Lâm Thi Mộng cũng biết, nếu tiếp tục đối đầu, quả cầu linh khí này bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát, cũng thuận thế đáp lại. Vậy thì hai người mau thu linh khí trong quả cầu linh khí này về đi. Thấy hai người đều đồng ý, Tần Tiêu vội vàng thúc giục. Thu về sao? Lâm Thi Mộng vẻ mặt không hiểu hỏi. Đúng vậy, các ngươi tự thu linh khí mà mình đã phóng ra về nguyên chỗ là được. Tần Tiêu đương nhiên đáp lại. Suýt quên mất, ngươi chỉ là một phàm nhân, không thể tu luyện, linh khí nếu đơn giản phóng thích, quả thực có thể thu phóng tự nhiên, nhưng quả cầu linh khí này là linh khí của hai ta, quấn quýt vào nhau, căn bản không thể thu hồi, điều này cũng giống như linh khí đã tấn công ra ngoài, làm sao có thể thu hồi? Lâm Thi Mộng có chút bất lực giải thích. À, không thể thu hồi sao? Vậy quả cầu linh khí này làm sao bây giờ? Sân viện nhỏ của ta không chịu nổi sự dày vò nữa rồi. Nghe nói không thể thu hồi, sắc mặt Tần Tiêu lúc này càng khó coi hơn, nói cho cùng, sân viện này của mình vẫn phải mất thôi. Cũng không cần hoảng sợ, chỉ cần nàng và ta cùng đẩy quả cầu linh khí này lên không trung, để nó nổ tung trên không là không sao, chỉ cần đủ xa, sẽ không gây ra thiệt hại cho sân viện của ngươi. Lâm Thi Mộng lại một lần nữa giải thích. Vậy còn chờ gì nữa, mau đẩy quả cầu này lên trời đi. Vì Lâm Thi Mộng sau khi nuốt giọt linh dịch thứ hai, quả cầu linh khí đã có chút không ổn định, vì lượng linh khí của hai bên đã thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, Tần Tiêu chỉ có thể thúc dục. Người ta cùng vật khí, đưa quả cầu linh lực này lên trời. Lâm Thiên Mộc không còn để ý đến Tần Tiêu nữa, mà nói với Vân Mạn, "Có thể." Vân Mạn lúc này đã có chút cố gắng chống đỡ, nên cũng không nói nhiều, trực tiếp nói hai chữ rồi bắt đầu điều chỉnh linh khí. Chương này chưa kết thúc, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp. Chương 22, trưởng lão tụ tập, nhận lỗi bồi thường. Chương 22, trưởng lão tụ tập, nhận lỗi bồi thường. Các đệ tử chờ đợi bên ngoài sân viện thấy sóng xung kích đập xuống, đều tuyệt vọng, vốn tưởng lần này chắc chắn chết, kết quả lại đều an toàn vô sự, nhất thời đều ngỡ người. Sóng xung kích vừa rồi đâu? Vì sao chúng ta đều không sao? Đúng vậy, uy áp vừa rồi, ta còn tưởng mình sắp chết rồi chứ. Quả cầu linh khí khổng lồ như vậy thật sự là từ sân viện ra sao? Các đệ tử tuy còn kinh hãi chưa định, nhưng vẫn không dám tin, quả cầu linh khí mạnh mẽ như vậy lại từ sân viện ra, dù sao bên trong cũng chỉ có 3 người, còn có một là phàm nhân. Chỉ riêng sức công phá của quả cầu linh khí vừa rồi đã vượt qua một đòn của trưởng lão hóa thần kỳ rồi. Chuyện gì thế này? Vì sao lại có công kích mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ các trưởng lão đánh nhau sao? Hay là có người ngoài đang tấn công đại trận tông môn? Lâm Thiên Thành cũng cảm nhận được xung kích, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là các trưởng lão ra tay, hoặc là người ngoài xung trận, vì động tĩnh như vậy, chỉ có hóa thần kỳ mới làm được. Tông chủ, tiếng nổ là từ Thất Tinh Phong truyền đến. Lúc này một đệ tử nội môn đội vàng tiến lên bẩm báo. Cái gì? Chẳng lẽ là đại trưởng lão ra tay với Thất Tinh Phong? Lâm Thiên Thành nghe thấy động tĩnh từ Thất Tinh Phong truyền đến, đội vàng đứng dậy lao về phía Thất Tinh Phong, mà các trưởng lão khác cũng đều bay về phía Thất Tinh Phong. Ý nghĩ của bọn họ cũng vậy, chẳng lẽ là đại trưởng lão ra tay với Thất Tinh Phong, mà chỉ có đại trưởng lão vẻ mặt ngớ người, ai ra tay? Thất Tinh Phong bị tấn công, vậy mình phải nhanh chóng đến, nếu không chắc chắn sẽ đổ lên đầu hắn. Rất nhanh, tông chủ và các trưởng lão tông môn đều hội tụ trên không trung của Thất Tinh Phong. Bình thường trong tông môn không được phép bay lượn, nhưng trong trường hợp khẩn cấp tự nhiên là không sao. Chư vị trưởng lão đều đã đến rồi sao? Tông chủ Lâm Thiên Thành là người đến sớm nhất, vẫn không đi xuống, vì hắn phát hiện Thất Tinh Phong không hề hấn gì, căn bản không bị tấn công, nhưng lại kích hoạt trận pháp, nhất thời cũng có chút tò mò. Tông chủ, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão Diêu Vĩnh Chí cũng tò mò hỏi. Các trưởng lão khác tuy không lên tiếng, nhưng cũng đều tò mò nhìn tông chủ, hy vọng tông chủ có thể nói cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng vừa mới đến, chưa phát hiện gì bất thường. Lâm Thiên Thành lúc này cũng có chút ngớ người, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không xảy ra chuyện gì chứ? Ừm. Đại trưởng lão là từ hướng Tiên Kiếm Phong đến. Mọi người nhìn đại trưởng lão đến sau, đều vẻ mặt nghi hoặc. Dù sao trong suy đoán của bọn họ, người muốn ra tay với Thất Tinh Phong cũng chỉ có đại trưởng lão, dù sao Tiên Kiếm Phong của đại trưởng lão đã chịu thiệt mấy lần dưới tay Tần Tiêu rồi. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta cũng vừa mới đến. Diêu Thiên Thịnh thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn cũng vội vàng giải thích. Vậy nếu không phải chúng ta, đại trận tông môn cũng không có dấu vết bị tấn công, vậy công kích cấp hóa thần này là do ai phát ra? Tam trưởng lão Khang Chính Nghiệp cũng nghi hoặc nói. Có gì mà phải đoán, chúng ta xuống hỏi là biết ngay. Diêu Thiên Thịnh cũng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó tông chủ Lâm Tiên Thành và chín đại trưởng lão cùng nhau hạ xuống Thất Tinh Phong. À, tông chủ, các trưởng lão, đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến các vị trưởng lão. 10 người vừa hạ xuống, các đệ tử vẫn đứng chờ bên ngoài sân viện, sau một thoáng kinh ngạc cúi đầu bái kiến. Các ngươi ở đây làm gì? Không ở phong của mình tu luyện tử tế, ở đây làm người gác cửa sao? Diêu Thiên Thịnh thấy trong đó vậy mà còn có đệ tử Tiên Kiếm Phong, lập tức mắng. Thôi được rồi, đại trưởng lão, vẫn nên hỏi đám đệ tử này, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Thành cấp thiết muốn biết đã xảy ra chuyện gì, không muốn nghe đại trưởng lão ở đây vấn luyện đệ tử. Mau nói, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, công kích vừa rồi là sao? Diêu Thiên Thịnh cũng không còn bận tâm nữa, bắt đầu hỏi chi tiết. Những đệ tử này cũng không dám giấu giếm, liền kể lại một cách rành mạch. Vì trận pháp sân viện của Thất Tinh Phong đã được kích hoạt, bọn họ trên không không thể phát hiện bên trong đã xảy ra chuyện gì, nên mới xuống hỏi. Cái gì? Là do Thi Mộng và Vân Mạn hai người gây ra. Lâm Thiên Thành sao cũng không ngờ lại là câu trả lời như vậy. Thưa tông chủ, đệ tử từng câu từng chữ đều là thật. Đệ tử được hỏi vội vàng túi lầu đáp. Thì ra là vậy, khó trách trận pháp của Thất trưởng lão lại được kích hoạt, cũng chỉ có công kích như vậy mới có thể kích hoạt lá chắn tự động của trận pháp. Lâm Thiên Thành trầm tư một lát, cũng chấp nhận lời giải thích này, chỉ là hắn vẫn có chút không tin, một nguyên anh kỳ một kim đan hậu kỳ, sao lại hòa nhập ra một công kích sánh ngang hóa thần kỳ? Thật sự là trận pháp sao? Sư phụ không lừa mình. Tần Tiêu nhìn lá chắn không ngừng lưu chuyển trên sân viện, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Lúc trước khi sư phụ mình ra ngoài, đã dặn dò, nếu thực sự đến thời khắc cần thiết thì hãy quay về sân viện, kích hoạt trận pháp, có thể bảo vệ an toàn trong một thời gian, còn cho một tấm lệnh bài, nói là dùng để điều khiển trận pháp. Tần Tiêu thì không quá để tâm, dù sao trong tông môn này cũng không cần kích hoạt trận pháp, nếu thực sự cần kích hoạt trận pháp, e rằng mình cũng đã đến đường cùng rồi, cứ sống cuộc sống bình lặng như vậy 3 năm, quên cả chuyện trận pháp rồi. Tần Tiêu đâu, mau mở trận pháp. Sau khi biết được diễn biến cụ thể của sự việc, đại trưởng lão liền định vào viện, nhưng vì bị trận pháp ngăn cản, thế là liền lên tiếng hô. Giọng của đại trưởng lão. Tần Tiêu vẫn còn đang kinh ngạc, không ngờ đại trưởng lão đã đến rồi. Đại trưởng lão xin lỗi, ta sẽ mở trận pháp ngay. Nói xong, Tần Tiêu vội vàng trở về chính đường trong viện tìm lệnh bài. Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 23, vào Thiên Nguyên Thành, đổi bạc phàm trần. Chương 23, vào Thiên Nguyên Thành, đổi bạc phàm trần. 7 ngày trôi qua, Thất Tinh Phong ngày nào cũng có đệ tử của các phong khác đến, nhưng vì có trận pháp ngăn cản, đều không thể vào viện. Đã 7 ngày rồi, Tần Sư Thúc và Vân Mạn Sư tỷ sao vẫn chưa ra vậy? Thằng nhóc ngươi không tu luyện tử tế, ngày nào cũng đến hóng hớt làm gì? Vậy sư minh ngươi sao ngày nào cũng đến vậy? Ta đã trúc cơ kỳ rồi, đang trong quá trình trầm lắng, ngươi một thằng nhóc con luyện khí kỳ, không nhanh chóng tu luyện, ở đây lang thang làm gì? Các đệ tử bên ngoài sân viện vẫn đang trò chuyện, còn Tần Tiêu thì đã vào trong sân viện. 7 ngày vẫn quá ngắn, tuy có chút tiến tiến, nhưng luyện thể này cũng quá chậm đi, hơn nữa tiêu hao cũng quá lớn, chi phí tu luyện của mình đã gần bằng sản lượng rồi, vẫn đánh giá thấp việc luyện thể a. Tần Tiêu thấy hiệu quả tu luyện chậm chạp, tiêu hao lại lớn, nhất thời cũng không có hứng thú tiếp tục tu luyện, quan trọng hơn là hôm nay phải đi Thiên Nguyên Thành dạo chơi, tiện thể đến đấu giá hành xem có đồ tốt gì không. Không đợi bao lâu, Vân Mạn cũng bước ra, nàng cũng biết hôm nay phải đi Thiên Nguyên Thành, thế là đã sắp xếp kế hoạch tu luyện từ trước. Đồ đệ, 7 ngày nay có tiến bộ gì không? Tần Tiêu vẫn theo thói quen hỏi một câu. Sư phụ, có tiến bộ, nhưng tiến độ không nhanh lắm, đan điển của ta hình như hơi lớn, tiêu hao cũng hơi nhanh. Vân Mạn có chút ngượng ngùng nói, vì nàng đã dùng hết linh dịch mà Tần Tiêu thưởng. Không sao, vi sư không sợ con tiêu hao, chỉ sợ con không tiêu hao được, chỉ cần có thể tăng tiến tu vi, vi sư toàn lực ủng hộ. Tần Tiêu nhìn vẻ khó xử của Vân Mạn, liền biết chắc chắn là linh dịch lại dùng hết rồi. Đa tạ sư phụ. Vân Mạn vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu đan điển của mình, bây giờ xem ra, chính nàng cũng có chút không hiểu nữa rồi, nhiều linh dịch như vậy xuống, vậy mà ngay cả Kim Đan kỳ đỉnh phong cũng chưa đạt đến, vẫn ở Kim Đan hậu kỳ. Hôm nay không bàn chuyện tu luyện, chúng ta đi tiêu xài, trở về vi sư lại cho con linh dịch. Tần Tiêu thấy cũng không có gì cần chuẩn bị, liền dẫn Vân Mạn định ra ngoài. Bái kiến Tần sư thúc, Vân Mạn sư tỷ. Tần Tiêu vừa mở cửa viện, đám đệ tử bên ngoài liền vội vàng tiến lên bái kiến. Ta đi, các ngươi đều không cần tu luyện sao? Tần Tiêu sao cũng không ngờ, đám đệ tử này vậy mà ngày nào cũng canh gác bên ngoài. Đệ tử tự nhiên là phải tu luyện, nhưng Tần sư thúc, tu luyện cũng cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi mà. Người dẫn đầu đội vàng định nói. Được rồi, các ngươi muốn luyện thì luyện, không luyện thì thôi. Ta và đồ đệ muốn ra ngoài một chuyến, các ngươi về tu luyện đi, đừng ngày nào cũng chạy đến Thất Tinh Phong của ta. Tần Tiêu đã bó tay với đám đệ tử này, tay cầm lệnh bài trực tiếp kích hoạt trận pháp, sau đó liền đi xuống núi. Tần sư thúc, đợi chúng con cũng muốn xuống núi, chúng con muốn về tu luyện rồi. Thấy Tần Tiêu và Vân Mạn xuống núi, đám đệ tử này cũng đi theo. Tần Tiêu cũng lười để ý đến bọn họ, sau khi luyện thể tầng 2, thể chất và tốc độ đều được cải thiện rất nhiều, trực tiếp tăng tốc, đám đệ tử đó trực tiếp bị bỏ lại phía sau. Đồ đệ à, sau này con tránh xa đám tiểu tử này một chút, nghìn vạn lần đừng bị hư vinh che mắt à. Đến ngoài tông môn, Tần Tiêu nhắc nhở Vân Mạn. Sư phụ yên tâm, đệ tử có mục tiêu của đệ tử. Vân Mạn cũng bày tỏ rằng mình sẽ không bị quấy rầy, nàng còn có việc của mình phải làm. Cái này, đồ đệ à, con cũng biết, sư phụ ta không biết tu luyện, nên không thể bay, còn phải con đưa vi sư một đoạn à, đi bộ xuống núi thực sự hơi xa à. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn có chút ngượng ngùng đưa ra yêu cầu. Đạt đến trúc cơ kỳ cũng có thể ngự kiếm phi hành, chỉ là linh khí của trúc cơ kỳ còn chưa nhiều lắm, nên chỉ có thể phi hành trong thời gian ngắn, nhưng Kim Đan kỳ thì khác, linh lực hùng hậu, hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành đường dài. Nhưng vì trong tông môn cấm phi hành, nên mọi người đều ngoan ngoãn đi bộ, ra khỏi tông môn, đó tự nhiên là phải ngự kiếm phi hành rồi, tu tiên mà không phi hành, đó chẳng phải là tu vô ích sao? Sư phụ, chuyện nhỏ, đệ tử đưa người bay đi là được. Vân Mạn nói xong liền lấy ra bộ kiếm hạ phẩm pháp bảo của mình, sau đó tiện tay một đạo linh khí, thanh kiếm này liền nhanh chóng biến lớn, đủ chỗ cho hai người đứng. Sư phụ lên trước. Vân Mạn không nhảy lên trước, mà làm một động tác mời, để Tần Tiêu lên trước. Vậy vi sư không khách khí nữa. Tần Tiêu là lần đầu tiên ngồi phi kiếm, có chút tò mò, cũng có chút hoảng sợ. Một chân bước lên, phi kiếm còn hơi rung lắc, nhưng sau khi đứng vững, liền không còn rung lắc nữa. Vân Mạn sau đó một cú nhảy liền lên phi kiếm. Chỉ thấy Vân Mạn tiện tay một ngón tay linh khí liền dung nhập vào phi kiếm, sau đó phi kiếm liền bắt đầu bay xuống núi, tốc độ cực nhanh, cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua, suýt chút nữa khiến Tần Tiêu bị chóng mặt vì phi kiếm. May mắn là Vân Mạn đã kịp thời dựng lá chắn, Tần Tiêu lúc này mới không bị cuồng phong nào ạt thổi bay xuống. Trước sau không quá 10 phút, phi kiếm đã đến bên ngoài Thiên Nguyên Thành. Đồ đệ a, lần sau chậm một chút, vi sư hơi chóng mặt vì phi kiếm. Xuống phi kiếm xong, Tần Tiêu vẫn còn có chút sợ hãi, tuy biết sẽ không rơi kiếm, nhưng trong lòng vẫn hoảng a, dù sao tay lái không nằm trong tay mình a. Sư phụ, đây đã là chậm nhất rồi. Vân Mạn vì muốn chăm sóc Tần Tiêu, đã dùng tốc độ chậm nhất rồi, nếu không từ trên núi xuống đâu cần lâu như vậy a, vậy được rồi, vi sư sẽ từ từ thích đi thôi. Tần Tiêu nghe nói đây đã là tốc độ chậm nhất, hắn cũng chỉ có thể tự mình thích đi thôi. Thiên Nguyên Thành là thành phố lớn nhất dưới Thiên Nguyên Tông, cũng là thành phố chính trong vòng ngàn dặm, tiên môn cũng có quy định, trong thành tất cả tu chân giả không được phép bay, không được tùy tiện ức hiếp phàm nhân, càng không được ngược sát, người vi phạm sẽ bị trừng phạt nhất định. Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 24, Tiên đạo thương hành, Lang gia tiểu thư. Chương 24, Tiên đạo thương hành, Lang gia tiểu thư. Đợi tiểu nhị rời đi, Tần Tiêu liền bắt đầu đi dạo trong tiệm, đông nhìn tây nhìn. Sư phụ, Vân Mạn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Đồ đệ, có phải con cũng muốn đổi một ít? Đúng rồi, suýt chút nữa quên con vừa nói bạc con đổi trước đó đều dùng hết rồi, không sao, lát nữa sư phụ cho con đổi một vạn linh thạch nữa. Nhìn dáng vẻ của Vân Mạn, Thần Tiêu đội và nói, đồ đệ này tu luyện cần linh thạch, tự nhiên không nỡ đổi thành bạc, nhưng mình là sư phụ, không thể keo kiệt được. Sư phụ, đệ tử không phải ý đó, là người đổi quá nhiều rồi, người muốn mua gì? Đổi một vạn linh thạch ra bạc. người có biết đó là bao nhiêu tiền không? Vân Mạn có chút bất lực nói. Ta biết chứ, sư phụ con chỉ là không thể tu luyện, chứ không phải mù chữ, một đổi 1.000, một vạn linh thạch chính là 1.000 vạn bạc a. Thần Tiêu có chút không hiểu nói. Cho dù một lạng bạc bằng một đồng, thì cũng chỉ là 1.000 vạn, thân phận hiện tại của mình, 1.000 vạn có nhiều không? Một lạng bạc có thể đổi 1.000 đồng tiền đồng, một đồng tiền đồng có thể mua một cái bánh bao, ăn một bữa cơm cũng chỉ mấy chục đồng tiền đồng, người muốn đổi 1.000 vạn lạng bạc. Vân Mạn thực sự có chút không hiểu, sư phụ này là phàm nhân, sao lại không biết vật giá của phàm nhân? À, bạc dưới còn có tiền đồng sao? Vậy trên bảng đổi tiền này sao lại không có? Tần Tiêu trước đây cũng đã nghĩ đến, dù sao trong nhận thức của hắn, bạc dưới còn có tiền đồng, nhưng khi hắn nhìn thấy bảng đổi tiền trong tiệm đổi tiền không có tiền đồng, liền bỏ qua ý nghĩ đó, còn nghĩ, có lẽ thế giới này bạc là đơn vị thấp nhất rồi, dù sao ngay cả tiệm đổi tiền cũng không có đơn vị thấp hơn bạc. Sư phụ à, đây là nơi chuyên đổi linh thạch, là nơi phục vụ tu chân giả, sao có thể có việc đổi tiền đồng chứ? Cái đó chỉ có ở các tiệm bạc bình thường thôi a. Vân Mạn tiếp tục giải thích. Vậy sao? Nếu một đồng tiền đồng bằng một đồng, vậy 1.000 vạn bạc thì bằng 100 tỷ sao? Ừm, cũng được, vẫn có thể chấp nhận được. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được, dù sao mình cũng là một trong các phong chủ của Thiên Nguyên Tông, có 100 tỷ tiền phạm tục cũng bình thường, quan trọng hơn là, lời hắn đã nói ra rồi, tiểu nhị đều đã đi tìm trưởng quầy rồi, mình mà giảm nữa thì mất mặt quá, dù sao mình cũng không thiếu linh hạch, đều không sao cả. Hai vị thượng tiên giáng lâm tiên đạo đổi tiệm của ta, thực sự là vinh hạnh của hạ nhân a. Hạ nhân tên Trịnh Khai Minh, là trưởng quầy của tiệm, có gì thất lễ xin tha thứ a. Ngay khi Tần Tiêu còn đang suy nghĩ, một người đàn ông trung niên từ hậu đường bước ra. Trúc cơ hậu kỳ, một trưởng quầy cũng có trúc cơ hậu kỳ, không hổ là tiên đạo thương hành. Trịnh Khai Minh vừa ra, Vân Mạn đã cảm nhận được khí tức của đối phương. Khách khí thì không cần nói rồi, bạc đã mang đến chưa? Tần Tiêu không muốn khách sáo với đối phương, hắn còn phải đi dạo phố, sau đó buổi chiều còn phải tham gia đấu giá, thời gian rất quý giá. Thượng tiên, thực sự xin lỗi, tiệm này chưa từng gặp đơn hàng lớn như vậy, tồn kho có hạn. Ta đã truyền âm bảo người mang ngân phiếu đến rồi, thượng tiên xin đợi một lát, rất nhanh thôi. Trịnh Khai Minh nghe nói có người muốn đổi một vạn linh thạch ra bạc cũng giật mình, thông thường những người đến đổi đều là tu chân giả, nhưng cũng chỉ đổi mấy chục mấy trăm, đâu có ai một lần đổi một vạn. Thế là vội vàng liên hệ với đại tiểu thư, vừa hay đại tiểu thư lần này đến Thiên Nguyên Thành chủ trì đấu giá, đơn hàng lớn như vậy có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ nửa năm trước thời hạn. Tiệm lớn như ngươi mà ngay cả 1.000 vạn bạc cũng không có sao? Tần Tiêu có chút không tin, chẳng lẽ là thấy tiền này lòng tham, gọi người đến cướp mình? Thượng tiên, thực sự là không tiện. Hôm qua vừa mới làm sổ sách xong, đều đã nộp lên rồi, nếu là bình thường, thì tự nhiên là có. Trịnh Khai Minh cũng bất lực, đúng là việc giao sổ sách lại là hôm qua, nên mới dẫn đến tồn kho không đủ. Vậy được rồi, ta sẽ đợi một lát, nếu không có ai đến, vậy thì ta sẽ không đổi nữa. Ở Thiên Nguyên Thành này, Tần Tiêu cảm thấy an toàn hẳn là vẫn được đảm bảo, ra khỏi thành trực tiếp về Tông, cũng không sợ có người cướp, ở địa bàn của Thiên Nguyên Tông mà dám cướp người của Thiên Nguyên Tông, đối phương dù có cứng đầu đến mấy cũng không dám làm cản. Quả nhiên không lâu sau, có người đến, người cầm đầu lại là một nữ tử. Nhìn thấy người đến, Vân Mạn vội vàng lấy khăn che mặt. Những động tác này, Tần Tiêu tự nhiên nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì. Vị đạo hữu nào cần đổi một vạn linh thạch ra bạc? Vừa vào cửa, người cầm đầu liền trực tiếp hỏi Trịnh Khai Minh. Tần Tiêu đối với người này có cảm giác rất tệ, mắt không ai, lại còn vẻ mặt kiêu ngạo, xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm sao? Đại tiểu thư, chính là vị thượng tiên này. Trịnh Khai Minh cung kính chỉ Tần Tiêu. Hán, chẳng qua là một người bình thường không có tu vi thôi, Trịnh trưởng quầy, ngươi có biết hậu quả của việc đùa giỡn ta không? Lăng Nhược Tuyết tùy tiện liếc mắt nhìn Tần Tiêu, liền có chút tức giận, đấu giá hành còn nhiều việc phải bận, ngươi lúc này còn dám đùa giỡn ta. Đại tiểu thư, thật sự không phải ta đùa giỡn người a, không tin người tự hỏi đi. Trịnh Khai Minh lập tức cũng có chút hoảng sợ, vội vàng giải thích. Khen ngươi cũng không dám, thằng nhóc, ngân phiếu ta mang đến rồi, linh thạch đâu? Nếu dám đùa giỡn ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc trêu chọc bản tiểu thư nghiêm trọng đến mức nào. Lăng Nhược Tuyết vẫn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu trong mắt nàng chỉ là một phàm nhân, nếu không phải đổi linh thạch, loại người này e rằng cả đời cũng không thể nói được một câu với mình. Đồ đệ, nàng ta là tu vi gì? Tần Tiêu rất muốn lập tức nổi giận, nhưng vẫn hỏi thăm tu vi của đối phương trước, vạn nhất nổi giận xong, đánh không lại đối phương, vậy thì xấu hổ. Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 25, nguyên là cố nhân, hiểu lầm được giải chương 25, nguyên là cố nhân, hiểu lầm được giải Lăng Nhược Tuyết thấy một chiêu bị chặn, vội vàng lại một kiếm, trực chỉ đầu Tần Tiêu. Vân Mạn tự nhiên không để nàng đạt được, lại một kiếm nữa gạt ra. Ngươi là ai, vì sao ba lần bảy lượt ngăn cản? Thấy hai kiếm đều bị chặn lại, Lăng Nhược Tuyết dù có tức giận đến đâu, cũng biết đối phương không dễ chọc. Ai không ngờ đúng không, nàng là đồ đệ của ta, ngươi đánh không lại nàng. Thấy hai kiếm đều dễ dàng bị Vân Mạn chặn lại, Tần Tiêu cuối cùng cũng yên tâm, lập tức lại buông lời trầm trọng. Sư phụ, ngươi bất nói vài câu đi. Vân Mạn thực sự bất lực, nhưng lại không thể nói rõ. Ngươi một phàm nhân, làm sao có thể có đồ đệ như vậy, nhất định là ngươi thuê vệ sĩ, cô đương này, hắn cho ngươi bao nhiêu thủ lao, Lăng Nhược Tuyết ta cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba, hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn. Lăng Nhược Tuyết tự nhiên không tin lời Tần Tiêu, ngược lại còn ra giá cho Vân Mạn. Đa tạo ý tốt, hắn quả thực là sư phụ của ta. Vân Mạn trực tiếp từ chối. Người rốt cuộc là ai? Có thân thế gì? Lăng Nhược Tuyết sau một thoáng tức giận, cũng bình tĩnh lại không ít, đối phương đã giam mắng mình, nhất định có chỗ dựa, vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn. Người quản ta là ai, có đổi linh thạch không? đổi thì lấy bạc, không đổi thì ta đi. Tần Tiêu vốn muốn kéo Thiên Nguyên Tông ra làm bia đỡ đạn, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn quyết định thôi, vạn nhất thân thế đối phương cũng không tệ, đến lúc đó đến đòi người, các trưởng lão tông môn chắc chắn sẽ giao mình ra, Thiên Nguyên Tông không đáng tin cậy. Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đổi. Lăng Nhược Tuyết tức thì tức, nhưng việc làm ăn vẫn phải làm, dù sao đã nhớ kỹ thằng nhóc này rồi, sau này có khối cơ hội báo thù. Sau đó liền bảo tùy tùng trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra 1 vạn lạng tiền mặt và 999 vạn ngân phiếu, tổng cộng 1000 vạn lạng. Ngân phiếu này làm sao chống giả? Bên trong sẽ không có hàng giả chứ? Tần Tiêu tự nhiên biết tiệm lớn như vậy không thể có hàng giả, nhưng hắn vẫn định làm khó con hổ cái hung hăng này một chút. Ngươi, ngân phiếu này là ngân phiếu đặc chế của Tiên Đạo Thương Hành ta, tự nhiên không có chút giả mạo nào, ngươi có đổi hay không? Không đổi thì thôi. Lăng Nhược Tuyết nghiến răng giải thích. Đổi, đương nhiên đổi. Tần Tiêu trực tiếp từ không gian đổ ra 1 vạn linh thạch, trực tiếp đổ xuống đất. Nói trước nhé, ta là một phàm nhân, không dùng được túi trữ vật, nên chỉ có thể như vậy, đừng lại mượn cớ mà làm lớn chuyện nhé. Tần Tiêu nhìn Lăng Nhược Tuyết hai mắt bốc lửa, đội vàng giải thích. Tốt tốt tốt, thu linh thạch. Lăng Nhược Tuyết vừa định nổi giận, kết quả lại chỉ có thể nuốt xuống. Đồ đệ, thu tiền. Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết vẻ mặt rất kiêu ngạo, ngay cả thu tiền cũng để tùy tùng thu, hắn cũng không thể nhút nhát, cũng bảo Vân Mạn thu. Vâng, sư phụ. Vân Mạn lúc này cũng không quản nhiều nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để Lăng Nhược Tuyết tỉ tỉ nhận ra. Ngay khi Vân Mạn vung tay thu bạc, chiếc khăn che mặt trên mặt nàng bị vén lên, để lộ nửa khuôn mặt. Giao dịch xong, hai người liền định rời đi. Chấm đã. Lăng Nhược Tuyết tỉ mỉ hồi tưởng một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền gọi hai người vừa định đi ra. Sao? Còn muốn đánh nhau một trận nữa sao? Tần Tiêu vốn đã định hòa giải rồi, nhưng con hổ cái này có hơi quá đáng cũng đây. Tránh ra, ai thèm để ý đến ngươi chứ? Vị cô nương này, không biết có thể nói chuyện riêng một chút không? Lăng Nhược Tuyết trực tiếp bỏ qua Tần Tiêu, đi đến trước mặt Vân Mạn, chậm rãi nói. Có thể. Vân Mạn từ trong mắt Lăng Nhược Tuyết nhìn ra, đối phương đã nhận ra mình, cũng không cần che đậy nữa. Đi, chúng ta vào hậu đường. Lăng Nhược Tuyết nói xong liền dẫn đầu đi vào, Vân Mạn cũng theo sát phía sau. Ừm, tình huống gì thế này? Con hổ cái này quen đồ đệ của ta sao? Tần Tiêu lúc này cũng đoán ra được điều gì đó, từ lúc Lăng Nhược Tuyết vào cửa, Vân Mạn đã đeo khăn che mặt, xem ra đồ đệ cũng có nhiều bí mật ta thượng tiên, khâm phục. Đợi hai người đó vào nội đường, Chính Khai Minh nhỏ giọng nói với Tần Tiêu một câu. Tuy nhiên, thượng tiên cũng đừng trách, tiểu thư của chúng ta tuy có chút ngang ngược, nhưng tâm địa vẫn thiện lương, chỉ là bị chiều hư nên thượng tiên xin đừng chấp nhận ta. Chính Khai Minh tuy khâm phục Tần Tiêu đủ dũng cảm, nhưng cũng trung thành tuyệt đối, giải thích thay Lăng Nhược Tuyết một chút. Không sao, chuyện này cũng không lớn, xem ra nàng ta và đồ đệ của ta vẫn là cố nhân, vậy thì ta càng không thể chấp nhận nữa rồi. Tần Tiêu vốn không phải người thích gây chuyện, huống hồ lại là cố nhân của đồ đệ mình, vậy thì càng là hiểu lầm thôi. Có lời thượng tiên nói là tốt rồi. Chính Khai Minh thấy Tần Tiêu không chấp nhận, liền yên tâm, hắn không như Lăng Nhược Tuyết, sẽ coi thường Tần Tiêu, một phàm nhân không có tu vi, có một đồ đệ kim đăng kỳ, lại tùy tiện đổi 1 vạn linh thạch, người như vậy hoặc là cao nhân ở thế, hoặc là công tử của một thế lực lớn, bất kể là gì, đều không nên đắc tội, hòa khí sinh tài. Mà trong nội đường, Vân Mạn cũng đã tháo khăn che mặt. Nhược Tuyết tỷ tỷ, Mạn Nhi không phải cố ý giấu giếm, tỷ cũng biết, Vân gia ta đã đổi chủ, con cháu dòng chính đều bị tiêu diệt, nên muội Vân Mạn nói rồi hai mắt đỏ hoe. Mạn Nhi muội muội, tỷ hiểu, từ lần đó về sau, 3 năm không có tin tức của muội, tỷ còn tưởng muội cũng không còn nữa, không ngờ muội vẫn còn sống, gặp được muội, tỷ rất vui. Khóe mắt Lăng Nhược Tuyết cũng bừng đỏ. Tỷ tỷ, là muội đã làm liên lụy tỷ, Vân gia thay đổi, tỷ lại giao hảo với muội, thương hành để tiếp tục giao dịch với Vân gia, liền đẩy Lăng gia các ngươi đến chi nhánh Thanh Châu, muội thực sự có lỗi với tỷ a. Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 26, hoan gia ngõ hẹp, lại là Lý gia. Chương 26, hoan gia ngõ hẹp, lại là Lý gia. Hai người ra đường lớn xong, liền bắt đầu quét hàng, dù sao bây giờ có rất nhiều tiền bạc, nhìn thấy gì thì mua nấy, cũng không mặc cả. Tần Tiêu chủ yếu quét đồ ăn, hắn là phàm nhân mà, dục vọng về ăn uống là không bỏ được. Đồ đệ, cái này ngon, mua hết đi. Đúng rồi, cái kia cũng không tệ, mua hết đi. Suốt dọc đường, nhìn thấy gì ngon, Tần Tiêu đều trực tiếp mua sạch, Vân Mạn thì đi theo sau trả tiền. Sư phụ, chúng ta đi mua ít quần áo đi, đã mua nhiều đồ ăn lắm rồi. Vân Mạn thấy Tần Tiêu còn muốn mua đồ ăn, liền đề nghị. Cũng phải, nhiều đồ ăn như vậy cũng gần đủ rồi, phải mua ít quần áo, tông môn này cũng keo kiệt, không cho mấy bộ thường phục, toàn là y phục đệ tử, ra ngoài phải kiêm tốn. Nghe Vân Mạn đề nghị, Tần Tiêu cũng thấy có lý, quần áo thường hắn đang mặc vẫn là bộ mua từ năm đầu tiên khi đệ tử Thất Tinh Phong chưa hoàn toàn rời đi, cũng chỉ có 2 bộ, đều đã cũ rồi. Rất nhanh hai người liền đến tiệm quần áo lớn nhất thành. Hai vị quý khách mời vào trong. Tiểu nhị ở cửa thấy có khách, vội vàng tiến lên chào hỏi. Quý khách, tiệm chúng tôi có đồ may sẵn cũng có thể đặt làm, tiệm chúng tôi có thợ may tốt nhất toàn thành, không biết quý khách muốn mua đồ may sẵn hay đặt làm. Cửa tiệm khá lớn, các tiểu nhị cũng phân công rõ ràng, vừa ở vào tiệm đã có tiểu nhị tiến lên đón. Có y phục tốt không, phù hợp thì ta lấy hết. Tần Tiêu lúc này thể hiện sự ngốc nghếch lắm tiền một cách rõ ràng. Tầng 1 này đều là đồ phàm tục, nếu quý khách cần đồ quý giá, có thể lên tầng 2, ở đó đều là đồ được làm từ vật liệu thượng đẳng, còn có trang phục cấp độ linh khí dùng cho tiên gia. Tiểu nhị thấy Tần Tiêu là một người có tiền, đội vàng mời lên tầng 2. Ồ, còn có đồ tốt như vậy sao? Đồ đệ, chúng ta lên tầng 2 đi, tầng 1 đều quá bình thường rồi. Tần Tiêu nghe nói còn có y phục cấp độ linh khí, lập tức cũng hứng thú, gọi Vân Mạn cùng đi lên tầng 2. Vân Mạn cũng không có ý kiến, dù sao sư phụ nàng có tiền, hắn thích tiêu xài thế nào thì tiêu xài. Lên đến tầng 2, quả nhiên ít người hơn nhiều, trang trí của tầng 2 cũng tinh xảo hơn nhiều. Quý khách tốt, ta là nhân viên tư vấn Trần Ngọc, quý khách cần mua kiểu dáng nào? Để ta giới thiệu cho quý khách. Tần Tiêu vừa lên đến tầng 2, đã có một nữ tử luyện khí kỳ tiến lên chào hỏi. Sư phụ, tiệm này cũng không đơn giản đâu, nữ tử kia cũng là tu chân giả, luyện khí tầng 5. Vân Mạn cảm nhận được khí tức của đối phương, khẽ nhắc nhở, sợ Tần Tiêu lát nữa lại gây chuyện. Ồ, thủ bút lớn thật, luyện khí kỳ cũng được dùng làm nhân viên tư vấn sao? Tần Tiêu nghe Vân Mạn nhắc nhở, cũng cảm thấy tiệm này không tầm thường, xem ra cũng là tiệm của một thế lực nào đó. Không ngờ trong Thiên Nguyên Thành nhỏ bé này lại có đủ loại thế lực xen lẫn vào nhau. Thực ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Thiên Nguyên Thành là thành phố lớn nhất trong vòng vài ngàn dặm, các thế lực xung quanh tự nhiên đều sẽ bám rễ ở đây, ví dụ như Tiên Đạo Thương Hành trước đó, và Thiên Y phụ thuộc Thiên Y Liệt các này. Thiên Y Liệt các tuy không phải tông môn, nhưng cũng là một thế lực không nhỏ, ở Thanh Châu cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ ở Thanh Châu, Vân Mạn đến từ Trung Châu, tự nhiên là không biết. Tiểu nhị dưới lầu nói ở đây có y phục cấp độ linh khí, có bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Tần Tiêu sau khi cảm thán liền bắt đầu hỏi chính sự, mua quần áo mới là chính sự. Đây là vật trấn tiệm của tiệm, tổng cộng có 3 món, một bộ nam trang, 2 bộ nữ trang, đều thuộc cấp độ hạ phẩm linh khí, có chức năng tự làm sạch, chống cháy chống nước, chống đâm bằng dao kiếm thông thường, ngay cả công kích bằng lực ùn cũng có thể hóa giải hơn một nửa. Trần Ngọc dẫn Tần Tiêu đến một quầy hàng, giới thiệu chi tiết. Không tệ, ta thích, nói ra đi. Tần Tiêu nhìn 3 bộ này rất hài lòng, mình là nam, một bộ là đủ rồi, đồ đệ là nữ, 2 bộ cũng hợp lý. Quý khách, giá này có thể hơi đắt, hay là quý khách xem thử những món khác, có lẽ còn có món phù hợp hơn. Trần Ngọc tự nhiên nhìn ra Tần Tiêu không có tu vi, nhưng nàng lại không thể làm mất mặt khách hàng, thế là đề nghị đến chỗ khác xem thử, dù sao đây là y phục cấp độ linh khí, chỉ bán bằng linh thạch, không bán bằng bạc. Vì Vân Mạn ẩn giấu tu vi, hơn nữa lại đi theo sau Tần Tiêu, nên Trần Ngọc cũng trực tiếp bỏ qua Vân Mạn, cho rằng chỉ là một nha hoàn của Tần Tiêu, cho dù là công tử gia tộc bình thường, nhưng cái này cũng không phải thứ bọn họ có thể tiêu dùng được. Ta muốn 3 món này, nói ra đi. Tần Tiêu nghe xong giới thiệu, liền không còn hứng thú với những y phục bình thường đó nữa. Quý khách, 3 món này vì là hạ phẩm linh khí loại trang phục, nên giá đều là 1 vạn linh thạch. Thấy Tần Tiêu kiên trì, Trần Ngọc cũng chỉ có thể báo giá và giải thích lý do. Được, lấy xuống, ta mua hết. Tần Tiêu cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được, 1 vạn linh thạch một món thôi mà, 3 món cũng chỉ 3 vạn. Quý khách thực sự muốn mua hết sao? Trần Ngọc vẫn có chút không thể tin được, 3 vạn linh thạch a, vậy mà lại muốn hết sao? Đúng vậy, lấy hết. Tần Tiêu khẳng định đáp. Chấm đã, 2 bộ nữ trang này, bản công tử muốn rồi. Ngay khi Trần Ngọc chuẩn bị đi lấy xuống, phía sau truyền đến một giọng nói kiêu ngạo. Ê, đoạn này sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? Tần Tiêu không quay đầu lại, chỉ đột nhiên cảm thấy hình như đã từng thấy đoạn này ở đâu đó. Lý công tử, 3 món này đã được vị khách này mua rồi. Trần Ngọc nhận ra đối phương, vội vàng tiến lên giải thích. Vậy thì sao? Bản công tử cũng muốn rồi, hắn còn chưa thanh toán, bản công tử cho hắn thêm chút tiền là được. Lý Càn vẻ mặt không quan tâm, 2 món này hắn nhất định phải lấy được. Chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 27, đánh một trận Lý Càn, Thiên Ý các chủ. Chương 27, đánh một trận Lý Càn, Thiên Ý các chủ. Thằng nhóc, bây giờ biết sợ rồi chứ? Muộn rồi, đắc tội với ta, chờ Lý gia báo thù đi. Trong vòng 1000 dặm này, Thiên Nguyên Tông độc bá, ngươi là đệ tử của nhà nào cũng không ăn thua đâu. Lý Càn thấy Trần Ngọc giải thích thân thế của Lý gia cho Tần Tiêu, hắn lập tức khí thế tăng gọn. Thằng nhóc ngươi trước đây không biết thân phận của ta, dám ra tay, bây giờ chắc hối hận muốn chặt tay mình rồi chứ gì? Thằng nhóc, nếu thất thời, đến trước mặt ta, dập đầu 3 cái, rồi gọi 3 tiếng Lý gia ra. Đúng rồi, lại đem thị nữ của ngươi tặng cho bản công tử, bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Càn thấy Tần Tiêu không nói gì, lập tức càng thêm to gan. Thằng nhóc, bây giờ ngươi biết thân phận của ta rồi, ngươi thử động vào ta một cái xem. Tần Tiêu im lặng không nói, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Lý Càn. Thằng nhóc ngươi, coi như ngươi thất thời. Lý Càn thấy Tần Tiêu ngoan ngoãn đi đến, liền cho rằng Tần Tiêu đến để dập đầu, vẻ mặt càng đắc ý, mặc dù cười lên lúc đó vẫn còn hơi đau. Thằng nhóc, thấy ngươi còn thất thời, dập đầu một cái là được, để lại thị nữ và 3 bộ quần áo kia, mau cút đi. Lý Càn tuy bị tát một cái, nhưng nếu đổi lại một thị nữ tuyệt sắc, cộng thêm 3 bộ quần áo trị giá 3 vạn linh thạch, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Dù sao đây là sản nghiệp của Thiên Y Địa Cát, quậy phá thì được, nhưng giết người thì hơi quá. Nhưng Tần Tiêu khi đi đến trước mặt Lý Càn không hề quỳ xuống như Lý Càn tưởng, mà là nhảy lên lại tát một cái nữa, trực tiếp đánh Lý Càn bay đến cầu thang, trực tiếp lăn từ tầng 2 xuống, rơi xuống sảnh tầng 1. Dù vậy, Tần Tiêu cũng không thu tay, trực tiếp xông xuống tầng 1, túm lấy Lý Càn vẫn đang ngớ người mà tát lia liệm. Ngươi tính là cái thá gì, còn dám đánh chủ ý lên đồ đệ của ta, đánh chết ngươi đồ khốn nạn. Tần Tiêu vừa tát vừa mắng. Tuy tung của Lý Càn đều đang chờ ở tầng 1, thấy công tử nhà mình bị tát lia liệm, trực tiếp ngớ người, nhất thời vậy mà quên cả lên rút. Mau mời Lý gia lão tổ, mau mời Lý gia lão tổ. Lý Càn bị tát cho ngớ người đột nhiên tỉnh lại, vội vàng lớn tiếng gọi tùy tùng của mình. Hắn cũng không hy vọng mấy thằng cá mẹ tép dịu này có thể cứu mình, tu vi của bọn họ còn chưa cao bằng mình nữa là, đành bảo người nhanh chóng đi gọi lão tổ. Lý gia lão tổ là tu vi kim đan hậu kỳ. Ồ, còn gọi người sao, xem ta không đánh chết ngươi. Nghe thấy Lý Càn gọi người đến cứu viện, Thần Tiêu càng tức giận, tát nhanh hơn nữa. Ai đang gây chuyện ở Thiên Ý Các của ta? Không tát bao lâu, đã có người bước vào, nhưng không phải Lý gia lão tổ, mà là một người phụ nữ trung niên với vóc dáng đầy đặn. Bái kiến các chủ. Người của Thiên Y Diệp phủ nhìn thấy người đến quỳ xuống bái kiến. Hóa ra người này chính là các chủ của Thiên Y Diệp Các, Diệp Thiên Y Diệp, tu vi hóa thần sơ kỳ. Nghe nói là chủ tiệm đứng sau đã đến, Tần Tiêu cũng ngừng đánh người, đứng dậy chỉnh sửa lại dung mạo. Thì ra là Thiên Y Diệp Các chủ, đã lâu ngưỡng mộ, đã lâu ngưỡng mộ. Tần Tiêu vội vàng tiến lên nói, mấy chuyện xã giao này, Tần Tiêu vẫn hiểu, đâu có lâu ngưỡng mộ gì, dù sao mới lần đầu tiên nghe nói, nhưng lời xã giao vẫn phải nói. Ngươi là ai? Vì sao lại gây sự trong tiệm của Thiên Y Diệp Các ta? Trưởng bối của ngươi là ai? Diệp Thiên Y Diệp thì không trực tiếp hỏi tội, mà là hỏi thăm lai lịch đối phương trước. Thiên Y Diệp Các của nàng tuy nói cũng là một thế lực không nhỏ, nhưng ở Thanh Châu này còn rất nhiều thế lực mạnh hơn Thiên Y Diệp Các của nàng, vạn lần không được nông nổi. Dù sao đối phương dám gây sự ở địa bàn của nàng, chắc chắn có chỗ dựa. Đồ đệ, người này tu vi gì? Thần Tiêu không lập tức trả lời, mà nhỏ giọng hỏi Vân Mạn bên cạnh. Ta không nhìn thấu, đối phương ít nhất cũng ngang ngửa các trưởng lão tông môn, hẳn là hóa thần cảnh. Mặt Vân Mạn cũng có chút nghiêm trọng, dù sao người đến thực lực quả thực có chút mạnh, đã vượt quá khả năng của nàng. Không biết các chủ có thể đi riêng một bước nói chuyện không? Thấy đối phương là kẻ khó chơi, Tần Tiêu cũng chỉ có thể lấy Thiên Nguyên Tông ra làm bia đỡ đạn, nhưng ở đây lại đông người ồn ào, không thể truyền ra tin đồn hắn dựa vào thân phận của Thiên Nguyên Tông mà đi gây chuyện khắp nơi, bằng không về tông lại bị mấy lao già kia nói. Có thể, theo ta vào hậu viện. Diệp Thiên Y Lìa nhất thời cũng không chắc chắn, liền đồng ý, nàng muốn xem thằng nhóc này có thân phận gì. Đồ đệ, con đợi ta ở đây, nghìn vạn lần đừng để thằng nhóc này chạy mất, dám chạy thì đánh hắn. Tần Tiêu dặn dò Vân Mạn một câu xong, liền đi theo Diệp Thiên Y Lìa vào hậu viện. Được rồi, ở đây không có ai, không biết ngươi có thể nói rồi chứ. Diệp Thiên Y Lìa vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, nếu người này không có thân phận gì, lại còn gây sự ở đây, vậy thì không tránh khỏi việc bắt giữ người này, giao cho Lý gia xử lý. Tiền bối, tiểu bối bất tài, là phong chủ Thất Tinh Phong của Thiên Nguyên Tông. Tần Tiêu vội vàng lấy ra lệnh bài phong chủ đưa cho Diệp Thiên Y Lìa, vậy mà là ngươi, đệ tử thân truyền duy nhất của Tần lão đầu. Diệp Thiên Y Lìa sau khi kiểm tra lệnh bài, phát hiện quả thực là thật, lúc này mới có chút bất ngờ nhìn Tần Tiêu. Chẳng lẽ các chủ quen sư phụ của ta? Tần Tiêu từ giọng điệu của nàng nghe ra, đối phương hình như quen sư phụ của mình. Quen? Sao lại không quen? Lão già chết tiệt đó năm đó trực tiếp dụ dỗ đại trưởng lão của Thiên Y Lý các ta đi, nếu không phải ta đánh không lại hắn, mấy năm trước ta đã đi tìm hắn rồi, nhưng nghe đồn hắn 3 năm trước đã chết, đáng tiếc không thể tự tay đánh hắn một trận. Diệp Thiên Y Lìa nghiến răng nói, có thể thấy rõ quyết tâm muốn đánh sư phụ của Tần Tiêu. À, các chủ, chuyện này không liên quan đến ta à? Ta 3 năm trước mới nhập tông, ta không biết ta còn có một sư nữa à? Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Y Lìa, Tần Tiêu vội vàng thanh minh, chuyện này không liên quan đến ta à chủ nhân nhỏ. Chương này phía sau vẫn còn, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 28, Lý gia lão tổ trực tiếp đánh phục. Chương 28, Lý gia lão tổ trực tiếp đánh phục. Hạ hạ, ngươi chết chắc rồi, lão tổ nhà ta đến rồi, trong tiệm ta không động vào ngươi được, có giỏi thì ngươi cả đời đừng ra ngoài. Nghe thấy lão tổ nhà mình đến, Lý Càn vội vàng chạy ra cửa, sau đó kêu ngạo hô về phía Tần Tiêu trong tiệm. Ra khỏi cửa tiệm, đó sẽ không phải là địa bàn của Thiên Y Lìa các nữa, Diệp Thiên Y Lìa muốn quản cũng không quản được, thằng nhóc ngươi có giỏi thì đừng ra ngoài. Các chủ, thằng nhóc này kiêu ngạo như vậy mà ngươi cũng không còn sao? Tần Tiêu nhìn Lý Càn vẻ mặt kiêu ngạo, thực sự muốn ra tay, nhưng xét đến Diệp Thiên Y Lìa ở đây, thế là liền nói với Diệp Thiên Y Lìa ra khỏi cửa tiệm thì không phải là địa bàn của Thiên Y Lìa các ta nữa rồi, ta tự nhiên sẽ không quản. Diệp Thiên Y Lìa nhìn Tần Tiêu như nhìn một thằng ngốc, Thiên Nguyên Thành này có thành chủ, ra khỏi tiệm, vậy thì thuộc về phụ thành chủ quản lý rồi. À, vậy sao? Vậy ngươi nói sớm đi, đồ đệ, theo ta ra ngoài, xem ra thằng nhóc đó còn chưa bị đánh đủ. Được Diệp Thiên Y Lìa trả lời, Tần Tiêu cũng yên tâm, hắn chính là lo Diệp Thiên Y Lìa sẽ nhúng tay vào, bằng không hắn đã sớm ra ngoài đánh Lý Càn rồi. Tốt thằng nhóc, ngươi vậy mà thực sự dám ra ngoài, ngươi chết chắc rồi, lao tổ ta là tu vi kim đan hậu kỳ, ngươi chờ chết đi. Lý Càn thấy Tần Tiêu vậy mà bước ra, lập tức vui mừng. Càn nhi, ai dám ra tay với con? Một lao giả lúc này cũng đến bên cạnh Lý Càn, hỏi Lý Càn. Lao tổ, chính là thằng nhóc này, nếu hắn tiếp tục trốn trong Thiên Y Lìa phủ, chúng ta còn thật sự không có cách nào với hắn, bây giờ hắn tự mình đi ra, lao tổ, người phải làm chủ cho Càn nhi a. Lý Càn là một người gần 30 tuổi rồi, vậy mà tự xưng Càn Nhi một tiếng. Đồ đệ, có đánh thắng lão giả đó không? Tần Tiêu thấy Lý Càn ở đó tự xưng Càn Nhi còn làm nũng, lập tức buồn nôn, trực tiếp hỏi Vân Mạn. Đệ tử không vấn đề gì. Vân Mạn tự nhiên cũng nhìn ra tu vi của Lý gia lão tổ, kim đan hậu kỳ mà thôi, không đáng sợ. Vậy được, hôm nay sư đồ chúng ta chia nhau ra làm việc, con đánh lão, ta đánh nhỏ. Tần Tiêu thấy Vân Mạn có khả năng, lập tức bắt đầu phân công. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì, trong thành cấm đánh nhau riêng. Ngay khi Tần Tiêu định ra tay, một đội tuần tra trong thành đi tới. Dương đội trưởng, là ta, Lý Càn. Lý Càn thấy đội tuần tra đến, vội vàng tiến lên chào hỏi. Ồ, Lý công tử, đây không phải Lý gia lão tổ sao? Đã gặp Lý gia lão tổ. Dương đội trưởng thấy là Lý gia đang giải quyết việc, vội vàng tiến lên chào hỏi. Không còn cách nào, đại tỷ của Lý Càn là phu nhân thành chủ, bọn họ không muốn quản chuyện bao đồng. Được rồi, không có gì, các ngươi đi làm việc đi. Lý gia lão tổ liếc mắt nhìn Dương đội trưởng, liền bảo hắn rời đi. Thấy chưa, thằng nhóc, ở Thiên Nguyên thành này đắc tội với Lý gia ta, ngươi chết chắc rồi, không ai cứu được ngươi. Lý Càn thấy Dương đội trưởng và những người khác rời đi, lại một lần nữa sủa về phía Tần Tiêu. Quả nhiên, bất kể ở thế giới nào, có quan hệ đều tốt ta, nhưng quyền của ta lớn hơn, đồ đệ, ra tay. Tần Tiêu lười quản nhiều như vậy, trực tiếp bảo Vân Mạn ra tay. Sau đó còn chưa đợi Lý Càn phản ứng kịp, Tần Tiêu đã đến trước mặt Lý Càn. "Lão tổ cứu ta." Lý Càn cũng không ngờ Tần Tiêu vậy mà còn dám chủ động ra tay, vội vàng kêu cứu. "Lão tổ của ngươi thân còn khó giữ, cứu không nổi ngươi đâu." Tần Tiêu nói xong lại một trận cùng đánh, Lý Càn trực tiếp bị ấn xuống đất, như một đứa cháu trai, lăn lộn khắp nơi. Bên Lý gia lão tổ cũng không lạc quan, vì ở trong thành, không dám hoàn toàn buông thả, bằng không cả con phố này đều phải bị hủy hoại. Tuy là cận chiến, nhưng mấy chục năm kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không chiếm được ưu thế, ngược lại thỉnh thoảng còn bị Vân Mạn đá cho hai cái. Trong thành này, Vân Mạn cũng không dám làm cản, chỉ dùng một tay, tay kia còn cầm kiếm, nhưng lão già này hình như cũng không lợi hại lắm, bất kể là linh khí hay tu vi, ngay cả phản ứng cũng không bằng Vân Mạn. Lại đánh một lúc lâu, lão già thực sự không có cách nào, tiếng kêu của Lý Càn thực sự quá ảnh hưởng đến hắn phát huy, hắn tuy miễn cưỡng có thể đánh hòa với nữ tử đối phương, nhưng Lý Càn lại bị đánh thành cháu trai, đánh như vậy, căn bản không đáng. Dừng tay, Lý gia ta nhận thua rồi. Lý gia lão tổ thấy không thể hạ gục đối phương, đành phải dừng tay nhận thua, đánh tiếp nữa, Lý Càn sẽ thực sự bị đánh chết. Lão tổ cứu ta. Lý Càn sắp bị đánh cho hôn mê rồi, nhưng miệng vẫn còn kêu lão tổ cứu ta. Được, lão giả, đã ngươi nhận thua rồi, vậy ta cũng cho ngươi chút thể diện, yên tâm, ta còn chừa cho hắn một hơi, không đánh chết. Tần Tiêu thấy lão giả nhận thua, cũng thu tay, vì bận rộn lâu như vậy, cũng nên đến đấu giá hành rồi, đừng để lỡ. Tiểu Hữu có dám để lại danh tính không? Sắc mặt Lý gia lão tổ rất khó coi, nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi, thực sự không có cách nào, nhưng phải ghi lại tên đối phương, sau này dễ báo thù. Sao? Ngươi còn muốn báo thù ta sao? Tần Tiêu tự nhiên biết ý đồ của lão giả. Tiểu Hữu đang nghi rồi, lão phu hỏi tên ngươi chỉ là để giam đệ tử, đừng chọc giận Tiểu Hữu. Lý gia lão tổ đội vàng giải thích. Không sao, đã ngươi muốn hỏi tên ta, ta sẽ nói cho ngươi, ta tên Sở Thắng, ngươi nhớ kỹ. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, liền báo tên Sở Thắng, nhị sư minh của Tiên Thú Phong gia, thằng nhóc vô sỉ đó cũng muốn đánh chủ ý lên đồ đệ của mình, bây giờ mượn tên ngươi dùng một chút. Sở Thắng, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta đi. Lý gia lão tổ ghi nhớ tên xong, liền bảo tùy tùng khiêng Lý Càn về Lý gia. Chương nhỏ này vẫn chưa xong, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 29, thành chủ Đằng Ông, hội viên chí tôn. Chương 29, thành chủ Đằng Ông, hội viên chí tôn. Đi dọc đường, Tần Tiêu gặp không ít người, đều đi về phía đấu giá hành, xem ra đấu giá hành này rất náo nhiệt ta thằng nhóc, chẳng lẽ ngươi cũng đi đấu giá hành? Diệp Thiên Y Lìa đã đuổi kịp, hỏi Tần Tiêu. Ê, các chủ, ta là đi tham gia đấu giá, chẳng lẽ ngươi cũng đi tham gia đấu giá? Tần Tiêu tuy ngạc nhiên Diệp Thiên Y Lìa vì sao lại đi theo, nhưng cũng lịch sự trả lời. Nói nhảm, ta không đi đấu giá, ta đi đường này làm gì, chẳng lẽ còn bị ngươi? Diệp Thiên Y Lìa bất lực đáp. Ai ra, các chủ, chúng ta ít nhiều gì cũng có chút họ hàng, nói chuyện đừng cục cằn như vậy chứ, bằng không sau này sư nương của ta bế quan ra ngoài, ta sẽ mách tội đó. Tần Tiêu cũng phát hiện Diệp Thiên Y Lìa tuy nói chuyện có chút cục cằn, nhưng cũng không phải người xấu, hơn nữa tính ra cũng có chút họ hàng, nói chuyện liền không còn câu nệ nữa. Cút đi, ai với ngươi là họ hàng, đợi đại trưởng lão bế quan ra ngoài, nếu muốn tìm sư phụ ngươi báo thủ, không tìm được, vậy tìm ngươi báo thủ cũng không phải là không thể. Diệp Thiên Y thì thực sự muốn ra tay dạy dỗ Tần Tiêu một chút, nhưng nàng là một các chủ, vai vế ở đây, nàng thực sự không tiện ý lớn hiếp nhỏ. Được được được, không phải họ hàng, không phải họ hàng. Tần Tiêu thấy người phụ nữ này thực sự khó nói chuyện, liền dẫn Vân Mạn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Sư phụ, người có thể đừng gây chuyện nữa không à, người khiêm tốn một chút đi à, chúng ta chọc không nổi quá nhiều người rồi. Vân Mạn cũng có chút không nhịn được, sư phụ này rốt cuộc đang làm gì à, một người bạn cũng không có, toàn là kẻ thù. Đồ đệ, ta gây chuyện chỗ nào chứ? Ta còn chưa đủ khiêm tốn sao? Đánh không lại thì chúng ta đều không chọc, đánh được thì chúng ta mới hơi cao ngạo một chút thôi. Tần Tiêu cũng có chút bất lực, như vậy còn chưa đủ khiêm tốn sao? Dù sao bây giờ ta cũng là phong chủ Thất Tinh Phong đường đường chính chính a, tuy thực lực còn chưa đủ, nhưng thân phận ở đây mà. Khiêm tốn, cực kỳ khiêm tốn rồi. Vân Mạn nhất thời vậy mà không thể phản bác, đành bất lực đáp. Hai người nhanh chóng đến cửa đấu giá hành, chỉ thấy ở cửa đã có rất nhiều người, đều đang xếp hàng. Tiên đạo đấu giá hành. Sao lại có chút quen thuộc vậy? Tần Tiêu nhìn năm chữ lớn trên đầu, lập tức có chút quen thuộc. Cái này cùng thương hành chúng ta đổi bạc. Vân Mạn đội vàng nhắc nhở. Khó trách, đồ đệ, con không phải quen người phụ nữ hung dữ đó sao? Lát nữa chúng ta đấu giá có được giảm giá không? Sau khi được Vân Mạn nhắc nhở, Tần Tiêu lập tức nhớ ra, thế là hỏi Vân Mạn. Cái này đâu phải của một mình nàng ta, thương hành này do mấy đại gia tộc cùng kinh doanh, hơn nữa đấu giá đâu phải mua đồ, làm sao giảm giá được chứ? Vân Mạn bất lực nói. Cũng phải, đấu giá vốn là giá cao hơn thì được, quả thực khó mà giảm giá được, vậy nhà nàng ta còn có cửa hàng nào không? Loại có thể giảm giá ấy, ta nhất định phải vặt lông cừu của nàng ta một chút, bằng không ta trong lòng không thoải mái. Tần Tiêu vừa nghĩ đến thái độ của Lăng Nhược Tuyết, lập tức không vui, mình tuy không thiếu tiền, nhưng không vặt lông cừu của nàng ta một chút, còn khó chịu hơn thua tiền. Sở Thắng, không ngờ thằng nhóc ngươi không nhanh chóng bỏ chạy, vậy mà còn dám xuất hiện ở đây. Ngay khi Tần Tiêu đang suy nghĩ làm thế nào để vặt lông cừu Lăng Nhược Tuyết, phía sau một giọng nói vang lên. Sở Thắng. Giọng này, Lý Gia lão đầu. Tần Tiêu quay người nhìn lại, quả nhiên là Lý Gia lão đầu, nhưng bên cạnh hắn còn đứng một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm. Lý lão đầu, không ngờ ngươi cũng đến đấu giá a, thật trùng hợp a. Tần Tiêu vẻ mặt không quan tâm chào hỏi, hoàn toàn quên mất chuyện đánh Lý Càn vừa rồi. Thành chủ, chính là thằng nhóc này, đã đánh Càn Nhi gần chết, bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương ở nhà, người phải làm chủ cho Lý gia ta a. Lý gia lão tổ không thèm để ý đến Tần Tiêu, mà vội vàng than vãn với người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên chính là thành chủ Thiên Nguyên Thành Đàm Vương, vợ hắn chính là đại tỷ của Lý Cản, Lý Yên. Đồ đệ, Tu Vi. Tần Tiêu không nói nhiều, trực tiếp hỏi Vân Mạn. Nguyên Anh hậu kỳ. Vân Mạn cũng không hề nói nhảm. Chọc không nổi, rút. Tần Tiêu kéo Vân Mạn định rời đi. Sư phụ, đừng nội, đây là cửa đấu giá hành của Tiên Đạo Thương Hành, bọn họ không dám ra tay. Vân Mạn trực tiếp kéo Tần Tiêu đang chuẩn bị rời đi lại. Tiên Đạo Thương Hành rất lợi hại sao? Tần Tiêu thấy Vân Mạn không hề hoảng sợ, cũng dừng bước. Ít nhất ở Thiên Nguyên Thành này là đủ rồi. Vân Mạn cũng không biết Tiên Đạo Thương Hành bây giờ thế nào rồi, nhưng cũng không phải là thứ Thiên Nguyên Thành có thể chọc. Vậy thì tốt, vì sư thu con làm đồ đệ, thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất, con không phải quen người phụ nữ hung dữ đó sao? Vậy thì chúng ta chẳng phải có thể đi ngang rồi sao? Tần Tiêu biết Tiên Đạo Thương Hành rất mạnh, trong lòng cũng không hề sợ hãi nữa. Lao đầu, không tệ, chính là ta Sở Thắng dám làm dám chịu. Đã đối phương nhận định mình là Sở Thắng rồi, Tần Tiêu tự nhiên cũng không nói ra. Lý Lao Tổ, đây là cửa Tiên Đạo đấu giá hành, vẫn phải nể mặt Tiên Đạo Thương Hành một chút, đợi đấu giá hội tan, ta nhất định sẽ bắt giữ thằng nhóc này, đưa đến Lý gia. Đàm ông tự nhiên sẽ không ra tay bây giờ, bằng không sẽ đắc tội Tiên Đạo Thương Hành. Thằng nhóc, cho ngươi sống thêm một lát. Lý gia lão tổ thấy Đàm ông đã nói vậy, cũng không còn bận tâm nữa, vung lời tàn nhẫn xong, liền đi về phía một lối vào khác, trực tiếp bỏ qua việc xếp hàng. Ê, bọn họ sao lại không cần xếp hàng vậy? Tần Tiêu thấy hai người này vậy mà cứ thế đi vào, những người khác thì đều đang xếp hàng. A chủ nhân nhỏ, chương này phía sau vẫn còn, mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Chương 30, đấu giá bắt đầu, Huyền Linh Hộ Giáp chương 30, đấu giá bắt đầu, Huyền Linh Hộ Giáp. Tần Tiêu không ngờ Lăng Nhược Tuyết lại hào phóng như vậy, vậy mà trực tiếp đưa cho Vân Mạn một tấm thẻ hội viên chí tôn, tuy không biết tấm thẻ này có lợi hại hay không, nhưng nghe tên đã biết chắc chắn không tầm thường. Đồ đệ, con nói đúng, vi sư quả thực đã hiểu lầm Lăng tỷ tỷ của con rồi, lần sau vi sư nhất định sẽ xin lỗi nàng. Thấy Lăng Nhược Tuyết hào phóng như vậy, Tần Tiêu cũng không thể keo kiệt được, quyết định rộng lượng một chút, lần sau gặp thì xin lỗi. Sư phụ, người sao lại đột nhiên đổi tính vậy? Vân Mạn có chút nghi hoặc, sư phụ này lại định làm trò gì nữa đây? Đồ đệ, con không hiểu đâu, cái này gọi là nhân tình thế thái, người ta kính ta một thước, ta nhất định trả một trượng, người ta nếu phạm ta, vậy ta nhất định trả lại, nếu đánh không lại, thì rút lui trước, đợi đánh được thì lại trả lại, bây giờ con hiểu chưa? Thấy Vân Mạn tò mò, Tần Tiêu liền giải thích, quả nhiên Vân Mạn vẫn còn quá trẻ à, ngay cả điểm nhân tình thế thái này cũng không hiểu. Sư phụ, người gọi cái này là nhân tình thế thái sao? Vân Mạn lúc này đều không biết phải nói gì nữa rồi, trực tiếp bị Tần Tiêu làm cho bỏ tay. Con còn nhỏ, không hiểu đâu, học theo sư phụ ta nhiều vào, lâu rồi sẽ hiểu thôi. Tần Tiêu thấy Vân Mạn vẻ mặt không tin, cũng lười giải thích. Ồ, thằng nhóc, có chút bản lĩnh đó, vậy mà thật sự từ lối vào hội viên trà trộn vào được rồi. Diệp Thiên Y Lìa đang đợi sắp xếp phòng, không ngờ Tần Tiêu vậy mà cũng trà trộn vào được. Diệp các chủ, người nói gì vậy, cái gì gọi là trà trộn, ta là dựa vào thực lực. Tần Tiêu thấy Diệp Thiên Y Lìa lại đang châm chọc mình, lập tức phản bác, ta gọi là thực lực của đồ đệ tự nhiên cũng là thực lực của sư phụ, không sai. Ngươi sẽ không phải cầm tấm thẻ tím vàng mà tông môn cho chứ? Cố làm ra vẻ giàu có đó. Diệp Thiên Y Lìa cũng không biết vì sao, dù sao thì cũng không ngỡ thằng nhóc Tần Tiêu này, có lẽ vì sư phụ của Tần Tiêu năm đó đã dụ dỗ đại trưởng lão của nàng đi chăng, đem hận thù chuyển sang Tần Tiêu. Ta đi, hóa ra tông môn có thẻ tím vàng à, sớm biết đã xin tông chủ một tấm rồi, suýt chút nữa mất mặt rồi. Nghe Diệp Thiên Y Lìa nói vậy, Tần Tiêu lúc này mới biết mình đi vội quá, đều không hỏi rõ ràng. Tất cả quý khách có thẻ tím vàng xin theo ta, phòng bao ở tầng 2 đã chuẩn bị xong rồi. Ngay khi Tần Tiêu đang suy nghĩ, một nữ nhân viên của đấu giá hành đi tới. Đồ đệ, thẻ của chúng ta hẳn là cũng được chứ? Đi, lên tầng 2. Thấy có người đến dẫn đường, Tần Tiêu cũng kéo Vân Mạn đi theo. Quý khách xin đợi, phòng của ngài ở tầng 3. Tần Tiêu vừa định đi theo, lại một người đàn ông trung niên tiến lên đón. Tầng 3? Vậy chẳng phải cao hơn bọn họ một tầng sao? Không tệ, rất không tệ. Nghe nói mình ở tầng 3, Tần Tiêu lập tức tự tin hơn nhiều, hơn nữa đột nhiên muốn làm bộ làm tịch một chút. Ồ, Diệp các chủ, đi tầng 2 à? Ê, đây không phải thành chủ đại nhân và Lý Lao đầu sao? Các ngươi cũng đi tầng 2 à? Tốt quá, đông người, náo nhiệt, không như ta, chỉ có thể đi tầng 3, lạnh lẽo quá, thật sự ghen tị với các ngươi à? Tần Tiêu đi ngang qua những người này, còn không quên nói thêm một câu như vậy, sau đó khi ánh mắt của những người này gần như muốn giết người, hắn liền chạy vọt lên tầng 3. Sư phụ a, ngươi có thể đừng làm loạn nữa không? Chúng ta đã đắc tội không ít người rồi a. Đến phòng bao lớn ở tầng 3, Vân Mạn sắp bị Tần Tiêu làm cho tức điên rồi, bất lực than thở. Ai ra, không sao đâu. Diệp các chủ cùng lắm thì trong lòng mắng ta vài câu, sư nương của ta còn đang bế quan mà, nàng sẽ không giết ta đâu, còn về thành chủ và Lý Lao đầu kia, vốn gì đã muốn giết ta rồi, ta không chọc giận bọn họ, chẳng lẽ bọn họ sẽ tha cho ta sao? Yên tâm đi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của vi sư. Tần Tiêu vẻ mặt tự tin, dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán của mình, thực ra là đợi sau khi đấu giá, kéo Lăng Nhược Tuyết đưa mình đến chân núi tông môn, còn làm thế nào để Lăng Nhược Tuyết đưa, cái đó phải xem đồ đệ rồi. Đã những người này đều sợ hãi Tiên Đạo Thương Hành, cũng không dám động đến Lăng gia. Vậy hắn sẽ kéo người của Lăng gia cùng đi, hơn nữa đã có thể tặng thẻ hội viên chí tôn, hẳn là quan hệ rất tốt, yêu cầu này hẳn là sẽ đồng ý đi, hẳn là vậy. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, tất cả mọi người đều đã vào chỗ, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Chư vị xin im lặng, trước hết hoan nghênh chư vị quang lâm Tiên Đạo đấu giá hành của ta, chắc hẳn chư vị đều biết lần này sẽ có không ít đồ tốt được đấu giá, xin cho ta được nói út mở trước, đến lúc đó chư vị tự nhiên sẽ biết, ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lăng Nhược Tuyết lên đài vài câu đã khơi dậy sự tò mò của mọi người, sau đó đấu giá hội cũng trong sự mong chờ của mọi người mà bắt đầu. Vị tỷ tỷ này của con, nhìn kỹ thì cũng xinh đẹp thật, chỉ là tính tình không tốt lắm. Tần Tiêu ở tầng 3 hơi bình luận một chút về Lăng Nhược Tuyết. Sư phụ, người cứ im miệng đi, nếu bị nàng nghe thấy, lại không tránh khỏi rắc rối, đây là địa bàn của nàng, phía sau còn có mấy vị hóa thần hậu kỳ trấn giữ, người vẫn nên thành thật một chút đi. Vân Mạn thực sự sợ rồi, ở trong tông môn, tuy sư phụ cũng không quá nghiêm túc, không ngờ ra khỏi tông môn lại càng làm loạn, nàng thực sự mệt mỏi quá. Ta đi, con nói sớm đi, hóa thần hậu kỳ, đó chẳng phải cùng đẳng cấp với tông chủ chúng ta sao? Cẩn trọng lời nói, cẩn trọng lời nói. Nghe nói có mấy vị hóa thần hậu kỳ ở đây trấn giữ, Tần Tiêu triệt để thành thật, thực lực như vậy, ngay cả tông chủ đến cũng không bảo vệ được mình. Vật phẩm đấu giá đầu tiên này chính là thượng phẩm linh khí, Huyền Linh Hộ Giáp, giá khởi điểm 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1000. Lăng Nhược Tuyết không nói nhiều, trực tiếp lấy ra vật phẩm đấu giá đầu tiên, hộ giáp thượng phẩm linh khí. Linh khí thông thường đều lấy loại công kích làm chính, loại phòng ngự thì hiếm, nên giá cả thường gấp đôi loại công kích. 5 vạn 1. Chương 31, linh dịch đại đấu giá, thánh dược liệu thương. Chương 31, linh dịch đại đấu giá, thánh dược liệu thương. Linh dịch vừa xuất hiện, lập tức gây chú ý thông thường, những thế lực nhỏ này rất khó tiếp cận linh dịch, chưa nói đến việc có con đường mua bán hay không, cho dù có, linh dịch này cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho các thế lực lớn, bọn họ có tiền cũng không mua được. Linh dịch à, đây quả là thứ tốt à, có linh dịch này, các đệ tử trong gia tộc đột phá sẽ ổn định hơn nhiều, ngay cả chúng ta dùng để đột phá cũng cực kỳ tốt à. Đáng tiếc linh thạch của chúng ta không đủ a, căn bản không thể đấu giá được a. Chư vị huynh đài, 10 giọt linh dịch một nhà cũng không nuốt trôi, không bằng chúng ta cùng góp vốn, cùng đấu giá, sau đó phân phối theo số tiền bỏ ra. Bằng không chúng ta căn bản không thể cùng những thế lực lớn kia tranh giành, sẽ thất chi giao bích với linh dịch này a. Lúc này, trong đại sảnh có người đề nghị, nếu là một nhà thì đương nhiên không phải đối thủ của những thế lực lớn kia, nhưng nếu liên thủ, ai có nhiều linh thạch hơn còn chưa chắc chắn. Cứ như vậy thì tốt, ta nguyện ý gia nhập. Ta cũng gia nhập. Sau đó, những người trong đại sảnh đều kết hợp thành từng tiểu đội, đều muốn đấu giá 10 giọt linh dịch này. Công dụng của linh dịch ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa, ai muốn ra giá bây giờ có thể ra giá rồi. Lăng Nhược Tuyết thấy thời cơ đã chín muồi, liền tuyên bố bắt đầu. 5 vạn. Một tiểu đội trong đại sảnh dẫn đầu mở miệng, trực tiếp hô đến 5 vạn, bởi vì hắn biết, giá này chỉ là khai vị, nhưng trực tiếp hô đến 5 vạn cũng đã thể hiện tài lực không tầm thường của bọn họ. 6 vạn. Lập tức có người lại thêm 1 vạn. 7 vạn. 8 vạn. 10 vạn. Do có không ít tiểu đội hợp lại, giá chỉ mấy lần đã phá vỡ 10 vạn. Đồ đệ, không phải chỉ là 10 giọt linh dịch thôi sao, những người này có đến mức đó không? Tần Tiêu tuy cũng biết linh dịch không hề rẻ, nhưng mới mấy lần đã tăng lên 10 vạn, một giọt đã là 1 vạn, có phải hơi quá khoa trương rồi không? Sư phụ, linh dịch này trong mắt các thế lực lớn có lẽ chỉ là hơi quý giá, nhưng đối với những thế lực nhỏ không thể tiếp cận được thì đây là cơ hội duy nhất, tự nhiên sẽ đi cùng. Vân Mạn chậm rãi giải thích. Các thế lực lớn đương nhiên có kênh cung cấp riêng của mình, tuy quý giá nhưng cũng ít nhiều có được, nhưng những thế lực nhỏ này hầu như chỉ có thể nghe nói đến, bọn họ không có kênh, có linh thạch cũng không mua được, chỉ có thể có được trong buổi đấu giá. 15 vạn linh thạch. Phòng riêng trên lầu 2 sau khi tiểu đội trong đại sảnh lại thêm 2 lần giá, cũng gia nhập vào. 16 vạn. Lão tổ Lý gia tự nhiên không muốn bỏ lỡ, cũng thêm vào. 17 vạn. Diệp Thiên Y Lìa cũng ra giá, Thiên Y các của nàng tùy cũng có thể kiếm được từ nơi khác, nhưng dù sao số lượng có hạn, nếu có thể đấu giá được 10 giọt từ đây, đối với Thiên Y các mà nói cũng là niềm vui bất ngờ. Sau đó các bên đấu giá, cuối cùng với giá 50 vạn bị Diệp Thiên Y Lìa đấu giá thành công, không còn cách nào khác, những người khác đều không giàu bằng Thiên Y Lìa các, cho dù còn có thể lấy ra linh thạch, cũng cảm thấy có chút vật siêu sở trị. Tần Tiêu cũng là lần đầu tiên trực quan hiểu được giá trị của linh dịch, một giọt lại có thể bán ra 5 vạn giá. Vậy số linh dịch mà hắn tiêu hao trong những ngày này đổi thành linh thạch chẳng phải chất thành núi sao? Nhưng hiện tại Tần Tiêu thứ duy nhất không thiếu chính là linh thạch, ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu tổn thất, dù sao hắn từ một người bình thường đến nay đã có thể chống lại Kim Đan kỳ, đây là bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Chúc mừng Diệp các chủ đấu giá được linh dịch, vật phẩm đấu giá tiếp theo là thánh dược liệu thương, tiên linh đan, dưới hóa thần kỳ, phàm là còn một hơi, đan này có thể bảo toàn tính mạng, do tiên đạo thương hành của ta bỏ giá cao thu được, cho nên giá khởi điểm 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Hai vật phẩm đấu giá đầu tiên đều vượt quá dự kiến. Lăng Nhược Tuyết rất hài lòng, sau đó liền lấy ra Tiên Linh Đan. Đan này tuy tốt, nhưng cũng có giới hạn, chỉ có thể dùng cho giới hóa thần kỳ, nếu không cũng sẽ không chỉ có giá khởi điểm 20 vạn, trên hóa thần kỳ đã có nguyên thần, đan này chỉ có thể tác dụng lên nhục thân, cho nên mới có giới hạn giới hóa thần kỳ. Như vậy cũng không tệ à, hóa thần kỳ còn rất xa, đan dược này quả thực là thuốc cứu mạng à. Nghe xong giới thiệu, Tần Tiêu cũng rất động lòng, dù sao hóa thần kỳ còn rất xa, đồ đệ của hắn cũng mới Kim Đan hậu kỳ, cho dù đạt đến Nguyên Anh kỳ, cũng có thể dùng, Tiên Linh Đan này coi như là đan dược bảo mệnh tốt nhất hiện tại. 21 vạn. Lão tổ Lý gia trực tiếp mở miệng hô giá, đan dược bảo mệnh này ai cũng không chê nhiều. 25 vạn. Nghe thấy lão đầu Lý gia hô giá, Tần Tiêu cũng trực tiếp tăng lên 25 vạn, tiên linh đan này hắn cũng thế tại tất đắc. Là tiểu tử đó. Lão tổ Lý gia nghe thấy tiếng từ lầu 3 truyền đến, liền lập tức nghĩ đến Tần Tiêu. 26 vạn. Lão tổ Lý gia cũng không nhường nhiều, lại thêm 1 vạn. Những người khác thì muốn thêm giá, nhưng khởi điểm đã là 20 vạn, đa số đều bỏ cuộc, những người có thể đấu giá thì lại không thèm, giống như Diệp Tiên Ý đã hóa thần kỳ rồi. tự nhiên không dùng đến, thành chủ Đàm Vông đã nguyên anh hậu kỳ, hẳn cũng rất tự tin đột phá đến hóa thần kỳ, cho nên cũng cảm thấy không cần thiết, hơn nữa hắn cũng không phải vì cái này mà đến. Còn có một số người có thể ra giá, đều đang chờ một cơ hội thích hợp để vào cuộc. 30 vạn. Thần Tiêu không định dây dưa, trực tiếp hô giá đến 30 vạn. Tiểu tử này là thật sự muốn hay là muốn hãm hại lão phu một phen? Lão tổ Lý gia có chút do dự, thiên linh đan này quả thật không tệ, nhưng nếu hô giá quá cao, đối với gia tộc cũng là một gánh nặng. A 31 vạn. Lão tổ Lý gia lại không muốn bỏ cuộc, thế là lại thêm một vạn, muốn xem hư thực của đối phương. 35 vạn. Thần Tiêu tiếp đó lại thêm 4 vạn, hô đến 35 vạn. Những người trước đó muốn xem cơ hội vào cuộc, cũng đều bỏ cuộc. 35 vạn linh thạch, giá này đã vượt quá dự kiến của bọn họ, cho dù là linh dược bảo mệnh, nhưng giá này vượt quá 30 vạn thì không đáng nữa rồi. Lúc này lão tổ Lý gia do dự, không lập tức hô giá, hắn biết tiểu tử trên lầu quả thật có linh thạch, cũng thật sự muốn, sở dĩ hắn do dự là vừa muốn hãm hại đối phương một phen, nhưng lại sợ đối phương trực tiếp không cần, để mình tiếp nhận, đối với Lý gia mà nói, gánh nặng không nhỏ. Không sao, Lý gia nếu muốn, bổn thành chủ tự nhiên sẽ giúp đỡ. Đàm Vông nhìn ra sự do dự của lão tổ Lý gia, bèn mở miệng nói: "Đa tạ thành chủ đại nhân, vậy lão phu liền không do dự nữa." 36 vạn. Lão tổ Lý gia sau khi nhận được sự ủng hộ của thành chủ Đàm Vông, lá gan lớn hơn nhiều, cho dù tiểu tử kia không cần nữa, mình cũng không lỗ quá nhiều. 40 vạn. Thật yêu căn bản không quan tâm linh hạch, lập tức tiếp lời. 41 vạn. Lão tổ Lý gia cứng đầu hô lại một lần, hắn đoán Tần Tiêu vẫn sẽ thêm. 45 vạn. Quả nhiên như lão tổ Lý gia nghĩ, Tần Tiêu không chút do dự tăng lên 45 vạn. 46 vạn. Biết Tần Tiêu thế tất phải có được, lão tổ Lý gia cũng yên tâm, nhất định phải nâng giá thật cao, khiến đối phương chịu thiệt lớn. 50 vạn. Tần Tiêu cũng như đối phương dự đoán, lập tức theo lên 50 vạn. 51 vạn. Lão tổ Lý gia lúc này đã cho rằng mình đã nắm chắc Tần Tiêu trong tay, đang đắc ý, tiểu tử, xem lão phu không hám hại chết ngươi. Ta không cần nữa. Giá đấy trong lòng Tần Tiêu chính là 50 vạn, hắn có tiền, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng nhìn ra lão đầu Lý gia này đang gài hắn, hắn mới không mắc lừa. Cái gì? Không cần nữa. Đang thêm giá rất tốt, sao ngươi lại không cần nữa? Ngươi thêm một lần nữa, lão phu đảm bảo không tranh giành sở ái của người khác nữa. Lão tổ Lý gia lập tức ngây người. Lão đầu Lý gia, đúng là ta trước đó đã đắc tội Lý gia ngươi, đã Lý gia ngươi muốn đến vậy, ta đây không tranh giành sở thích của người khác à, chúc mừng Lý gia. Tần Tiêu lúc này đang cười ra nói, hơn nữa hắn tin tưởng với mối quan hệ giữa đồ đệ của mình và Lăng Nhược Tuyết kia, đan dược bảo mệnh hẳn là vẫn còn, đến lúc đó mua riêng là được, nhưng lão đầu Lý gia ngươi muốn hãm hại ta, vậy thì chỉ có thể chúc mừng ngươi rồi. Ngươi, tiểu tử tốt, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Lão tổ Lý gia lúc này mới nhận ra mình đã quá bồng bột, hắn thấy Tần Tiêu theo giá nhanh như vậy, còn tưởng rằng đối phương thế tất phải có được, quả thực đã bị thủ đoạn của tiểu tử kia che mắt rồi. A lão tổ, không sao, đan này giá trị 30 vạn, 20 vạn còn lại, bổn thành chủ sẽ thay người chi trả. Đàm Vông lúc này cũng nhận ra tiểu tử này quả thật không đơn giản a, nhưng hắn đã hứa với Lý gia, vậy 20 vạn linh thạch này, hắn sẽ chi trả, dù sao hắn cũng là con rể của Lý gia. Những vật phẩm đấu giá sau đó, Tần Tiêu không mấy hứng thú, thỉnh thoảng ra tay đấu giá một số thứ hữu dụng, những thứ khác đều không tham gia. Rất nhanh đã đến vật phẩm đấu giá cuối cùng, nhiều người cũng là vì vật phẩm đó mà đến. Chương 32, hạ phẩm pháp bảo, hộ tâm quy giáp. Chương 32, hạ phẩm pháp bảo, hộ tâm quy giáp. Vật phẩm đấu giá cuối cùng lần này là một kiện hạ phẩm pháp bảo, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo phòng ngự. Lăng Nhược Tuyết rất đắc ý giới thiệu, dù sao vật phẩm đấu giá cấp pháp bảo đều phải là buổi đấu giá lớn 10 năm một lần mới xuất hiện, nàng lần đầu tiên đến đây, tự nhiên phải lấy ra chút đồ tốt rồi. Vật này tên là hộ tâm quy giáp, hạ phẩm pháp bảo, sau khi ràng buộc, có thể tự động phòng hộ. Tấm khiên bảo hộ do bảo vật này tạo thành có thể chống đỡ công kích của pháp bảo đồng cấp, bản thân nó lại vô cùng cứng rắn, ngay cả trung phẩm pháp bảo cũng không thể phá vỡ. Tiếc rằng chỉ có một mảnh này, bằng không cũng sẽ không chỉ là hạ phẩm pháp bảo, vật tốt như vậy có thể sánh ngang với trung phẩm pháp bảo. Lăng Nhược Tuyết đắc ý dương dương giới thiệu một tràng dài, dành cho vật phẩm đấu giá này lời khen ngợi rất cao. Hợp lại thì chỉ là một vật phẩm lỗi thời thôi sao? Tần Tiêu nghe xong rất động lòng, nhưng hắn cũng nghe ra, cái này chỉ có một mảnh, nếu tấm khiên bị phá vỡ, thứ này cũng chỉ có thể bảo vệ một chỗ nhỏ là trái tim. Sư phụ, ngươi cứ mãn nguyện đi, nếu không phải chỉ có một mảnh, ngươi nghĩ ở buổi đấu giá như thế này có thể thấy nó sao? Vân Mạn dù sao cũng là người từng trải, vội vàng giải thích. Đúng vậy, ngươi nói vậy hình như không sai, nghĩa là pháp bảo này là thứ tốt nhất ta có thể thấy ở đây, vậy ta phải giành lấy, ta không thể tu luyện, có thể phòng thủ được phần tim chẳng phải rất hợp với ta sao? Nghe Vân Mạn nói xong, Tần Tiêu cũng phản ứng lại, chỉ là một bộ phận đã đạt đến hạ phẩm pháp bảo, vậy toàn bộ thứ này thì sẽ như thế nào a, e rằng cũng sẽ không xuất hiện trong buổi đấu giá cấp bậc này. Được rồi, mau nói giá khởi điểm là bao nhiêu? Tần Tiêu cũng có chút sốt ruột, tấm khiên có thể chống đỡ công kích của hạ phẩm pháp bảo, chỉ riêng điểm này thôi, giá khởi điểm cũng sẽ không thấp. Xem ra có người đã nóng lòng rồi, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, bảo vật này giá khởi điểm 150 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn. Lăng Nhược Tuyết vốn còn muốn khen thêm vài câu, nhưng thấy có người thúc giục, nàng cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp tuyên bố giá khởi điểm. 160 vạn. Tần Tiêu trực tiếp hô lên. Hắn từ khi thu Vân Mạn làm đệ tử, linh thạch liền biến thành mỗi giây tăng 2, hơn một tháng nay, tổng cộng sinh ra hơn 600 vạn linh thạch, trừ đi 50 vạn cho Vân Mạn và một số khoản bồi thường mua đồ khác, cũng chỉ có mấy chục vạn, hắn hiện tại trên người còn hơn 500 vạn linh thạch, giá khởi điểm 150 vạn hoàn toàn có thể chịu được. Ở cấp độ đấu giá này, không nói gì đến tứ đại gia tộc, ngay cả những tiểu tông môn tiểu thế lực bình thường cũng không thể chen chân vào. Tại đây chỉ có 3 người có thể vào cuộc, các chủ Thiên Ý, các Diệp Thiên Ý, thành chủ Thiên Nguyên thành Đàm Uông và một Tần Tiêu bất ngờ vào cuộc. Thực ra, Thiên Đạo Thương Hành lần này cũng mời những người khác, nhưng cuối cùng chỉ có thành chủ Đàm Uông và Diệp Thiên Ý đến, những người khác hoặc là vì linh thạch không đủ, hoặc là chê giá quá cao, có người thì bế quan, đệ tử không thể tự quyết định. Giá khởi điểm 150 vạn, không phải người bình thường có thể lấy ra, cho dù là thất phong của Thiên Nguyên Tông, lấy ra mấy triệu linh thạch cũng là một cái nặng, khởi điểm 150 vạn, thành giao thì không biết bao nhiêu rồi, cho nên Thiên Nguyên Tông lần này cũng không có người đến. Mà người vừa lúc cần vật này, đó chính là Diệp Thiên Y của Thiên Y Các và thành chủ Đàm Uông, hai người này đã đến, vậy thì căn bản không lo không đấu giá được. Hai người này đều có pháp bảo tấn công cấp thấp, chỉ riêng bảo vật phòng ngự cấp thấp thì rất ít, mỗi kiện pháp bảo phòng ngự đều là thần khí bảo mệnh, giá cả cũng thường vượt quá pháp bảo tấn công. Ban đầu, vật phẩm đấu giá cuối cùng lần này là cuộc tranh giành giữa hai người này, nhưng lại xuất hiện một bất ngờ, đó chính là Tần Tiêu. Giá hô của Tần Tiêu vừa ra, lập tức không có ai tiếp lời, đều đang tự mình tính toán. Lần này ta đã chuẩn bị 500 vạn linh thạch, đây đã là tất cả tích lũy của thành chủ phủ của ta rồi, ta nhất định phải giành lấy. Đàm Vông khỏe mắt khẽ động, hắn cũng không ngờ lần này không phải hai người đấu giá, mà là ba người. Tiểu tử tốt, lại dám ra giá, vậy để ngươi xem thực lực của Thiên Y Lệ các ta. Diệp Thiên Y thì không hoảng hốt, Thiên Y Lệ phường của nàng trải rộng khắp các thành trì của Thanh Châu, xét về linh thạch, nàng cũng không sợ. 170 vạn. Thấy không ai tiếp lời, Diệp Thiên Y liền thêm 10 vạn. 180 vạn. Đàm Vông cũng ra tay, phải nhanh chóng ra giá, phải tạo áp lực cho hai người này. 200 vạn. Tần Tiêu không nhanh không chậm hô ra giá 200 vạn. Đối với giá ra của hai người kia, Tần Tiêu chỉ cảm thấy 10 vạn thêm, vậy thì thêm đến bao giờ à, quá trưởng. Nếu mọi người đều có lòng tin, vậy đừng thăm dò nữa, 300 vạn. Diệp Thiên Y Lìa cũng không muốn dây dưa, đã mọi người đều muốn, vậy thì đừng thăm dò nữa, trực tiếp xem giá đấy đi. Bổn thành chủ cũng có ý này, 350 vạn. Đàm Vông thấy lời đã nói rõ, hắn cũng chỉ có thể theo. 400 vạn. Tần Tiêu vẫn không nhanh không chậm hô lên. Cho dù bao nhiêu linh thạch, hắn cũng theo kịp, linh thạch hết, hắn vẫn còn linh dịch. Hắn không tin, ở đây còn có ai giàu hơn hắn. 450 vạn. Diệp Thiên Y Lì cũng không chịu thua kém, không chút do dự, cũng trực tiếp thêm 50 vạn, lần này nàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. 500 vạn. Hô xong, sắc mặt Đàm Vông đã có chút khó coi, không ngờ nhanh như vậy đã đến giới hạn của hắn, hô nữa hắn sẽ không còn linh thạch nữa. 500 vạn rồi. Đây là muốn phát điên rồi sao? Thành chủ đây là mang tất cả gia sản đến rồi sao? Đây chính là 500 vạn A. Xem ra thành chủ cũng thế tại tất đắc A. Giá 500 vạn vừa ra, mọi người trong đại sảnh đều không kìm được bàn tán. Đây không phải tài sản, mà là linh thạch. Đã bây giờ áp lực đã dồn về phía Tần Tiêu, nếu Tần Tiêu bỏ cuộc, vậy chỉ còn lại Diệp Thiên Ý là 530 vạn. Tần Tiêu nhìn linh thạch của mình, liền trực tiếp dốc sạch số linh thạch còn lại, trừ khi bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn tiết lộ chuyện linh dịch. Xem ra giới hạn của tiểu tử này là 530 vạn rồi, ta nếu thêm một số vật phẩm, chiết giá một chút, vẫn có thể góp gần 100 vạn, xem ra tiểu tử này phải ra khỏi cuộc chơi rồi. Nghe Tần Tiêu thêm đến 530 vạn, Đàm Vông ngược lại thở phào một hơi, bởi vì hắn còn không ít đồ vật có thể chiết giá. 500 vạn không phải giới hạn thật sự của hắn. 550 vạn. Diệp Thiên Y Lì và Đàm Vông nghĩ giống nhau, cho rằng Tần Tiêu đã đạt đến giới hạn, tiếp theo chính là cuộc tranh giành giữa nàng và Đàm Vông. 560 vạn. Đàm Vông không do dự, trực tiếp thêm 10 vạn, đến giá này, phải cẩn thận, hơn nữa hắn cũng không thể do dự, không thể để Diệp Thiên Y Lì nhìn ra hư thực của hắn. 600 vạn. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra những thế lực lớn này quả nhiên không thể xem thường à, vậy mình cũng không còn cách nào, cứ tiết lộ một chút đi, dù sao đồ vật mình cũng phải có được. Chuyện gì thế này? Giới hạn của tiểu tử này không phải là 530 vạn sao? Sao hắn còn có thể thêm giá? Đàm Vông vẻ mặt không thể tin được. Đánh giá thấp tiểu tử này rồi, lẽ nào lao đầu Tần gia thật sự để lại tất cả mọi thứ cho tiểu tử đó? Diệp Thiên Y Lìa cũng có chút mặt người, nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không không giải thích được. A, điên rồi, lầu ba kia chẳng qua là một tiểu niên, lúc lên lầu ta đã thấy, không ngờ lại có tài lực đến vậy, chẳng lẽ là đệ tử của thế lực lớn nào đó? Tất nhiên rồi, ta trước đó còn thấy người này đánh Lý Cản của Lý gia, lão tổ Lý Diễn cũng không chiếm được lợi, khó trách lại vô cùng có dựa dẫm. Bối cảnh tất nhiên không nhỏ. Còn phải nói sao, nếu không phải đệ tử của thế lực lớn, làm sao lại lên lầu 3, không thấy thành chủ cũng chỉ ở lầu 2 sao? Nhân vật như vậy sao lại đến Thiên Nguyên Thành? 600 vạn vừa ra, những người trong đại sảnh đều bắt đầu đoán thân phận và bối cảnh của Tần Tiêu. Chương 33, yêu cầu xác thực tài chính, thành công đoạt được. Chương 33, yêu cầu xác thực tài chính, thành công đoạt được. Giá 600 vạn vừa ra, tất cả mọi người đều đang chờ thành chủ Đàm Vông ra giá. Chỉ có Đàm Vông lúc này vẻ mặt đầy phẫn nộ, 600 vạn đã vượt quá giới hạn của hắn, hắn đã không còn linh thạch nữa. Thành chủ, đã chúng ta là một thể, vậy Lý gia ta tự nhiên sẽ giúp đỡ. Lão phu trên người tuy không còn linh thạch, nhưng Lý gia ta vẫn có thể góp được 50 vạn linh thạch, nguyện giúp thành chủ một tay. Lão tổ Lý gia nhìn sắc mặt của Đàm Vông, do dự một lát sau, liền hạ quyết tâm nào đó, hướng Đàm Vông nói: "Lão tổ thật sao?" Đàm Vông vốn định bỏ cuộc, nhưng lời của lão tổ Lý gia lại khiến hắn có hy vọng. "Thật, ngươi và Yên Nhi là phu thê, vậy chúng ta là người một nhà, Lý gia ta tự nhiên sẽ giúp đỡ." Sở dĩ lão tổ Lý gia làm như vậy, cũng là muốn Lý gia có thêm chút bảo hiểm, tuy thành chủ cũng tương đối chiếu cố Lý gia, nhưng cũng chỉ là chiếu cố, chứ không hề thật lòng coi trọng Lý gia. "Tốt, có lời này của lão tổ là đủ rồi. 610 vạn." Đàm Vông thở ra một hơi, rồi lại tăng giá 10 vạn. Theo Đàm Vông tăng giá, ánh mắt mọi người lại tập trung vào phòng riêng của Diệp Thiên Ý, bây giờ mỗi lần tăng giá đều có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
620 vạn.
Diệp Thiên Ý tự nhiên cũng chưa đến giới hạn, thế là trực tiếp thêm 10 vạn.
Ta đi, rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu linh thạch? Cứ chơi như thế này cũng không phải là chuyện hay a.
Thấy bọn họ vẫn có thể thêm giá, Tần Tiêu cũng có chút do dự, rốt cuộc phải hô giá bao nhiêu mới có thể kết thúc đây?
700 vạn.
Tần Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hô 700 vạn trước, nếu có thể ép lui một nhà trước thì sẽ dễ giải quyết hơn.
Thôi vậy thôi, vật này vô duyên với ta.
Đàm ông mong Tần Tiêu rút lui biết bao, nhưng khi Tần Tiêu hô giá, hắn lập tức ngã ngồi, hắn biết, mình đã bị loại.
Đã hai vị đều chí tại tất đắc, vậy ta sẽ không tranh giành với hai vị nữa.
Dù bỏ cuộc, nhưng lời hay ý đẹp vẫn phải nói.
Cuối cùng cũng đi một nhà rồi, vậy thì xem giới hạn của thiên ý các ở đâu.
Nghe Đàm ông không theo nữa, Tần Tiêu đại khái cũng biết giới hạn ở đâu rồi.
Tiểu tử này rốt cuộc linh thạch từ đâu ra?
Diệp Thiên Y Lìa cũng có chút ngẩn người, giới hạn của nàng chính là 700 vạn, vốn tưởng rằng lần này 10 phần nắm chắc.
Nàng đã điều tra Đàm Vông, thành chủ phủ có thể lấy ra linh thạch chỉ có hơn 500 vạn, cho dù cộng thêm một số vật phẩm cũng sẽ không vượt quá 100 vạn, thậm chí nàng còn tính cả lý gia bảo, biết được Đàm Vông nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra 700 vạn là giới hạn, cho nên nàng mang theo 750 vạn, chắc chắn có thể lấy được, kết quả nửa đường lại xuất hiện một Tần Tiêu.
Lăng tiểu thư, ta đề nghị kiểm tra tài chính, tránh việc ra giá lung tung.
Diệp Thiên Y Lìa không tin. Tần Tiêu hắn thật sự có thể lấy ra 700 vạn linh thạch, cho dù lão đầu Tần gia có để lại tất cả gia sản cho Tần Tiêu, cũng không thể có nhiều đến vậy, nàng không phục.
Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?
Thôi vậy, dù có kiểm tra tài chính, ta cũng không phải đối thủ của nữ nhân Diệp Thiên Y Lìa kia, vẫn nên xem bọn họ tranh đấu đi.
Đàm Vông nghe Diệp Thiên Y Lìa nói vậy, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định chọn xem kịch.
Kiểm tra tài chính?
Như vậy không tốt lắm chứ?
Đương nhiên, nếu cả hai bên đều đồng ý, đấu giá hành của ta cũng có thể kiểm tra tài chính.
Lăng Nhược Tuyết tuy biết hôm nay có một vị quý khách thẻ hội viên trí tôn đến, nhưng không biết đó chính là Tần Tiêu, nàng cũng từng nghi ngờ, nhưng theo lầu ba không ngừng tăng giá, nàng dần dần cũng từ bỏ nghi ngờ, tiểu tử đó tuy có chút linh thạch, nhưng cũng không giống như có thể lấy ra 700 vạn.
Kiểm tra tài chính.
Được thôi, ta không có ý kiến.
Tần Tiêu tự nhiên cũng không sợ, dù sao hắn còn có linh dịch, đương nhiên, nếu có thể nợ trước thì tự nhiên tốt hơn, nhưng hẳn là không thể.
Đã hai bên đều đồng ý, vậy do ta đích thân kiểm tra tài chính.
Lăng Nhược Tuyết thấy không ai phản đối, vậy thì kiểm tra tài chính. Dù sao cũng đã liên quan đến mấy triệu linh thạch rồi, kiểm tra tài chính cũng là bình thường.
Đã là Diệp Thiên Y Lìa đề nghị, vậy tự nhiên từ nàng bắt đầu trước.
Quý khách lầu 2 đã kiểm tra tài chính xong, linh thạch không dưới 700 vạn.
Lăng Nhược Tuyết kiểm tra xong Diệp Thiên Y Lìa, liền tuyên bố kết quả.
Diệp Thiên Y Lìa tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy túi chứa vật đã chuẩn bị ra, thần thức quét qua là biết.
Lăng Nhược Tuyết sau đó liền lên lầu 3.
Lại là ngươi?
Lăng Nhược Tuyết gõ cửa bước vào, nhìn thấy là Tần Tiêu và Vân Mạn, lập tức có chút không thể tin được, nàng cũng từng nghi ngờ, nhưng không ngờ lại thật sự là hai người bọn họ.
Lăng cô đương, trước đó đã nhiều lần mạo phạm, còn xin đừng trách.
Tần Tiêu sau khi biết được phía sau đấu giá hội này có mấy vị hóa thần kỳ tọa chấn, cuối cùng cũng thành thật hơn, còn xin lỗi nữa.
Ừ, ngươi tốt nhất có nhiều linh thạch như vậy, nếu không dám quấy rối ở đấu giá hội của ta, cho dù là sư phụ của Man Nhi, ta cũng nghiêm trị không tha.
Lăng Nhược Tuyết thấy là Tần Tiêu, cơn giận đống bốc lên, cảnh tượng hắn mắng mình trước đó vẫn còn rõ mồn một.
Hiểu lầm, ta không biết ngươi và đồ đệ ta là cố nhân, còn xin bớt giận.
Tần Tiêu không dám cãi lại, nha đầu này có chỗ dựa quá lớn, không thể chọc vào.
Tỷ tỷ, đừng so đo với sư phụ ta nữa, vẫn là nên lo việc chính trước đi.
Vân Man thấy tình hình có chút khó xử, vội vàng lên tiếng nói.
Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, ngươi hãy lấy túi chứa vật của ngươi ra, ta muốn kiểm tra tài sản.
Lăng Nhược Tuyết được Vân Man nhắc nhở, lập tức nhớ ra mình đến để kiểm tra tài sản, liền không còn nhằm vào Tần Tiêu nữa.
Linh thạch của ta chỉ có hơn 5 triệu, nhưng ta còn có thứ này, đổi thành 3 triệu linh thạch chắc không thành vấn đề chứ.
Tần Tiêu đương nhiên không có túi chứa vật, linh thạch cũng đều ở trong không gian hệ thống, vì vậy hắn trước tiên lấy ra 100 giọt linh dịch. Tuy đấu giá đạt được giá 5 vạn một giọt, nhưng đó là đấu giá, nếu là mua bán thông thường, giá 3 vạn một giọt, về cơ bản cũng sẽ bị mua ngay lập tức, vì vậy Tần Tiêu cũng không chiếm tiện nghi, cứ thế lấy giá 3 vạn một giọt để tính toán.
Đây là thứ gì?
Lăng Nhược Tuyết có chút nghi ngờ cầm lấy cái bình, trong lòng nghĩ tiểu tử này lại dở trò gì nữa đây?
Cái gì?
Lại là 100 giọt linh dịch.
Lăng Nhược Tuyết kiểm tra xong, phát hiện là linh dịch, nhất thời cũng có chút ngây người, nàng lấy 10 giọt linh dịch ra đấu giá đã là hào phóng lắm rồi, tiểu tử này lại lấy ra 100 giọt.
Thế nào?
Cái này đổi thành 3 triệu linh thạch chắc không thành vấn đề chứ?
Tần Tiêu thấy phản ứng của đối phương, xem ra linh dịch này còn hữu dụng hơn linh thạch nhiều.
Được, không thành vấn đề, vậy ngươi hãy lấy ra 5 triệu linh thạch còn lại, ta muốn kiểm tra tài sản.
Lăng Nhược Tuyết dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã điều chỉnh lại, sau đó hỏi Tần Tiêu về 5 triệu linh thạch kia.
Nếu ta lấy ra, gian phòng này của ngươi sẽ không chứa nổi, đương nhiên, nếu ngươi cứ khăng khăng, ta cũng chỉ đành lấy hết ra thôi.
Tần Tiêu cũng từng nghĩ đến việc đổ hết linh thạch cho Vân Man, nhưng việc này thực sự có chút chậm, dù sao gian phòng này không lớn, một lần cũng không thể đổ ra được bao nhiêu.
Lăng tỷ tỷ, sư phụ ta là phàm nhân, ngươi cũng biết, hắn không thể thao túng túi chứa vật, linh thạch nếu lấy ra hết, gian phòng này có lấp đầy cũng không đủ, còn về chuyện linh thạch ngươi cứ yên tâm, ta đảm bảo, hơn nữa sư phụ ta có thể lấy ra 100 giọt linh dịch, ngươi nghĩ hắn sẽ không có nổi 5 triệu linh thạch sao?
Vân Man đã từng chứng kiến Tần Tiêu đưa linh thạch, lúc trước 50 vạn, một chính đường còn không chứa hết, huống chi là 5 triệu, vì vậy liền lên tiếng nói.
Được rồi, đã Man Nhi đảm bảo cho ngươi,
vậy 5 triệu kia ta cứ coi như ngươi có, cộng thêm 100 giọt linh dịch này, cũng coi như kiểm tra tài sản đã thông qua. Lăng Nhược Tuyết thấy Vân Man đã nói như vậy, cũng không so đo nữa, dù sao người có thể lấy ra 100 giọt linh dịch, quả thực không thiếu linh hạch. Lăng cô nương đi thong thả. Tần Tiêu tiễn Lăng Nhược Tuyết đi rồi, liền quay lại chỗ ngồi, xem ra nha đầu này đối với mình vẫn rất không thân thiện à, quý khách lầu 3 đã kiểm tra tài sản xong, linh thạch không dưới 7 triệu. Lăng Nhược Tuyết đi ra ngoài, liền tuyên bố kết quả. Ta đi, đều là nhân vật ghê gớm a, lại đều kiểm tra tài sản thông qua. Cái đó còn phải hỏi sao, một người là các chủ thiên y địa các, một người là đại lao thần bí cầm thẻ hội viên trí tôn, đều không phải là người thiếu linh thạch. Ta nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy nhiều linh thạch như vậy a. Cả hai nhà đều kiểm tra tài sản thông qua, khiến những người ở đại sảnh đều kinh ngạc, tài sản 7 triệu và có thể lấy ra 7 triệu linh thạch là hai khái niệm khác nhau à, bọn họ cũng không phải là người chưa từng thấy đời, nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Nếu đã như vậy, vậy ta xin bỏ cuộc. Diệp Thiên Y thì trên người chỉ có hơn 7 triệu linh thạch, tiếp tục tăng giá cũng không cần thiết nữa, đã đối phương cũng có không dưới 7 triệu linh thạch, lại còn ra giá mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là vượt xa mình, tiếp tục tranh giành cũng không còn ý nghĩa, mình cũng không cần phải làm xấu mặt. Tốt, đã không còn ai tăng giá nữa, vậy vật phẩm cuối cùng này sẽ được khách lầu 3 chụp với giá 7 triệu. Buổi đấu giá hôm nay chính thức kết thúc, đa tạ chư vị đã ủng hộ, chúng ta hẹn gặp lại ở buổi đấu giá lần sau. Lăng Nhược Tuyết tuyên bố xong, liền mang theo đồ vật trực tiếp đến phòng của Tần Tiêu, nàng muốn xem Tần Tiêu làm thế nào để lấy ra 5 triệu linh thạch kia. Chương 34, thượng phẩm linh thạch, Lăng gia hộ tống. Chương 34, thượng phẩm linh thạch, Lăng gia hộ tống. Lần này không chỉ có Lăng Nhược Tuyết đến, mà còn mang theo một vị chủ quản hóa thần kỳ, nếu Tần Tiêu không thể lấy ra linh thạch, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tuy sẽ nể mặt Vân Man mà không đánh chết hắn, nhưng một trận đòn nặng là không thể thiếu. Tiểu tử, đồ vật ta đã mang đến, bây giờ đến lượt ngươi trả tiền rồi. Lăng Nhược Tuyết đối với Tần Tiêu cũng không mấy tôn trọng, bởi vì thẻ hội viên trí tôn của Tần Tiêu là do nàng đưa, rõ ràng biết hắn không phải là quý khách cấp cao gì của thương hành. Đến đối diện Tần Tiêu, trực tiếp tùy ý ngồi xuống ghế mềm. Đã Lăng cô nương đã nói như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, tổng cộng có hai cách giao dịch, một là 60 giọt linh dịch, cộng 5.200.000 linh thạch, một là 100 giọt linh dịch cộng 4 triệu linh thạch, không biết Lăng cô nương muốn cách nào. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, liền đưa ra hai cách giao dịch. Tuy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đưa cách thứ nhất, nhưng để bày tỏ sự xin lỗi, nên mới đưa ra hai cách, dù sao đối phương đã nhận lợi ích của mình, thái độ cũng nên tốt hơn một chút chứ. Vậy đương nhiên là chọn cách thứ hai rồi. Lăng Nhược Tuyết không ngờ Tần Tiêu lại thực sự nguyện ý chịu thiệt, ưu tiên linh dịch, vậy nàng đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc mà chọn cách thứ nhất. Có thể, chỉ là linh thạch này có chút phiền phức, chỉ có thể đưa từng đống một thôi. Tần Tiêu đương nhiên cũng đồng ý, vốn gì đó là phương án hắn đưa ra để tỏ thái độ tốt, chỉ là 4 triệu linh thạch cũng là một đống rất lớn rồi. Phát hiện chủ nhân có nhu cầu đổi, mở khóa chức năng đổi. Ngay lúc Tần Tiêu đang khó xử, hệ thống đã đưa ra giải pháp. Tần Tiêu không nói gì nữa, mà vội vàng kiểm tra chức năng đổi này là cái gì. Kiểm tra xong giới thiệu, Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu, hóa ra chức năng đổi chính là đổi linh thạch giữa các loại, 1000 hạ phẩm linh thạch có thể đổi một viên trung phẩm linh thạch, 1000 trung phẩm linh thạch có thể đổi một viên thượng phẩm linh thạch, còn về cực phẩm linh thạch thì vẫn chưa thể đổi, có thể cần một số điều kiện nào đó. Chức năng này thật sự giúp ích rất nhiều, đổi 4 triệu hạ phẩm linh thạch, nếu tất cả đều đổi thành thượng phẩm linh thạch, bất quá cũng chỉ 4 viên, thật quá tiện lợi. Một hồi thao tác xong, Tần Tiêu trực tiếp đổi được 4 viên thượng phẩm linh thạch. Ngươi ngẩn người nửa ngày, rốt cuộc đang làm gì vậy? Lấy linh thạch ra đi. Lăng Nhược Tuyết vẻ mặt cạn lời nói, Tần Tiêu này cứ như kẻ ngốc ở đó ngẩn người, gọi cũng không tỉnh. Không có gì, ta vừa rồi nhớ ra một chuyện, hóa ra ta còn có linh thạch khác, bây giờ giao dịch thuận tiện hơn nhiều, không cần phiền phức như vậy nữa. Tần Tiêu sau khi đổi xong, lập tức giải quyết được vấn đề linh thạch quá nhiều. Linh thạch khác? Chẳng lẽ ngươi còn có trung phẩm linh thạch sao? Lăng Nhược Tuyết có chút nghi ngờ nói. Phải biết rằng việc đổi linh thạch trực tiếp tuy là một đổi 1000, nhưng đó đều là đổi xuống, đổi lên đều là giá khoảng 1200 đến 1500, nếu không thì người khác sẽ không muốn đổi. Nếu thật sự là trung phẩm linh thạch, vậy chẳng phải lại kiếm được một khoản sao? Trung phẩm linh thạch không có, nhưng ta có 4 viên thượng phẩm linh thạch, tính ra vừa vặn là 4 triệu hạ phẩm linh thạch. Tần Tiêu nói xong liền trực tiếp lấy ra 4 viên thượng phẩm linh thạch, đặt trên bàn trà trước mặt. Thượng phẩm linh thạch này không chỉ màu sắc khác biệt, thậm chí kích thước cũng lớn hơn nhiều. Linh thạch tổng cộng có 4 loại, loại được sử dụng nhiều nhất đương nhiên là hạ phẩm linh thạch, tương đối nhỏ và có màu trắng sữa. Tiếp theo là trung phẩm linh thạch, lớn hơn một chút, có màu xanh nhạt. Thượng phẩm linh thạch thì lớn hơn nữa, ánh sáng cũng từ màu xanh chuyển thành màu xanh lam nhạt. Còn về cực phẩm linh thạch thì có màu tím, nhưng rất ít khi cực phẩm linh thạch xuất hiện, không chỉ sản lượng ít, hơn nữa cực phẩm linh thạch đối với các đại lao hàng đầu đều có công dụng lớn, gần như sẽ không lưu lạc ra ngoài. Dưới nguyên anh kỳ, dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện vẫn có chút hiệu quả, trên nguyên anh kỳ, hạ phẩm linh thạch gần như không có tác dụng gì, đều dùng trung phẩm linh thạch tu luyện. Trung phẩm linh thạch có thể dùng đến đỉnh hóa thần kỳ, sau khi tiến vào hợp thể kỳ, trung phẩm linh thạch cũng thu được rất ít hiệu quả, đều dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện. Còn về cực phẩm linh thạch, đó đều là hàng riêng của đại năng độ kiếp kỳ, rất ít khi lưu lạc ra ngoài. Cái gì? Thượng phẩm linh thạch? Lăng Nhược Tuyết lúc này đã ngây người, đây chính là thượng phẩm linh thạch a, người ngây người không chỉ có Lăng Nhược Tuyết, ngay cả vị chủ quản hóa thần hậu kỳ đi cùng cũng hai mắt sáng rực. Sư phụ rốt cuộc là người thế nào a, thượng phẩm linh thạch cũng có thể lấy ra. Vân Man cũng ngây người, nàng tưởng Tần Tiêu có linh thạch và linh dịch đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng rồi, không ngờ lại còn có thao tác khiến nàng không thể ngờ hơn. Ngươi thật sự muốn dùng thượng phẩm linh thạch để trả tiền? Lăng Nhược Tuyết hít sâu một hơi, có chút không dám tin hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ các ngươi không thu thượng phẩm linh thạch?
vậy ta đổi thành trung phẩm linh thạch cũng được. Tần Tiêu còn tưởng đối phương không thu thượng phẩm linh thạch, vội vàng giải thích.
Thu, đương nhiên thu. Lăng Nhược Tuyết vẫn luôn cho rằng Tần Tiêu chẳng qua chỉ là một kẻ công tử nhà giàu có chút linh thạch, mà đây lại là linh dịch, lại là thượng phẩm linh thạch, trực tiếp khiến nàng không biết phải nói sao. Ta tiên đạo thương hành cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, thượng phẩm linh thạch này so với hạ phẩm linh thạch, giá trị vượt hơn một lần, ta có thể cho ngươi chọn thêm một số đồ vật ở tiên đạo đấu giá hành của ta, chỉ cần là trong vòng 4 triệu, thứ gì cũng được. Lăng Nhược Tuyết không nhìn thấu Tần Tiêu, nhưng nàng đã là người của thương hành, thì đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ lợi ích trong đó, chiếm một chút tiện nghi như vậy, có thể sẽ mất đi một khách hàng lớn như thế này, thà hào phóng một chút, nói không chừng sau này còn có không ít giao dịch, hơn nữa có mối quan hệ với Vân Man ở đây, nàng lại càng có thêm tự tin.
Ồ, vậy sao? Vậy ta không khách khí, thánh dược chữa thương trước kia ta chưa chụp được, chỗ ngươi hẳn là có tồn kho chứ, dù sao loại thuốc có thể tăng cường chiến đấu và chữa thương thì cứ cho ta một ít, hoặc các loại vật phẩm bảo mệnh cũng được. Tần Tiêu không ngờ thượng phẩm linh thạch lại còn có giá trị vượt trội, nhưng đối phương đã nói như vậy, vậy hắn cũng không khách khí nữa. Làm phiền Ngô chủ còn rồi, đi chuẩn bị vật phẩm hắn yêu cầu, ở đây có một mình ta là đủ rồi. Lăng Nhược Tuyết cũng dứt khoát, trực tiếp nói với Ngô chủ quản hóa thần hậu kỳ kia.
Tiểu thư, ta đã rõ.
Ngô chủ quản đáp lời rồi lui xuống, đi chuẩn bị. Đã giao dịch thành công, ta còn có một yêu cầu, không biết Lăng cô nương có thể đồng ý không? Tần Tiêu thấy giao dịch đã hoàn thành, liền đưa ra yêu cầu của mình.
Xin cứ nói.
Lăng Nhược Tuyết cũng không còn kiêu ngạo hống hách như trước, bày ra thái độ nghiêm túc.
Chính là, ngươi cũng đã thấy rồi, ta không có tu vi gì, đồ đệ ta cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, chúng ta lần này đã đắc tội không ít người, khi trở về, không biết có thể làm phiền quý thương hành tiễn một đoạn không, không cần xa lắm, tiến đến chân núi là được rồi. Tần Tiêu thấy đối phương đồng ý, liền nói ra yêu cầu của mình. Ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm chứ, chuyện nhỏ thôi, đã ngươi là quý khách của tiên đạo thương hành ta, chuyện này là điều chúng ta nên làm. Lăng Nhược Tuyết còn tưởng Tần Tiêu sẽ đưa ra yêu cầu gì, hóa ra là chuyện này à, vậy đương nhiên là không thành vấn đề, đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng là một trong những trách nhiệm của bọn họ. Không lâu sau, nô quản sự liền mang theo một túi chữ vật đi bảo.
Tiểu thư, đồ vật đều đã chuẩn bị xong rồi.
Nô quản sự trực tiếp đưa túi chữ vật cho Lăng Nhược Tuyết.
Đồ vật đều đã chuẩn bị xong rồi, ngươi kiểm tra một chút đi.
Lăng Nhược Tuyết cầm lấy túi chữ vật trực tiếp đưa cho Tần Tiêu.
Ta không cần, đồ vật của ta đều đủ dùng rồi, ngươi đưa cái này cho đồ đệ ta, đây đều là chuẩn bị cho nàng ấy.
Tần Tiêu không thể tu luyện, những thứ này cho hắn cũng vô dụng, hơn nữa hắn đã có một bộ nội giáp và cái gọi là quy giáp này, tự bảo vệ bản thân chắc cũng tạm ổn rồi.
Man Nhi, ngươi thật sự đã tìm được một sư phụ tốt ta, đối với ngươi tốt như vậy, sao không lấy thân báo đáp chứ?
Lăng Nhược Tuyết xoay người đưa túi chữ vật cho Vân Man, sau đó ghé sát hai Vân Man nói nhỏ.
Vân Man không trả lời, chỉ khẽ đỏ mặt, túi đầu không nói.
Đã giao dịch hoàn thành, vậy thì nên đi thôi, đã ra ngoài một ngày rồi, cũng nên trở về, còn xin quý thương hành tiễn một đoạn.
Tần Tiêu thấy giao dịch đã hoàn thành, cũng không cần ở lại nữa, hơn nữa cũng nên trở về rồi, nói xong liền đứng dậy rời đi.
Nô chủ quản, ngươi hãy tiễn quý khách, trên người bọn họ mang theo vật phẩm đã chụp được, còn xin an toàn đưa bọn họ đến nơi cần đến.
Tiểu thư cứ yên tâm, ở địa giới này, ta vẫn có tự tin.
Nô chủ quản đáp lời một tiếng rồi cũng theo Tần Tiêu đi ra ngoài.